Chương 28, chuyến đi trong hẻm núi vừa đụng đến lợi ích của bản thân, tao lập tức thay đổi thái độ, trở nên đầy hiếu chiến. Gã đứng bật dậy, cười lạnh nói, chúng tôi thì sao? Chúng tôi đến tấn công lũ kiến bay một sừng thì có vấn đề gì ạ? Hay đám kiến này là họ hàng nhà anh, không được đụng đến? Trên người tao lúc này lại toát ra một luồng khí thế sắc bén vô song. Khí thế này thậm chí phèn xẹt nỉ ạn còn từng thấy trên người gì trước đây, đủ thấy thực lực mà tao che giấu không hề đơn giản. Ạn đã gì lập tức tiếp lời tao, huệ phải nói, tối qua sau khi nghe tin hai người đồng đội đã chết, chúng tôi vô cùng đau buồn phẫn nộ, đau lòng đến mất ăn mất ngủ, nên đã hẹn nhau bất chấp tất cả chạy đến đây báo thù cho họ. Vì chuyện này quá nguy hiểm, nên chúng tôi quyết định ba người tự mình gánh vác là đủ rồi. Bây giờ, chúng tôi đã báo thù thành công cho họ, chẳng lẽ các người không vui chút nào sao? Nếu lời của tao có vài phần sắc bén, hùng hổ dọa người, thì lời của Án Đạ Dĩ lại giống như một sự châm biếm cay độc khiến người ta không thể đáp trả. Nhưng Phèn Sen Nhi Án không đổ thêm dầu vào lửa vào lúc này, anh đúng lúc lên tiếng, vẫn là nhờ trận kịch chiến hôm qua đã tiêu diệt phần lớn số lượng lũ kiến bay một sừng chết tiệt này, nếu không thì với số kiến đực còn lại cộng thêm kiến chúa, chúng tôi thật sự không thể nào xử lý nổi chúng. Câu nói này của Phèn Sen Nhi Án vừa thốt ra, lập tức lái sự chú ý của các thành viên còn lại trong đội sang con kiến chúa, ngay cả Á Dĩ Dạ cũng không khỏi kinh ngạc hỏi, các người lại có thể giết được cả kiến chúa? Phèn Sen Nhi Án mỉm cười, chỉ là may mắn thôi. Sắp nó ở đằng kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đối đáp này lập tức khiến những người còn lại trong đội phải kinh hãi trong lòng, đánh giá về năng lực chiến đấu của nhóm Phèn Sen Nhi Án lập tức được nâng lên một bậc. Họ thầm nghĩ, quả nhiên đám người này có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi Án để ý thấy vẻ mặt của những người đồng đội tạm thời này đều có chút mệt mỏi, trên người còn mang vết thương. Anh lập tức đoán ra được một chuyện, mỉm cười, đang định nói thì lại nghe thấy Tao và Gió Nhi lại bắt đầu tranh cãi nảy lửa. Anh nói chúng tôi thừa nước đục thả câu, không có tinh thần đồng đội. Tốt lắm. Xin hỏi, tối hôm qua lúc các người lén lút trốn đi, tinh thần đồng đội ở đâu? Anh tưởng hành động của các người rất kín đáo sao? Muốn nhân lúc lũ kiến bay một sừng tổn thất nặng nề và sinh vật mạnh mẽ từ bên ngoài chưa kịp đến, tranh thủ khoảng trống đó để đi săn một phen trên bình nguyên. Lúc đó các người có nghĩ đến chúng tôi không? Từ con thú kê xả mà Phèn Sen Nhi Án săn được trước đó có thể thấy, dù là sinh vật cấp thấp trên hành tinh Uẩn Rột cũng có thể sở hữu giá trị tương đối hậu hĩnh. Ví dụ như thú kê xả không phải là sinh vật mạnh mẽ gì, nhưng dị năng hóa đá của nó lại khá hiếm thấy, vì vậy chiến lợi phẩm thu được cũng tăng giá theo. Tối hôm qua, hai bên đều có ý đồ riêng, trông có vẻ như đều đang ngủ yên trong doanh trại, nhưng thực chất đều đã lén lút chạy ra ngoài. Chỉ có điều, một bên đã bị lũ kiến bay một sừng dọa cho mất mật, nên chỉ có thể chọn ra tay với những bầy sinh vật tương đối yếu hơn, còn bên kia thì lại áp dụng lối tư duy ngược, nên đón khó khăn. Bởi vì họ tin rằng kẻ địch đã trở thành một con hổ giấy. Nhưng nữ thần may mắn đã mỉm cười với cả hai bên, nên xem ra thu hoạch của cả hai đều không tệ. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với hai mở tờ mà nói, sáng nay sau khi Khải Hoàn trở về, vốn định nhân cơ hội thu hoạch lớn vừa rồi để thị uy trong đội, thể hiện rõ ràng triết lý đi theo anh có kẹo ăn, thì lại phát hiện phe đối lập cũng không có ở trong trại, đoan chừng cũng đã ra ngoài đi săn. Chắc chắn rằng, vào khoảnh khắc đó, sự bực bội trong lòng họ gần như có thể đông cứng lại, thậm chí những kẻ muốn khoe khoang còn cảm thấy khó chịu như nuốt phải rồi. Và khi đám người này nhìn thấy sắc của kiến chúa, và dĩ nhiên cả những quặng bị đang được tinh luyện, tâm trạng phức tạp đó lại càng được thăng hoa mạnh mẽ trong mấy mắt. Cái cảm giác muốn khoe của nhưng lại phát hiện một sợi lông của người ta còn to hơn cả đùi mình, quả thực chẳng khác nào tự vả vào mặt mình một cái thật đau. Trong đó, phe của mở tờ dĩ nhiên là ghét thị, phẫn nộ, còn nhóm trung lập như giờ ạ ta nản đã chọn đi theo phe mở tờ thì lại tràn đầy tiếc nuối, bởi vì họ không thể không nghĩ, nếu tối qua mình tỏ ra thân thiện với nhóm người này, thì liệu bây giờ trong số quặng bị đang được tinh luyện có phần của mình không? Không còn nghi ngờ gì nữa, sau cú sốc này, uy tín của phe mở tờ lại một lần nữa suy yếu. Nhưng ngay khi cả hai bên đều rơi vào sự im lặng khó xử, Phèn Sen Mị Ản, người đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của thế giới này, lại chủ động làm hòa, thực ra chúng tôi còn phát hiện một mạch quặng bị cơ trung bình ở sâu trong tổ kiến. Nếu tiện, các người nên đến ghi lại tọa độ, như vậy sau khi trở về, hẳn là có thể tăng điểm đánh giá. Hành động thiện trí của Phèn Sen Nhi Án chắc chắn đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng hiện tại. Dù sao thì mạch khoáng đó nằm sâu dưới lòng đất hơn 10 cây số, nếu Phèn Sen Nhi Án không nói thì chẳng ai biết, nên những kẻ khế ước còn lại cũng phải nhận cái tình này của anh. Đối với Phèn Sen Nhi Án, dùng một món quà không tốn kém như vậy để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng cũng xem như giúp cho đội ngũ tạm thời này có thêm một chút gắn kết. Ít nhất ở một điểm, mục đích của Phèn Sen Nhi Án và hai mở tờ là nhất quán, đó là trước khi đạt được mục đích của mình, đội này vẫn chưa thể tăng dã. Và để đạt được mục đích đó, đôi khi lại có thể dùng việc giải tán đội để uy hiếp. Tình huống này nghe có vẻ kỳ quặc thậm chí là khó hiểu, nhưng nó lại phản ánh chính xác tình cảnh hiện tại của nhóm Phèn Sen Mỹ Án. Sau gần 3 giờ đồng hồ, tám khối quặng bị cuối cùng cũng được tinh luyện xong. Nguyên tố bị được chiết xuất ra chỉ to bằng đầu ngón tay, dưới ánh nắng mặt trời có màu xám, nhưng trong bóng tối lại ánh lên màu vàng kim. Nếu đặt trong lòng bàn tay quan sát kỹ, thậm chí sẽ có cảm giác nó như những hạt cát mịn lơ lửng trong không khí, dường như chỉ một hơi thở cũng có thể thổi bay, tồn tại giữa thể rắn và thể khí. Nhưng khi dùng ngón tay bóp vào, cảm giác cứng rắn đáng tin cậy truyền đến từ da thịt lại rõ ràng cho thấy nó chính là một khối kim loại cứng. Hiện tượng kỳ lạ khi thị giác và xúc giác hoàn toàn trái ngược này không một ai có thể giải thích được, nhưng nó cũng trực tiếp dẫn đến việc không thể tìm ra hàng giả của nguyên tố bị, có lẽ đây chính là lý do nó đắt giá đến vậy. Nhóm ba người Phèn Sen Nhi Án đã chỉ ra mạch khoáng, thể hiện thiện trí của mình và dĩ nhiên cũng đã chứng minh sức mạnh của bản thân, vì vậy những người còn lại cũng tỏ ra tôn trọng họ hơn nhiều. Nhân lúc chờ đợi tinh luyện vạn, đám người không cam tâm kia lại lật tung tổ kiến lên một lần nữa. Họ thậm chí còn đến nơi vách đá nấm bị sụp đổ, tìm kiếm trong hang ổ đã sụp của lũ kiến thợ. Cuối cùng, A Dị Dạ đã vui mừng phát hiện ra một khối quặng bị có hàm lượng 3, có lẽ đây là bộ sưu tập của một con kiến thợ nào đó. Sau khi xác nhận nơi này không còn gì để vơ vét nữa, Phèn Sèn Nhi An bắt đầu đề nghị nhanh chóng rời đi, bởi vì chẳng bao lâu nữa những sinh vật mạnh mẽ khác sẽ phát hiện ra nơi đây thực chất đã trở thành một khu vực trống, thế lực răn đe chiếm đóng trước đó đã biến mất. Vì vậy, nếu không đi nhanh, rất có thể họ sẽ phải đối mặt với nhiều sinh vật kinh hoàng cùng lúc, và sức mạnh của những sinh vật này, mỗi con gần như đều có thể ngang hàng với cả bầy kiến bay một sừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số đó hẳn phải có cả con quái vật đã xé xác lường sói hung bạo. Nghĩ đến đây, ngay cả Johnny, kẻ thích phản đối nhất, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ủng hộ đề nghị của Phèn Sèn Nhi An. Cả nhóm bắt đầu đi về phía tây của vách đá nấm, nơi có một hẻm núi sâu hun hút, bên trong có một con sông dài chảy xiết. Đề nghị của Phèn Sèn Nhi An là tiến vào hẻm núi, đi xuôi theo dòng nước. Rõ ràng, cách này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển, tránh được nhiều phiền phức không cần thiết. Quan trọng hơn, những nơi như hẻm núi thường là khu vực giàu khoáng sản, có khả năng tìm thấy quặng bị cao hơn. Và nhóm của Phèn Sèn Nhi An có máy dò, đi thuyền trong hẻm núi cũng tương đương với việc gián tiếp tăng diện tích dò tìm. Rõ ràng, cả đội nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Phèn Sèn Nhi An. Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ rằng dưới nước chưa chắc đã không có quái vật tấn công, và một khi bị tấn công, thuyền bị lật, e rằng còn khó đối phó hơn trên cạn. Nhưng lúc này, Bồ Cản đã đứng ra, ủng hộ quyết định của Phèn Sèn Nhi An, vấn đề này có thể giao cho tôi. Cho dù thuyền có bị lật, chỉ cần lúc đó cách bờ không quá 50 mét, tôi có thể ngưng tụ ra một cây cầu tạm thời để mọi người chạy thoát lên bờ. Khi mối nguy lớn nhất đã được giải quyết, cũng không còn gì để nói nữa, hành động ngay lập tức mới là thật. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, chặt không ít cây gỗ, kết chúng lại thành một chiếc bè khổng lồ rồi bắt đầu tiến vào hẻm núi. Hẻm núi này trông như một vết sẹo sâu hoắm trên bình nguyên, vô cùng đột ngột. Từ đỉnh hẻm núi xuống đến đáy, trên lệch độ cao ít nhất cũng phải hơn 100 mét, nhưng vì được dòng nước tới mát, cây cối xung quanh có vẻ tươi tốt hơn một chút. Sau khi nhóm Phèn Sèn Nhi An tìm được một nơi thích hợp để xuống đáy hẻm núi, họ phát hiện ra rằng vì nơi đây ít khi có ánh nắng chiếu vào, trên vách đá đã mọc đầy rêu màu xám đen, còn có rất nhiều loại thực vật họ nấm sinh trưởng, trông rất giống nấm nhưng kích thước lại vô cùng lớn. Chỉ cần chạm nhẹ là vô số bào tử bay lả tả xuống, cộng thêm trong hẻm núi thường có luồng khí đi lên, nên trông giống như từng đợt sương mù màu vàng bốc lên. Giờ A Tàn Nạn, nhà thực vật học, cảnh báo rằng những bào tử này có thể có nguy hiểm chưa xác định, nghiêm cấm chủ động chạm vào. Nhưng Phèn Sèn Nhi An lại để ý thấy, mép của một số cây nấm có những vết khuyết lớn, trông như bị sinh vật nào đó gặm nhấm. Anh bây giờ chỉ hy vọng những sinh vật trông có vẻ ăn chay này có thể thân thiện một chút, nhưng lý trí lại mách bảo anh rằng, đây rất có thể chỉ là một ảo ảnh đẹp như bong bóng xà phòng. Chương 29, di động dưới nước ngay lúc Phương Sâm Nham và những người khác xuống đến đáy hẻm núi, chuẩn bị lên bè gỗ, thì tại căn cứ Tiền Phương Tiểu Ưng xa xôi, tướng quân Mông Qua và Phỉ Kỳ lại tụ họp với nhau. Vẻ mặt của họ lúc này vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là tướng quân Mông Qua, sắc mặt âm u như có thể vắt ra nước. Khác hẳn mọi khi, ông đang ôm một chiếc gốc, dù nhiệt độ trong căn cứ luôn duy trì ở mức 24 độ, nhưng tướng quân Mông Qua lại cảm thấy lạnh buốt thấu xương, phải ôm chặt chiếc gốc trong tay, dường như muốn cảm nhận chút hơi ấm từ cốc nước sôi. Có chắc chắn không? Dù đã là lần thứ ba hỏi câu tương tự, tướng quân Mông Qua vẫn không kìm được mà hỏi lại lần thứ tư. Phỉ Kỷ cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chậm rãi gật đầu, chắc chắn. Lũ người thiết huyết chết thì đó, không ngờ khả năng dò xét của chúng lại nhạy bén đến thế. Lần trước chúng ta chỉ lợi dụng khe hở của thủy triều vũ trụ để liên lạc một lần, vậy mà tín hiệu đã bị chúng bắt được. Tướng quân Mông Qua đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt của tướng quân Phỉ Kỷ cũng vô cùng khó coi, xám như cho tàn. Nếu nhiệm vụ này có bất kỳ sai sót nào, ông ta sẽ bị giáng chức xuống chúng ta. Tin rằng ông ta càng không muốn thấy điều này xảy ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù nó có tàn khốc đến đâu. Tướng quân Mông Qua ngẩng đầu lên, trên bức tường trước mặt ông lập tức hiện ra một bản đồ sao 3D lập thể, một chấm đỏ đang từ từ di chuyển trên đó. Tướng quân Mông Qua lạnh lùng nói, vốn dĩ dự kiến đám thợ săn thiết huyết còn một tuần nữa mới đến, nhưng vì chúng đã phát hiện ra dị động ở đây nên giờ chúng tăng tốc, rút ngắn thời gian chỉ còn 3 ngày. Đúng vậy. Phỉ Kỳ gật đầu, bề ngoài ông ta trông khá bình tĩnh, nhưng 10 ngón tay đã siết vào nhau đến trắng bệnh. Ông ta nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo, tướng quân Mông Qua, chúng ta bây giờ đang ngồi chung một thuyền, nếu nhiệm vụ này thất bại, tôi cố nhiên sẽ bị giáng chức. Nhưng e rằng ông cũng sẽ bị đẩy vào lãnh cung từ đây. Có gì thì nói thẳng đi. Tướng quân Mông Qua phất tay, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. Trong mắt tướng quân Phỉ Kỳ lóe lên một tia tức giận, nhưng vẫn nén xuống và nói, bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất, phải dùng mọi lực lượng có thể để ngăn chặn con tàu vũ trụ đó. Thứ hai, tin tức chúng ta đưa người lên hành tinh Eptolos đã bị lộ, vậy thì không cần phải che giấu nữa. Hãy cho tàu tiểu ưng khởi động toàn lực, chạy ở công suất mát. Như vậy, chúng ta có tờ hờ hế thông qua thiết bị liên lạc trên người nhân tạo để nắm bắt động tĩnh của họ. Nếu đám người đó có thể tìm đủ mạch khoáng trong khoảng thời gian này, chúng ta lại lưu lại được dữ liệu hình ảnh, thì dù nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, chúng ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Mông Qua trầm âm, nhưng cấp trên đã nghiêm lệnh từ lâu, để tránh sự chồng chéo và hỗn loạn không thời gian trở nên trầm trọng hơn, chúng ta không được tiếp xúc quá nhiều với người thiết huyết, càng không được giao chiến. Phỉ Kỳ nhìn sâu vào Mông Qua, nói, tôi không nói là giao chiến, chỉ là trì hoãn. Ví dụ, chúng ta có thể tạo ra một cuộc diễn tập quân sự trước một lỗ sâu nào đó. Theo thông lệ, người thiết huyết cũng sẽ không chủ động tiếp xúc với chúng ta, nên chúng chỉ có thể đi đến lỗ sâu tiếp theo, dù phải đi đường vòng cũng sẽ không cưỡng ép đi qua. hoặc chúng ta có thể sử dụng viện thí nghiệm đế quốc, phát động một cơn bão ẩn hóa xung quanh tàu của Thiết Huyết để gây nhiều hướng đi của chúng. Theo tôi được biết, một trong ba người đứng đầu viện thí nghiệm đế quốc chính là cậu của ông, phải không? Mông Qua ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng việc khởi động lò phản ứng năng lượng của tàu Tiểu Ưng ở công suất tối đa, lại còn duy trì công suất mát liên tục hơn 72 giờ, đây đã là thao tác trái quy định rồi. Theo lý thì chế độ vận hành này chỉ có thể kéo dài tối đa 2 giờ. Nếu làm theo kế hoạch của ông, thì con tàu này sau khi trở về, gần như chắc chắn sẽ phải loại bỏ. Phỉ Kỳ lạnh lùng nói, đến lúc này rồi, cũng không thể lo nhiều như vậy được. Mông Qua nhìn Phỉ Kỳ, thản nhiên hỏi, nhưng khi hạ lệnh khởi động toàn lực, nhất định phải ký văn bản chính thức. Vậy thì, ai sẽ ký tên vào văn bản đó? Phỉ Kỳ nhìn ông ta, không chút do dự đáp, đương nhiên là cùng ký tên. Chúng ta cùng ra tay, còn có thể trì hoãn người Thiết Huyết thêm một ngày, vậy thời gian còn lại cho họ chỉ có 4 ngày. Hy vọng trong 4 ngày này, đám người ngu muội và man dợ đó có thể mang đến cho chúng ta chút bất ngờ. Đến giờ này ông vẫn còn muốn phá đám sao? Chiếc bè gỗ trôi trong dòng nước xiết của hẻm núi, trông có vẻ khá nguy hiểm, nhưng mỗi lần tưởng chừng như sắp lật, nó lại khéo léo được điều chỉnh lại. Dưới sự va đập của dòng nước, những sợi dây leo buộc bè phát ra tiếng kéo kẹt, nhưng những sợi dây leo màu xanh này khi gặp nước lại co lại, vô hình chung buộc chiếc bè càng chặt hơn, nên độ chắc chắn của nó vẫn khá đáng tin cậy. Phương Sâm Nham dùng sức đâm cây sào xuống đáy nước rồi phát lực, cây sào gần như bị ép cong như cánh cung bắt đầu bật lại từ đáy, cung cấp đủ lực đẩy cho chiếc bè, khéo léo tránh được một bãi đá ngầm. Sau đó, chiếc bè linh hoạt và ổn định vượt qua một xoáy nước. Dòng chảy sau khi qua xoáy nước này bắt đầu trở nên hiền hòa hơn, nguyên nhân lớn nhất là do lòng sông và mặt sông đã rộng ra. Phía trước thậm chí còn có vài tia nắng chiếu xuống từ phía trên hẻm núi, không phải vì nắng gắt hơn, mà vì hẻm núi đã bắt đầu đông dần. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, hơi nước cầm ướt hòa cùng oxy tràn vào lồng ngực, mang lại một cảm giác sảng khoái khó tả. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc bè này đang do hắn điều khiển. Nếu không có kỹ năng chèo thuyền xuất sắc của Phương Sâm Nham, chiếc bè này có lẽ đã sớm đâm vào đá ngầm mà chìm nghỉm. Trên suốt chặng đường, người mệt mỏi nhất chính là Phương Sâm Nham và Bá Khảm. Phương Sâm Nham phải điều khiển chiếc bè thô sơ này thì không cần phải nói, còn Bá Khảm, với tư cách là một địa năng sư, đã phải ít nhất vài lần thi triển dị năng của mình, vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc đã phân giải hàng chục tảng đá ngầm. Lúc này, thấy mặt nước trở nên rộng mở, Phương Sâm Nham cũng từ từ cho chiếc bè khổng lồ cập vào bờ, ra hiệu mình cần nghỉ ngơi một chút. So với sự vất vả của Phương Sâm Nham và Bá Khảm, những người còn lại ngồi trên bè đến xương cốt cũng sắp rỉ sét, nhân cơ hội này liền nhảy xuống bè vận động tay chân, tiện thể thăm dò xung quanh xem có thể gặp may vớ được một viên quặng bị nào không. Chuyện trên đời không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Nếu tất cả mọi người đều không có nguyên tố bị đã được tinh luyện thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ trong đội đã có 3 người sở hữu thứ này, những người còn lại dù miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn có suy nghĩ, ghen tị là điều khó tránh khỏi. Ngược lại, sự khiêm tốn của Phương Sâm Nham lại nhận được sự công nhận của không ít người. Ngoài việc hắn hành động cẩn thận, một lý do lớn là chuyện hắn không nhận được lợi lộc gì trong trận chiến với nữ hoàng kiến đã được đa số mọi người biết đến. Ai cũng biết vật triệu hồi của hắn đột nhiên mất kiểm soát, chạy đi gặm nhấm nội tạng và mấy cơ quan quý giá của nữ hoàng kiến. Lời đồn này càng được mọi người tin tưởng khi liên tưởng đến đặc điểm lợn rừng rõ rệt trên người ông Zentas. Vì vậy, mọi người tỏ ra khoan dung và thấu hiểu cho sự bi kịch và bất hạnh của Phương Sâm Nham, đây là một kiểu an ủi trong tiềm thức dành cho kẻ xui xẻo. Phương Sâm Nham nằm giang tay giang chân trên bè một cách chẳng mấy tao nhã, tạo thành hình chữ đại. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận những con sóng đều đặn bố vào đáy bè, sự lắc lư này thoải mái như một chiếc vong khe đung đưa. Trên mặt Phương Sâm Nham đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí, oxy có độ tinh khiết cao từ từ chạy qua đường hô hấp và phổi. Nhận được lượng lớn oxy tinh khiết, phổi bắt đầu tự động ngưng một phần hoạt động, co bóp để đẩy các tạp chất đã hít vào trước đó ra ngoài. Như đã đề cập trước đó, không khí trên hành tinh hệ tợ lột tuy có đủ oxy nhưng không phù hợp cho người bình thường hít thở. Phương Sâm Nham hít thở không khí này trong thời gian dài thực ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng một là sẽ khiến người khác nghi ngờ về những chi tiết này, nghi ngờ về lá bài tẩy thể lực mà hắn đang che giấu, hai là việc hít oxy điều độ cũng có thể giảm bớt áp lực cho phổi, giúp bản thân luôn ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Nói chính xác hơn, là những con sóng không ngừng vô vào chiếc bè đã có một sự khác thường. Đối với một người như Phương Sâm Nham, người đã từng sống trên thuyền trong nhiều năm, nhịp điệu đều đặn của sóng vô đã khắc sâu vào bản năng của hắn. Vì vậy, một khi những con sóng mà người ngoài cảm thấy hỗn loạn vô trật tự này xuất hiện sự khác thường, đối với Phương Sâm Nham, nó rõ mồn một như một tiếng hét thảm vang lên giữa bài hát quen thuộc. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn không hề tỏ ra gì, trong lòng hắn lúc này đã lóe lên vài suy nghĩ, nên cuối cùng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nằm ngửa mặt lên trời trên bè để hít oxy. Bất thình lình, nước bắn tung tóe, một vệt bóng màu đỏ thịt lao ra như tia chớp, dễ dàng xuyên thủng chiếc bè gỗ dày, sau đó cuốn chặt lấy Phương Sâm Nham, rồi định kéo hắn xuống nước. Vì Phương Sâm Nham vẫn đang nằm trên bè, nên cả chiếc bè cũng bị kéo trôi về phía dòng sông. Phương Sâm Nham lập tức dùng hết sức dãy rủa. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là không quá tốn sức, vì sợi dây thừng màu đỏ thịt quấn quanh người hắn lại có giãn như dây chun, cũng bị kéo dài ra một cách đàn hồi, nhưng khi Phương Sâm Nham thu lực lại, nó lập tức co rút lại. Vì vậy, lúc này Phương Sâm Nham không chút do dự mà hét lên. Vừa thấy bộ dạng của hắn, William, người giữ thái độ trung lập, lập tức nhìn sang. Ngay lúc nhìn sang, anh ta đã đồng thời vào tư thế nửa quỳ ngắm bắn. Gần như một giây sau, anh ta đã dùng khẩu súng bắn tỉa của mình để hỗ trợ Phương Sâm Nham một cách thiết thực nhất. Chương 30, năng lực của hệ đỉ cụ gì một tiếng ầm vang vọng khắp hẻm núi, không ngừng dội lại và khuyết tán từng lớp, cảm giác như muốn xé toạc cả bầu trời. sợi dây màu đỏ thịt kia dù có độ dẻo dai cực mạnh cũng bị một phát súng này bắn đứt phực. Từ mặt cắt phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đỏ sẫm, điên cuồng bắn tung tóe như vòi rồng cứu hỏa mất kiểm soát. Chất lỏng văng lên bờ, chảy qua những tảng đá cứng rắn và nhanh chóng ăn mòn chúng, phát ra tiếng xèo xèo cùng làn khói trắng hôi thối. Từ dưới nước cũng vọng lên tiếng kêu đau đớn đầy ghê rợn, tựa như tiếng nấc nghẹn của một người nào đó. Nhìn những gợn sóng và xoáy nước nổi lên, có thể thấy kích thước của con quái vật này chắc chắn không hề nhỏ. Đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ này, tất cả mọi người trong đội không những không hoảng sợ mà còn vô cùng phấn khích. Đó là vì trước đây Phương Sâm Nham và đồng đội đã chiến thắng nữ chúa kiến, điều này mang lại cho họ một ảo giác rằng sinh vật ở đây cũng chẳng ghê gớm gì, chỉ cần nghiêm túc một chút, hợp sức đối phó là có thể dễ dàng tóm gọn. Hệ Đỉ Cụ Dì và Atitka đã cùng nhau chạy tới, cả hai đồng thanh hét lớn tên một người, Bổ Cạn. Lúc này Bổ Cạn vừa mới nghỉ ngơi không lâu, lượng MP vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng anh ta lập tức nốc một lọ thuốc vinh dự, miệng lẩm nhẩm những câu chú văn khó hiểu, đồng thời rút ra một cây búa phép. Cây búa phép này có hình dáng giống hệt trong thế giới Harry Potter, trông như một cây gậy chỉ huy, nhưng ở đầu lại được hàm một viên tinh thể màu vàng đất to bằng ngón tay. Theo tiếng niệm chú của Bổ Cạn, viên tinh thể màu vàng đất tỏa ra ánh sáng chói lòa, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang rung chuyển, run rẩy và thậm chí còn hưởng ứng theo từng cái vung tay của anh ta. Khi câu chú kết thúc, mặt đất rung chuyển dữ dội, một bức tường đá vững chắc dài cả trăm mét đột ngột trồi lên từ lòng sông, bao bọc khu vực Phương Sâm Nham bị tấn công thành một vòng cung. Lòng sông lập tức bị thu hẹp hơn một nửa, khiến dòng nước chảy xiết hơn, trong khi phần sông bị vây lại thì trở nên tĩnh lặng. Bố Cán lại một lần nữa mệt mỏi ngồi phịch xuống, đồng thời hô lớn một con số, 10 phút. Đây hẳn là thời gian tồn tại của bức tường đá. Nhưng rất nhanh sau đó, có thể thấy con quái vật dưới nước đã bắt đầu điên cuồng hút vào tường đá, khiến bức tường rung lên bần bật, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì con quái vật này có thể làm với bức tường. Chẳng biết từ lúc nào, Johnny đã lặng lẽ lẻn đến vị trí cách bờ sông chưa đầy 20 mét, anh ta vươn hai tay ra. Ngay lập tức, hình dáng của con quái vật dưới nước được đánh dấu rõ ràng. Trên đầu nó còn xuất hiện một tín hiệu quang ảnh khổng lồ mà chỉ võng mạc của khế ước giả mới có thể nhìn thấy, một ảo ảnh đầu lâu khổng lồ đang nhe nanh giơ bớt. Đây chính là một trong những năng lực của Johnny, dấu ấn tử thần. Kẻ địch bị anh ta đánh dấu sẽ mất hết mọi hiệu ứng tàng hình, khúc xạ, ảo ảnh, đồng thời tỷ lệ bị tấn công chí mạng tăng 5. Từ dấu ấn của Johnny có thể thấy rõ, kẻ tấn công Phương Sâm Nham là một gã khổng lồ, chiều cao của nó không dưới 4 mét, chiều rộng cơ thể cũng vô cùng kinh người. Lúc này nó đang đứng thẳng, trông giống một loại sinh vật hình người nào đó. Sau khi xác định được mục tiêu, chẳng biết từ lúc nào Vasily đã vác lên một khẩu pháo Vulcan phiên bản phóng to và nặng hơn. Thứ vũ khí này thường được trang bị trên các chiến đấu cơ nổi tiếng như F-14, F-15, F-16, FA-18, sử dụng hệ thống thủy lực, kích hoạt bằng điện, hệ thống nạp đạn không dây, tốc độ bắn tối đa lên đến 6.000 phát một phút. Phương Sâm Nham thật sự không ngờ chuyên gia phòng ngự trông có vẻ thư sinh như Vasily lại có một mặt mạnh mẽ đến vậy. Trong tiếng gầm rít của khẩu pháo, một cơn bão kim loại kinh hoàng chút xuống. Phương Sâm Nham thậm chí còn phát hiện, trong số những viên đạn bắn ra, có một phần được kiểm ma thuật hiệu ứng lửa, dù bắn xuống nước vẫn có thể thấy nhiều vệ sáng đỏ xuyên sâu vào, phát ra tiếng xì xèo, đến mức đốt đỏ cả một vùng nước. Con quái vật kia còn muốn tiếp tục hút tường đá, nhưng bị khẩu pháo có tốc độ bắn kinh hoàng này tìm bắn từ sau lưng, cảm giác đó có thể tưởng tượng được. Nó muốn đục nước béo cò bỏ trốn, nhưng vì dấu ấn tử thần của Johnny mà không tờ hờ hế hình, cuối cùng nó gầm lên một tiếng đau đớn. Không trốn chạy nữa, mà vọt lên khỏi mặt nước, lao thẳng về phía Vasily. Xoạt một tiếng thật lớn. Sức bật của con quái vật này trông vô cùng đáng kinh ngạc. Nó nhảy cao ít nhất 5-6 mét, toàn thân mang theo vô số bọt nước, rồi hai chân nặng nề đáp xuống mặt đất. Lúc này, toàn bộ hình dáng của nó đã hiện ra rõ ràng. Đây không còn nghi ngờ gì nữa là một gã khổng lồ. Nó có làn da màu xanh đen sần sùi đầy mụn cóc như da cá sấu, trông cũng vô cùng bền chắc, đến mức đạn pháo cũng không thể xuyên thủng hoàn toàn. Mỗi khi nó di chuyển, có thể thấy không ít viên đạn rơi lả tả từ trên ra xuống. Đầu của nó rất giống cóc, một vệt máu chảy dài từ khóe miệng xuống. Giờ thì ai cũng đoán ra thứ đã trói Phương Sâm Nham lúc này là gì, rõ ràng đó chính là lưỡi của nó. Tổng thể ngoại hình của con quái vật này trông như một con cóc hình người, hai chiếc đùi cơ bắp quần quần có thể co lại bất cứ lúc nào để bộc phát năng lượng khổng lồ, dùng để tấn công hoặc chạy trốn. Phải nói thêm rằng, nó sở hữu bộ móng vuốt vô cùng đáng sợ. Móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhưng mặt trong lại có nhiều vết lõm hình xoắn ốc kỳ lạ, giống như hiệu ứng hóa đá của các giác mút bạch tuộc. Nói một cách trực quan, bộ móng vuốt này mọc ra từ lòng bàn tay giống như của họ vợ dìn, sắc nhọn vô cùng, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Khi Phương Sâm Nham kích hoạt năng lực dò xét, một loạt thông tin được quét ra, sở lực thiểm thư HP, rất cao phòng ngự, trung bình, lớp da dày đầy mụn cóc không chỉ tiết ra nọc độc mà còn có hiệu quả phòng ngự xuất sắc, tốc độ, 4 mét một giây tốc độ nhảy, 15 mét một giây, mỗi lần nhảy phải nghỉ 30 giây mới có thể sử dụng lại sức tấn công, mạnh, hiệu ứng đi kèm, phá giáp, và có thể kèm theo dị năng sinh vật. Đặc tính sinh vật, có kháng tính cộng thêm với các đòn tấn công hệ thủy. Thuộc tính, lực lượng 80, nhanh nhẹn 35, thể lực 40, trí lực 30, tinh thần 30, sức hút 10, cảm nhận 70 môi trường sống. Vùng nước rộng, sông ngòi tổ chức, bầy nhỏ, 40 con, giá trị, nọc độc ngưng tụ, thiềm tô, da, móng vuốt, lưới dị năng sinh vật, chưa thu thập thành công vật phẩm rơi ra, có thể, loại sinh vật bán nguyên tố dạng người này có trí tuệ rất cao, nó đã học được cách dùng các loại giáp và vũ khí để bảo vệ bản thân. Mô tả, đây là một loại sinh vật hình người mạnh mẽ, chúng hỗn loạn và tà ác. Đừng mong nhận được tình bạn hay sự liên minh từ chúng. Khi gặp nó, bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là dũng cảm chiến đấu, bởi vì ngay cả khi bạn bỏ chạy, quay lưng về phía nó đồng nghĩa với việc bị lưỡi nó quấn lấy rồi nhai ngấu nghiến như một món tráng miệng. Bạn có muốn trả 50.000 điểm thông dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu và nhận ngay thông tin về dị năng sinh vật của nó không?
Có, không.
Nhìn một loạt thông tin này, Phương Sâm Nham dĩ nhiên sẽ không móc ra 50.000 điểm thông dụng. Rõ ràng, gã này tuyệt đối không phải dạng dễ chơi, có lẽ còn cao hơn mấy bậc so với kê xà thú. Nhưng may mắn là bây giờ có sức mạnh của cả đội hỗ trợ, nên việc hạ gục nó chắc không thành vấn đề. Lúc trước Phương Sâm Nham bị lưới của Sở Lập Thiểm Thử trói lại, William đã một súng bắn đứt chiếc lưới đó, nên bây giờ anh cũng đã thoát thân thành công. Anh có thể tự do điều chỉnh thời gian hiệu lực của thuốc, nên rất dứt khoát ném một lọ thuốc tăng lực vào giữa đám đông, ra hiệu cho mọi người tiến vào làn khói thuốc bốc lên, như vậy có thể nhận được hiệu ứng tăng tất cả thuộc tính 8, ít nhất tăng 6 điểm thuộc tính cơ bản. Dĩ nhiên, thời gian hiệu lực cũng chỉ có 30 phút. Sau đó hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ của mình, anh rất tự nhiên lùi lại đánh xì dầu, đứng giữa các khế ước giả hệ pháp thuật và hệ súng đạn để bảo vệ. Làm như vậy cũng không ai có thể trách móc Phương Sâm Nham điều gì, vì anh đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Sau khi Sở Lập Thiểm Thử nhảy lên cao, nó đáp xuống đất rồi lao thẳng về phía Vasily, người đã bắn nó đến mức phải kêu la thảm thiết. Lúc này, dù Hẹ Đi Cụ Gì và Azitska đã sớm vào thế sẵn sàng, nhưng có vẻ họ đã bàn bạc với nhau sẽ rủ con quái vật này lên mở, nên trông họ có vẻ như đang khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, Vasily vẫn không hề sợ hãi, tiếp tục dương khẩu pháo Vulcan, nhắm thẳng vào con quái vật mà bắn phá dữ dội, dường như hoàn toàn không coi nó ra gì. Anh mặc cho khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, còn Sở Lập Thiểm Thử sau khi bị tấn công thì gần như phát điên, hai mắt nổi lên một tầng sương máu đáng sợ, lao đến trước mặt Vasily, giơ cao móng vuốt, hung hăng vô xuống. Nếu cú này mà vô chúng, Vasily dù không chết cũng phải lột nửa lớp ra. Nhưng đúng lúc này, Hẹ Đi Cụ Gì đột nhiên đưa tay ra, hư không ấn về phía Vasily. Lập tức có thể thấy, giữa anh ta và Vasily đồng xuất hiện một đường kết nối màu tím nhạt. Đường kết nối đó nhanh chóng khuyết tán ra to bằng miệng bát, cuối cùng hình thành một đường hầm đen kịt sâu thẳm. Chỉ thấy một tia sáng chói lòa như hồ quang điện lóe lên, trong khoảnh khắc đó, Hẹ Đi Cụ Gì và Vasily đã hoán đổi vị trí cho nhau một cách đầy kỳ dị, hai người vốn cách nhau hơn 30 mét đột nhiên đổi chỗ cho nhau. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham cũng là một mở tờ, nheo mắt lại. Chiêu này trông có vẻ bình thường, nhưng đối với một mở tờ luôn phải đặt an nguy của đồng đội lên hàng đầu, nó có thể cứu người lật ngược tình thế vào thời khắc mấu chốt, xứng đáng được gọi là thần kỹ. Nếu chiêu này có thể sử dụng lên kẻ địch, thì vào thời điểm thích hợp, nó thậm chí còn có thể sánh ngang với một kỹ năng cấp S chương 31, phát hiện kinh ngạc Tô Tỉnh Giả quả nhiên không đơn giản. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Hẹ Đi Cú Gì, Phẹn Sẻn Nhi An thầm nghĩ. Lúc này, anh còn thấy rõ trên người Vạ Sĩ Lỷ vừa được hoán đổi vị trí bỗng tỏa ra một luồng sáng, trông có vẻ không chỉ sinh mệnh đang liên tục hồi phục mà tốc độ di chuyển cũng được tăng lên. Bởi vì lúc này hai bên được phán định là đồng đội, hơn nữa chi giác của Hẹ Đi Cụ Gì hoàn toàn bị Phẹn Sẻn Nhi An áp đảo, nên rất nhanh sau đó, Phẹn Sẻn Nhi An đã nắm được thuộc tính cụ thể của năng lực này, Tô Tỉnh Kỹ, di hình hoán vị sử dụng, lập tức hoán đổi vị trí giữa người thi triển và mục tiêu. Trong khoảnh khắc hoán đổi, 0.5 giây, cả hai sẽ ở trong một vị diện khác, các đòn tấn công từ vị diện hiện tại không thể gây sát thương cho bất kỳ ai. Hiệu ứng sau khi dùng, mục tiêu chỉ giới hạn ở đồng đội, sẽ hồi phục 15 sinh mệnh trong 10 giây, đồng thời tốc độ di chuyển tăng thêm 50. Nhưng sau khi 10 giây kết thúc, tốc độ di chuyển cộng thêm sẽ biến mất và tốc độ di chuyển gốc sẽ bị giảm 50, kéo dài 20 giây. Nếu năng lực này được sử dụng lên sinh vật địch, mục tiêu và người thi triển sẽ đồng thời bị giảm 50 tốc độ di chuyển trong 5 giây tiếp theo. Hiệu ứng sau khi dùng, tốc độ di chuyển của người thi triển sẽ giảm 33, kéo dài 10 giây. Lần đầu sử dụng năng lực này không tốn tài nguyên, nhưng sẽ bước vào thời gian hồi chiêu 120 giây. Nếu người thi triển muốn sử dụng lại năng lực này trong thời gian hồi chiêu, phải trả giá 10.000 điểm đa dụng, 10 điểm tiềm năng và 1 điểm công vân. Thời gian hồi chiêu sẽ được làm mới và kéo dài đến 240 giây. Chú thích: chỉ những khế ước giả lĩnh ngộ được Tô Tỉnh Kỹ mới có khả năng bước lên vị giai tiếp theo. Sau khi Hẹ Đi Cụ Gì hoán đổi vị trí đến trước mặt con thiểm sơ lão, anh dứt khoát giơ khiên lên che chắn cơ thể. Con thiểm sơ lão vung đuốt cào xuống, lại vang lên tiếng kim loại va chạm leng keng, đánh vào khiên làm tóe ra ánh bạc, còn thuận thế miết một đường dài. Phèn Sen Nhi An còn chú ý thấy, khi tấn công, những thứ trông như rác hút ở mặt trong móng vuốt của nó bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, tiết ra thứ chất lỏng màu xanh nhạt lê tẩm, vì vậy khi vô mạnh xuống, liền tạo ra một cảm giác chất lỏng văng tung tóe đầy vì thế. Thông thường, khiên có đường kính trên 70 cm mới được coi là khiên hạng nặng. Chiều cao ngang người mới được xếp vào loại cự thuẫn cần dùng hai tay. Tấm khiên Hẹ Đi Cụ Gì sử dụng trông khá nhỏ gọn, chỉ cỡ cái chậu rửa mặt, đích thị là một tấm khiên hạng nhẹ. Nhưng dường như anh ta có một loại năng lực cường hóa khiên nào đó. Lúc này, trên bề mặt tấm khiên dùng để chống đỡ kẻ địch lại hiện ra một hình chữ thập tạo thành từ ánh sáng, trông có vài phần thần thánh. Tuy nhiên, chính vì diện tích phòng hộ của tấm khiên không đủ, Hẹ Đi Cụ Gì vẫn bị dư chấn từ cú đánh của con quái vật làm bị thương. Một vệt máu chảy ra từ cánh tay rắn chắc của anh, đồng thời anh lảo đảo lùi lại vài bước. Dĩ nhiên, con thiểm sợ lực khổng lồ này cũng bị lực phản chấn làm cho cơ thể cứng đờ. Nhân cơ hội này, Johnny đã lao lên như một bóng ma. Khi tiếp cận con thiểm sợ lão, cơ thể đang lao về phía trước của hắn trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã xuyên qua khoảng cách gần 10 mét một cách kỳ dị, từ bên trái con thiểm sợ lực sang bên phải. Sau khi Johnny hiện thân lại, con thiểm sợ lão lập tức phát ra một tràng tiếng rên hừ đau đớn, trên chiếc đùi to khỏe của nó xuất hiện một vết cắt sâu hoắm một cách kỳ lạ, máu tươi phun ra. Lúc này, từ vong ấn ký trên đầu con quái vật cũng đột nhiên cất lên tràng cười ghê rợn. Hình đầu lâu đó cắn phập vào chiếc đùi phải to khỏe của con thiểm sơ lão, như thể hóa thành thực thể, hung hăng gặm nhấm, thậm chí có thể nghe rõ tiếng các sợi cơ trên đùi bị răng nanh sắc lạnh cắt đứt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, đòn tấn công của Johnny chỉ nhằm chỉ rõ vị trí tấn công cụ thể cho tất cả thành viên trong đội. Trước khi con quái vật kịp có bất kỳ phản ứng hiệu quả nào, tiếng súng bắn tỉa của William lại vang vọng khắp thung lũng, còn giờ ạ tạ nạn cũng bắn ra một hạt giống thực vật có tính xâm thực chui vào vết thương máu thịt bé bé kia. Một cây thương kim loại do đau ngưng tụ thành bay bút tới, khẩu pháo Vulcan của vạ sĩ lì cũng bắt đầu quay với tốc độ cao một lần nữa. Hỏa lực kinh khủng như vậy tập trung vào chân phải của con tiềm sơ đầu, lập tức lột sạch lớp cơ bắp quần quần trên đó. Ngay cả cảnh tượng máu thịt bay tung tóe đầy kích thích cũng không xuất hiện, chỉ có bộ xương cứng rắn mới may mắn tồn tại. Nhưng trên đó cũng đầy dây vết thương. Cũng may con thú khổng lồ này có lẽ thường ngày hay nhảy nhót nên xương chân đặc biệt to và dày, vì vậy mới không bị gãy. Là một trong những sinh vật có trí tuệ cao, sau khi bất ngờ hứng chịu đợt tấn công như vũ bão, con thiểm sở lão lập tức cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nó không màng kiểm tra vết thương, lập tức hơi khuỵu người xuống lần nữa, rồi nhảy về phía bãi sông gần đó. Lúc này, dù một chiếc chân mập mạp của con thiểm sở lão đã bị phế, nhưng nó đang từ trên cao nhảy xuống, cũng nhảy xa được 5-6 mét. Xem ra chỉ cần đáp xuống đất, nó chỉ còn cách dòng sông chảy xiết bên cạnh khoảng 10 mét, và nơi đó đã thoát khỏi vòng tường đá trong sông mà bộ cản đã tạo ra trước đó. Có thể nói, chỉ cần chạy thoát thêm hơn 10 mét nữa, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Nhưng đúng lúc này, bộ cản bung cây ma trượng trong tay, trên bãi đá cội mà con tiềm sơ lỡ sắp đáp xuống, đất đá đột nhiên bay tứ tung, ba cây thạch ruẩn sắc nhọn vô cùng kỳ dị đâm vào lên. Những cây thạch ruẩn này có đường kính hơn 1 mét, dài không dưới 3 mét, sắc bén vô cùng. Con tiềm sơ lỡ cứ thế rơi xuống, chẳng khác nào tự giao hàng tận nơi mà lao mình lên xiên. Tuy nhiên, lúc này nó cũng kêu lên quái dị, hai chi trước đẩy cơ bắp ra sức cào cấu, đập gãy hai cây thạch ruẩn. Nhưng cây thạch ruẩn thứ ba lại vô tình rạch một đường dài trên chiếc bụng lỏng lẻo của nó, máu thịt bé bét, nội tạng gần như đã chảy ra một phần. Bị chặn lại như vậy, Johnny lại lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Ngay cả phèn sen nỉ ản cũng phải thừa nhận, tuy cái miệng của gã này rất hôn và tự cao tự đại, nhưng khi có người đỡ đòn phía trước, sức tấn công của hắn quả thực rất đáng gờm. Con dao găm của Johnny hung hăng rạch qua xương của con tiềm sơ đầu. Lưỡi dao dường như còn có chức năng rung động dữ dội, vừa áp vào đã như một chiếc cơ máy, cắt và phun ra một lượng lớn bột xương màu trắng xám, lẫn với dịch tủy đỏ tươi. Con tiềm sơ lão đau đớn gầm lên, vung đuốt cào ngược lại. Johnny xem ra sắp không kịp né và bị đánh trúng. Nhưng lúc này ạ dị giả cũng không khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt cô lóe lên, tay phải cầm một tấm khiên nhẹ hình toi đột ngột đấm vào khoảng không phía trước. Lập tức có thể thấy rõ, phía trước tay phải của ạ dị giả xuất hiện một cái hố đen kỳ dị, trông như một lỗ đen thu nhỏ, rồi nuốt chửng hoàn toàn tay phải của cô. Ngay sau đó, phía trên vai phải sắp bị tấn công của Johnny cũng xuất hiện một cái hố đen kỳ dị, rồi bàn tay cầm khiên hình toi của ạ dị giả thò ra từ hố đen đó, dứt khoát đỡ lấy đòn tấn công này của con tiềm sơ đầu. Phèn sen nhì ản kinh ngạc nhận ra, sau khi tấm khiên hình toi của ạ dị giả trúng đòn, thứ bắn ra lại là ánh sáng màu lam đậm, nhưng những tia sáng đó lại lấp lánh, tụ lại mà không tan, trông như một tấm khiên màu lam đậm được cường hóa ít nhất là 7. Có lẽ nó cũng giống như khẩu 7 base, sở hữu thuộc tính cực kỳ biến thái, sau khi được cường hóa cao, có lẽ không hề thua kém khiên bạc cấp sử thi. Chân phải của con tiềm sơ lỡ cuối cùng cũng bị cắt đứt lìa, nó lập tức mất đi khả năng di chuyển. Nhưng đối với nó, dựa vào hai chi trước và một chân trái lành lặn để bò hơn 10 mét vào sông dường như cũng không phải là không có hy vọng. Vì vậy, nó vẫn tiếp tục ngoan cường bỏ đi, nén đau bỏ chạy, không có ý định vùng vây trong tuyệt vọng hay cắn trả lúc lâm nguy. Mọi người lúc này bắt đầu tự do khai hỏa, nhưng thường tập trung tấn công vào đầu con quái vật, vị trí này có lẽ có thể tăng thêm tỷ lệ xuất hiện đòn chí mạng. Khi con tiềm sở lao bò được 2-3 mét trong làn mưa bom báo đạn, trước mặt nó đột nhiên lại mọc lên một bức tường đá cao 5-6 mét, dài gần 10 mét chặn đường, chính là trò hay của bộ cản. Lựa chọn tuyệt vọng của nó lúc này chỉ có hai, đi đường vòng hoặc phá hủy bức tường đá. Nhưng dù chọn cách nào, nó cũng chắc chắn sẽ phơi mình dưới sự tấn công điên cuồng của kẻ địch trước mặt. Phèn sen nỉ an lúc này cũng bỏ đá xuống giếng, ném ra một bình thuốc nguyên rủa, làm choáng gã này 3 giây, sau đó bao phủ nó trong một đám mây độc. Cuối cùng, dưới sự can thiệp tồi tệ của bộ cản, con tiềm sở lão này đã mất tới 20 giây mới bỏ được đến bờ sông. Nhưng ngay khi nó đẩy hy vọng nhảy xuống sông, hệ đỉ cụ di lại tung một cú di hình hoán bị nữa, đổi nó lên bờ cách sông 50 mét. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, họ cuối cùng đã tiêu diệt con quái vật khổng lồ này mà không có chút hồi hộp nào. Việc phân chia chiến lợi phẩm được tiến hành theo quy tắc bất thành văn, liệt kê từng bộ phận hoặc cơ quan có giá trị trên người con tiềm sơ đầu, đưa ra một mức giá khởi điểm để đấu giá trong nội bộ đội. Số điểm đa dụng thu được từ cuộc đấu giá cuối cùng sẽ được chia đều thành 13 phần, hai tản cờ chính có thể nhận 2 phần, sau đó trận chiến này sẽ bầu ra một MVP có đóng góp lớn nhất cũng nhận được 2 phần, những người còn lại mỗi người 1 phần. Phương án phân chia này khá công bằng. Phèn sen mì ạn và mọi người cũng không có ý kiến gì, và MVP của trận này được trao cho bộ cản. Nếu không có anh ta nhiều lần sử dụng năng lực định hình địa hình để cầm chân con tiềm sơ đầu, việc tiêu diệt nó quả thực không dễ dàng. Tuy nhiên, ngay khi người nhân tạo đang cẩn thận cắt xẻ và giải phẫu con tiềm sơ đầu đã chết, người nhân tạo số 1 đột nhiên đứng dậy, giơ một thứ gì đó đẫm máu lên và kinh ngạc nói: "Thưa các vị đại nhân, tôi nghĩ tốt nhất các vị nên đến xem." Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thứ đó. Lần này, bất kể là hệ đỉ cụ gì hay ạ gì ra, ngay cả sắc mặt của phèn sen nì ản cũng biến đổi. Chương 32, thẻ bài bí ẩn người nhân tạo số 1 lúc này đang giải phẫu dạ dày của con quái vật tộc sử là tiềm. Dạ dày của con vật này có kích thước vô cùng kinh ngạc, chứa được 2-3 người không thành vấn đề. Sau khi rạch một đường, người nhân tạo số 1 tìm kiếm rất kỹ lưỡng, bởi vì mục tiêu ban đầu của cậu là tìm sỏi dạ dày có thể tồn tại bên trong con quái vật. Nếu tìm thấy thứ này thì cũng vô cùng giá trị. Lúc này không thể không nhắc đến quan niệm của con người tương lai. Sau giai đoạn đại dung hợp văn hóa và chủng tộc trong thời đại thuộc địa giữa các vì sao, văn hóa phương Tây và y thuật phương Đông cũng được phổ biến rộng rãi, châm cứu và thuốc bắc cũng bắt đầu chính thức kết hợp với y học phương Tây. Trong quan niệm của Đông y, việc dùng sỏi của động vật để chữa bệnh rất thịnh hành, ví dụ như ba báu vật nổi tiếng trong Đông y, Ngưu Hoàng, Cầu Bảo, Mã Bảo chính là sỏi mật của bò, sỏi thận của chó và sỏi ruột của ngựa. Trong thế giới thực của phương Sâm Nham, nhu cầu về Ngưu Hoàng hàng năm của Trung Quốc đạt đến con số kinh người là 450 tấn, trong khi sản lượng Ngưu Hoàng tự nhiên hàng năm chỉ vỏn vẹn 1 tấn. Vì vậy, giá của nó thậm chí còn đắt gấp đôi vàng. Sau khi bệnh bò điên bùng phát ở châu Âu, để ngăn chặn bệnh lây chuyển qua đường thuốc men, Trung Quốc đã quyết định cấm nhập khẩu các loại thuốc bào chế từ nguyên liệu có nguồn gốc từ bò, khiến giá Ngưu Hoàng tự nhiên lại tăng vọt thêm vài lần. Còn trong thời đại thuộc địa giữa các vì sao này, vô số loài động thực vật mới được phát hiện, càng mở rộng đáng kể phạm vi của Đông y, hiện tại thậm chí còn xuất hiện những cuốn sách chuyên khảo về lĩnh vực này. Sỏi của những loài dã thú cao cấp như thế này được gọi chung là thú hạch, có thể dùng để chữa trị nhiều loại bệnh tật, giá cả lại càng cao đến mức kinh người. Vì vậy, khi giải phẫu dạ dày, người nhân tạo số 1 làm việc vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bỏ sót. Một viên thú hạch nhỏ bằng hạt đậu đã có giá trị vượt qua cả 5 người nhân tạo. Chính nhờ sự tỉ mỉ này mà cậu ta đã phát hiện ra hơn nửa miếng kim loại được ghim chặt trên thành dạ dày. Mảnh kim loại này to bằng chiếc bật lửa, phần lớn đã ăn sâu vào thành dạ dày, nếu không có đoạn dây xích bị đứt còn sót lại thì thật khó mà phát hiện. Việc tìm thấy một vật phẩm kim loại trên một hành tinh hoang vu như thế này vốn đã là một chuyện đầy bí ẩn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng do đám tinh nhân thiết huyết để lại. Tuy nhiên, sau khi nhặt mảnh kim loại lên, lau chùi và xem xét kỹ lưỡng, người nhân tạo số 1 lập tức biết mình đã tìm thấy một thứ không tầm thường. Chuyện này cậu không thể tự quyết định, nên đành lên tiếng gọi Phương Sâm Nham và những người khác đến xem. Hóa ra mảnh kim loại này là một chiếc thẻ bài của công nhân. Các thông tin trên thẻ bài đều tuân theo quy chuẩn. Dòng thứ nhất là họ của chủ nhân. Dòng thứ hai là tên và tên viết tắt, hoặc chỉ có tên viết tắt. Dòng thứ ba, số hiệu công nhân, số an sinh xã hội, nhóm máu, A, B, AB hoặc O, và yếu tố giờ hờ. Dòng thứ tư, tên viết tắt của binh chủng và kích cỡ mặt nạ phòng độc, IS, S, M, L, IL. Dòng thứ năm, tín ngưỡng tôn giáo, dùng chữ cái đầu, ví dụ C là công giáo, cả tố lại, H là do thái giáo, hệ tờ hiệu, P là tin lành, tờ dọ kẻ sẵn. Dòng thứ sáu, thân phận, ví dụ ra là dễ cụ là Ami, lục quân chính quy, chỉ những người tình nguyện nhập ngũ, US, những người bị cưỡng bức toàn quân, NG, Nation nổ gạ vệ binh quốc gia, ER, lì tẹt gì dẹt vợ lực lượng dự bị, họ, họ phỉ sở sĩ quan. Tuy thẻ bài nhỏ nhưng lượng thông tin chứa đựng lại vô cùng lớn, cộng thêm việc nó đã bị ngầm trong dịch vị dạ dày nên bị ăn mòn rất nghiêm trọng, các chữ viết bên trên đều đã trở nên mơ hồ. Vì vậy, mọi người đã tập trung lại nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng mới xác định được chủ nhân của vật này là một binh nhất tên Dulat. Tiếp đó, một số thông tin chính xác trên thẻ bài được ghi lại, rồi thông qua cơ sở dữ liệu ngoại tuyến của người nhân tạo để tra cứu, họ phát hiện ra đơn vị mà anh ta phục vụ rất đặc biệt, có lẽ thuộc một đơn vị tuyệt mật nào đó. Rõ ràng, ngài Dulat này có lẽ đã chết, bởi vì thực đơn của tộc Sử Lạp Thiểm không bao gồm kim loại. Nó sẽ không rảnh rỗi đến mức nuốt một miếng kim loại để chơi. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng một sinh vật khác đã xem ngài Dulat như một chiếc bánh sandwich, sau đó con Sử Lạp Thiểm này lại nhân cơ hội bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ dính sau, ăn thịt luôn sinh vật kia. Quan trọng hơn, dựa vào mức độ ăn mòn của thẻ bài, thời gian nó ngâm trong dịch vị không quá 2 tiếng đồng hồ. Và việc phát hiện ra các chi người ở sâu trong dạ dày đã chứng minh đầy đủ cho điểm này. Vậy thì mọi chuyện đã trở nên rất rõ ràng. Trên hành tinh này lại có con người còn sống ư? Hách Địch Khố Ly nói với vẻ khó tin. Đặt Nhĩ Đan Ni ương nói, không loại trừ khả năng này, vì trước đây chẳng phải chúng ta đã nghe họ nói sao? Trước chúng ta, liên minh giữa các vì sao cũng đã cử không ít người đến đây để thăm dò. Mặc dù dữ liệu chính thức là không ai có thể vượt qua vành đai thiên thạch, nhưng dữ liệu chính thức thì không phải lúc nào cũng đáng tin, thường sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, rõ ràng đã nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Lúc này, anh vẫn giữ vững ý định ẩn mình chờ thời, khi nào có thể khiêm tốn thì tuyệt đối không phô trương, nhưng khi cần thiết cũng sẽ cứng rắn vô cùng, quyết không lùi bước. Vì vậy, lúc này anh cũng không có ý định lên tiếng. Mọi người bàn tán sôi nổi một hồi, nhưng đa số đều nghiêng về việc không nên xen vào chuyện của người khác, thời gian cấp bách, nên ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc này, Ngoa Tây Lý đột nhiên nói, các anh dường như đã quên một chuyện. Nếu những người này là những người sống sót được thả xuống từ trước, vậy thì họ đã sống trên thế giới này lâu hơn chúng ta ít nhất vài tháng, thậm chí là vài năm. Và họ cũng mang trên mình trách nhiệm thăm dò, sở hữu các thiết bị thăm dò. Cho nên, nếu vẫn còn người sống sót, thì rất có khả năng trên người họ có bản đồ phân bố của nhiều mạch khoáng phỉ. Những thông tin và tài liệu họ nắm giữ rất có thể sẽ là cực kỳ quý giá đối với chúng ta, thậm chí là vô giá. Một câu nói của Ngoa Tây Lý thật sự như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy động ngàn lớp sóng. Hách Địch Khố Ly và A Chi Toa nhìn nhau, rồi cũng gật đầu thật mạnh. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào lời nói của Ngoa Tây Lý, nên họ không nhận ra rằng, trong mắt của tất cả người nhân tạo dường như đều có ánh sáng lấp lánh. Nhưng cho dù có người chú ý đến chuyện này, cũng sẽ không nghi ngờ, bởi vì khi người nhân tạo suy nghĩ, hiệu ứng này sẽ được kích hoạt, cũng giống như đèn ổ cứng sẽ nhấp nháy khi đêm đang tải vậy. Cùng lúc đó, trên căn cứ tiểu ưng cách đó 2,7 triệu km, trong phòng điều khiển trung tâm, đèn đuốc sáng trưng. Vị thượng tướng uy nghiêm kia lại một lần nữa giáng lâm dưới dạng hình chiếu. Thiếu tướng Mông Qua và thiếu tướng Phỉ Kỳ lúc này đứng đó như những học sinh tiểu học, thân hình tuy thẳng tắp nhưng trong ánh mắt rõ ràng có sự hoảng sợ và kìm. hai người các anh làm tốt lắm, lợi dụng diễn tập quân sự và viện nghiên cứu để gián tiếp trì hoãn hành động của phi thuyền tinh nhân thiết huyết, còn đồng thời ký chung một sắc lệnh để căn cứ tiểu ưng hoạt động quá tải. Những chuyện tổn hại đến lợi ích của đế quốc như vậy, các anh cũng dám tự ý quyết định. Vị thượng tướng tuy là một ông lão có quắp trên xe lăn, nhưng giọng nói của ông lại vang dội như sấm sét, khiến người ta đinh tai nhức óc. Nghe thôi cũng có cảm giác như tim gan vỡ nát. Nhưng thiếu tướng Mông Qua và thiếu tướng Phỉ Kỳ tuy cúi đầu, lại lén nhìn nhau một cái, ánh mắt đang vô cùng hoảng sợ bỗng sáng lên, bởi vì cả hai đều nghe ra được, điều mà ông lão muốn nhấn mạnh không phải là tổn hại đến lợi ích của đế quốc, mà là bốn chữ tự ý quyết định. Thiếu tướng Mông Qua lập tức đứng nghiêm, cúi đầu nói, "Thưa tướng quân, lúc đó chúng tôi thực sự không còn cách nào khác, trong lòng chỉ nghĩ bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, lúc đó dòng chảy không thời gian rất dữ dội, việc truyền dữ liệu vô cùng chậm, vì để tranh thủ từng giây từng phút, nên mới không kịp xin chỉ thị. Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không theo. Các anh có thể kịp thời ứng biến là thể hiện năng lực cá nhân, điều này không có gì đáng trách. Nhưng dù thế nào đi nữa, tại sao sau khi làm xong các anh không báo cáo lại cho tôi? Các anh nghĩ rằng tự mình hành động là có thể làm tốt mọi chuyện sao? Phòng thí nghiệm của đế quốc muốn phát động bao hải ẩn hóa, há có thể do một người phụ trách quyết định được sao? Nếu không phải tôi đã nói chuyện với bộ năng lượng, các anh nghĩ đề án đó có thể được thông qua không? Nếu không phải tôi đã ém nhẹm bản báo cáo bí mật của thuyền trưởng căn cứ tiểu ứng, rút gửi cho cấp trên trực thuộc, các anh thật sự nghĩ mình có thể một tay che trời sao? Mồ hôi lạnh của thiếu tướng Mông Qua và thiếu tướng Phỉ Kỳ lập tức túa ra như tắm. Họ cũng không ngờ rằng đằng sau lại có nhiều khúc mắc đến vậy. Vị thượng tướng lạnh lùng nói, quyết đoán không sai, nhưng sau khi đưa ra quyết định mà cần người khác đi dọn dẹp hậu quả, thì tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Vâng, vâng. Thiếu tướng Mông Qua và thiếu tướng Phỉ Kỳ lập tức túi gật người. Thấy hai người khiêm tốn như vậy, vị thượng tướng hừ lạnh một tiếng, gật đầu hài lòng. Vậy thì, hành động quyết liệt của các anh đã thu được kết quả gì?
Có
ạ. Thiếu tướng Phỉ Kỳ nhanh nhỏ nói. Gã này tâm cơ rõ ràng sâu hơn một chút, chủ động nhảy ra báo tin vui trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm lý con người luôn thích nghe tin tốt. Thời xưa, người Đỗ Tu Tài, Đỗ Cử Nhân, người nhiệt tình chạy đến báo tin vui đều sẽ được thưởng tiền, chứ có bao giờ nghe nói người nhiệt tình chạy đến báo tang mà được thưởng tiền đâu. Thiếu tướng Phỉ Kỳ giành nói trước một bước, tự nhiên có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt thượng tướng. Có thể chi tiết nhỏ này không đáng kể, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều chi tiết cộng lại sẽ trở thành yếu tố quyết định. Về tiến triển của khoáng thạch phỉ, đã có đột phá trọng đại. Ngay bên dưới địa điểm hạ cánh mà chúng ta đã định trước, nằm đá, có một mạch khoáng phỉ với độ tinh khiết trung bình. Điều này có dữ liệu hình ảnh để chứng minh. Nói đến đây, thiếu tướng Phỉ Kỳ còn đặc biệt chiếu đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người đang sử dụng thiết bị để thăm dò. Ngoài ra, họ còn lấy được vài khối khoáng thạch phỉ có độ tinh khiết cao, sử dụng thiết bị chúng ta cung cấp để chế tạo ra nguyên tố phỉ có độ tinh khiết đạt trên 99. Chương 33, đội đặc nhiệm thực thể thí nghiệm SBS Mù Đa, vị lao tướng ngồi trên xe lăn chăm chú xem tài liệu hình ảnh mà thiếu tướng Phẩy Dị đưa ra. Ánh mắt của ông cực kỳ sắc bén, dường như có thể lột bỏ mọi lớp vỏ bề ngoài để nhìn thẳng vào bản chất. Hồi lâu sau, vị lao tướng mới chậm rãi nói, xem ra việc cử đám người man dợ đó lên hành tinh là một nước cờ hay. Đáng tiếc là, người tinh huyết đã chú ý đến điểm này. Sau thất bại lần này, rất có thể chúng sẽ tăng cường phòng ngự, không cho chúng ta cơ hội nữa trừ khi phát động chiến tranh toàn diện, nhưng hội đồng sẽ không đồng ý. Thiếu tướng Mỏng Gỗ trầm giọng nói, ít nhất họ vẫn còn gần 80 tiếng để mang về cho chúng ta tin tốt. Tôi thấy năng lực của nhóm người này rất mạnh, biết đâu họ có thể tạo ra bất ngờ cho chúng ta. Ngay khi thiếu tướng Mỏng Gỗ vừa dứt lời, huy hiệu quân hàm đeo trước ngực anh ta và Phẩy Dị đột nhiên loại sáng. Lần này Mỏng Gỗ không cho Phẩy Dị cơ hội, lập tức lên tiếng, xin thứ lỗi, tướng quân, nhưng có vẻ như bên kia lại vừa gửi thông tin mới đến. Vị lao tướng tỏ ra hứng thú, ồ một tiếng rồi ra lệnh ngay, nối tín hiệu trực tiếp cho tôi ngay. Rất nhanh, nơi này bắt đầu truyền phát thông tin vừa nhận được bằng hình ảnh 3 chiều, chính là cảnh người nhân tạo số 1 nhận được tấm thẻ bài quân nhân, và tấm thẻ bài cũng được quay một cảnh cận cảnh. Rõ ràng, phản ứng của bên này khi thấy tấm thẻ bài cũng rất lớn. Điều đầu tiên Mỏng Gỗ và Phẩy Dị nghĩ đến, dĩ nhiên cũng giống như suy nghĩ của Phương Sâm Nham và những người khác, đó là chủ nhân của tấm thẻ bài chính là người sống sót may mắn trong số những người được cử đến hành tinh Ẩm Tợ Rột trước đây. Chỉ có điều, quyền hạn truy cập cơ sở dữ liệu ngoại tuyến của người nhân tạo rõ ràng không thể so sánh với quyền hạn của một thượng tướng đế quốc. Thông qua số hiệu trên thẻ bài, vị thượng tướng nhanh chóng tra ra được đơn vị thực sự của Dulat. Sau khi nhận được tài liệu, sắc mặt ông lập tức trở nên âm trầm. Dù trong lòng đã có đáp án, nhưng để đề phòng cấp dưới có thể có những hành động sai quy định, ông liền lạnh lùng hỏi, trước khi triển đám người man dợ đó, chúng ta đã tiến hành tổng cộng 3 đợt thả quân. 3 đợt đó các anh đã chọn người của chiến khu nào? Thiếu tướng Mỏng Gỗ và Phẩy Dị đều ngẩn ra. Thiếu tướng Mỏng Gỗ lập tức trả lời trước, 3 đợt thả quân đầu tiên không phải do tôi phụ trách, nhưng tôi đã đọc qua tất cả tài liệu trước đó. Vì người chủ trì công việc trước đây xuất thân từ chiến khu 156 và có quan hệ với cấp trên ở Andromeda, nên ông ta đã xin quân từ đội đặc nhiệm tốc độ ánh sáng Andromeda. Tôi có thể chắc chắn điều đó. Vị lao tướng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, có thể thấy ông đang thực hiện động tác gõ bàn phím. Khoảng 1 phút sau, hình ảnh 3 chiều xuất hiện một trận gợn sóng, ngay sau đó, một loạt dữ liệu tuôn ra như thác đổ, tên, binh nhất Dulat Tony. Đơn vị trực thuộc, đội đặc nhiệm thực thể thí nghiệm SBS Muda. Giới tính, nam. Tuổi, 25. Tình trạng hiện tại, 6 tháng trước, mất tích một cách kỳ lạ khi đang thực hiện nhiệm vụ trên hành tinh thứ 87 của nhánh Nam Thập Tự. Vì mang trong mình bí mật quân sự cấp cao, cục điều tra đế quốc đã vào cuộc. Kết luận hiện tại là có 53 khả năng đã bị phe liên minh mua chuộc và đảo ngũ. Nhìn loạt dữ liệu này, đồng tử của thiếu tướng Mỏng Gỗ và thiếu tướng Phẩy Dị đều co rút lại. Phải biết rằng, Tất cả những đơn vị được đặt tên theo những địa danh quen thuộc trên trái đất cũ đều là đơn vị trực thuộc đế quốc. Ví dụ như căn cứ Ản Tợ số 7 trước đây, điều đó có nghĩa nó là phiên bản sao chép thứ 7 của căn cứ Ản Tợ, mà căn cứ Ản Tợ tương truyền chính là hành cung của hoàng đế. Rõ ràng, so với đội đặc nhiệm thực thể thí nghiệm SMS Muda, đội đặc nhiệm tốc độ ánh sáng ăn rổ mễ đạm mà họ điều động trước đây kém hơn mấy bậc. Điều này giống như sự khác biệt và chênh lệch giữa đội bóng rổ cấp tỉnh và đội tuyển quốc gia. Vậy thì, về cơ bản có thể loại trừ khả năng binh nhất Dulat là người được cử đi thâm nhập hành tinh Ản Tợ trước đây. Bởi vì ngay cả một thượng tướng đế quốc cũng không thể vượt quyền để chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho một đội đặc nhiệm trực thuộc trung ương. Vậy thì, sau khi loại bỏ tất cả những khả năng không thể, đáp án còn lại dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật, thiếu tướng Mỏng Gỗ trầm giọng nói. Hành tinh Ẩm Tợ Rốt là bãi săn do người tinh huyết sắp đặt. Những sinh vật được chúng chọn đều là những sinh vật được cho là có thể rèn luyện và mài giũa thế hệ sau của chúng một cách mạnh mẽ. Đừng quên, trong mắt chúng, con người cũng giống như cá mập, sư tử, thậm chí là chó mèo cưng. Rõ ràng, điều kiện của binh nhất Dulat đã đáp ứng yêu cầu của người tinh huyết. Người tinh huyết đã bắt binh nhất Dulat đi một cách thần không biết quỷ không hay, sau đó thả anh ta xuống hành tinh Ẩm Tợ Rốt. Thân phận của anh ta không phải là kẻ xâm nhập như chúng ta tưởng tượng, mà hoàn toàn là con muỗi bị nuôi nốt. Rõ ràng, Phương Sâm Nham và những người khác không hề biết rằng trên trạm không gian cách đó 2.700.000 km lại có một kết luận kinh người như vậy. Tàu Tiểu Ưng đã hoạt động hết công suất, cố gắng chấn áp sự nhiễu loạn của người tinh huyết ở mức tối đa. Dù vậy, họ cũng chỉ có thể bị động nhận dữ liệu do người nhân tạo gửi đến, chứ không còn đủ năng lượng để chuyển dữ liệu đi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội của Phương Sâm Nham hiện tại chỉ có thể tiếp tục lún sâu hơn vào vũng lầy sai lầm. Thực tế, dưới sự thúc đẩy của 2MT, cả đội đã bắt đầu hành động khẩn trương, cố gắng tìm kiếm manh mối để tìm ra những thành viên đội khảo sát còn sống sót. Phải thừa nhận rằng, sức mạnh của tập thể quả thực là vô hạn. Đầu tiên, Johnny đã mua toàn bộ thông tin chi tiết về tộc Thiểm Thử Sơ Đảo. Mặc dù đã săn được một mẫu vật và thu được rất nhiều dữ liệu, nhưng để mua toàn bộ thông tin chi tiết vẫn tốn hơn 30.000 điểm thông dụng. Nhưng rất nhanh, Johnny hai mắt sáng lên nói, "Tôi tìm thấy rồi. Loài sinh vật hung tàn và hỗn loạn như tộc Thiểm Thử Sơ Đảo lại có ranh giới lãnh thổ rất rõ ràng. Vì dòng nước sẽ mang đến cho chúng nguồn thức ăn liên tục, nên những con quái vật lười biếng này thường chỉ hoạt động trong phạm vi 5 km. Điều này có nghĩa là địa điểm binh nhất Dulat bị tấn công rất có thể nằm ở ven sông trong phạm vi 5 km. Chúng ta sẽ không tốn quá nhiều công sức để tìm ra chiến trường lúc đó. Hơn nữa, bàn tay của ngài Dulat mà chúng ta tìm thấy đang nắm chặt một khẩu súng tia năng lượng, vạch năng lượng cho thấy trước khi chết anh ta cũng đã bắn 2 phát. Đáng tiếc là bắn trượt, nên xung quanh chiến trường rất có thể có dấu hiệu rõ ràng." Hedy Cụ Dị vỗ mạnh vào vai Johnny nói, "Làm tốt lắm, bạn của tôi." Lúc này, sắc mặt Johnny lại có chút khó xử, vì anh ta đọc tiếp, dị năng của tộc Thiểm Thử Sơ Lực khá kỳ lạ. Cả đời chúng chỉ giao phối một lần, sau đó tạo ra một túi trứng, số lượng trứng đã thụ tinh trong đó từ 5.000 đến 10.000. Một khi chúng gây sát thương cho kẻ địch, chúng sẽ tấy một quả trứng đã thụ tinh vào cơ thể đối phương. Trong trường hợp bình thường, quả trứng này sẽ nhanh chóng nở trong cơ thể con mồi, biến thành nòng nọc yêu quái màu máu. Ban đầu, nòng nọc yêu quái màu máu sẽ tiết ra một lượng lớn chất gây mê, âm thầm hấp thụ tinh hoa huyết nhục của ký chủ. Cho đến khi nó ăn mòn đến các dây thần kinh chính, ký chủ mới có cảm giác. Một khi nòng nọc yêu quái màu máu hấp thụ đủ tinh hoa huyết đủ, nó sẽ trưởng thành, tiết ra một lượng lớn độc tố. Lúc này, tất cả thuộc tính của ký chủ sẽ bị cưỡng chế giảm 50, sau đó nòng nọc yêu quái màu máu sẽ phá cơ thể chui ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của Hệ Địa Cụ Dị và Ạ Tỷ Xạ đồng thời thay đổi. Cả hai lập tức nhìn xuống cánh tay của mình, vì trước đó khi bị con Thiểm Thử Sơ Lão này tấn công, cả hai đều dùng kiếm nhỏ, dù đã chặn được phần lớn uy lực nhưng vẫn bị thương. Nhưng dù sao hai người cũng là mờ tờ, những nhân vật mạnh mẽ có thể lực trên 100, nên lúc đó họ cũng không để ý nhiều. Không ngờ dị năng của tộc Thiểm Thử Sơ Lão lại biến thái đến vậy. Hệ Địa Cụ Dị là người tin tưởng Johnny nhất, lập tức rút ra một con dao găm rồi rạch mạnh xuống cánh tay phải của mình. Khả năng hồi phục mạnh mẽ của Mở Tờ đã khiến vết thương trước đó lành lại và đóng bẩy, bị Hệ Địa Cụ Dị rạch một nhát, máu tươi lại chảy ra, nhưng anh ta không hề quan tâm, mà lông mày đã nhíu chặt lại. Bởi vì sau nhát rạch này, Hệ Địa Cụ Dị lập tức thấy dưới da mình hiện ra một lỗ máu sâu hoắm, giống như mạch máu đột nhiên biến mất, và xung quanh lỗ máu đó không còn cảm giác gì, rõ ràng đã bị nòng nọc yêu quái màu máu ăn mòn vào trong. Anh ta lập tức không chút do dự mà rạch dao vào đó, kéo dài đến tận nách, mới kêu bay ra một con nòng nọc màu máu to bằng ngón tay cái. Hoa văn trên lưng con nòng nọc này trông như một con quỷ đang cười nham hiểm, lúc này nó đã mọc ra 2 chân sau, cái đuôi không ngừng quấy loạn, văng ra rất nhiều máu tươi, hơn nữa còn có một cái miệng kỳ dị như cá tí dai nhạ, mọc đầy răng nhọn, vô cùng hung tợn. Con nòng nọc này bị quăng xuống đất, trong mắt lại lộ ra vẻ hoán độc, miệng cũng không ngừng đóng mở, những chiếc răng sắc nhọn liên tục va vào nhau, phát ra tiếng buốt buốt buốt. Do nhìn thấy thứ kinh tởm này, liền giẫm một chân lên, con nòng nọc yêu quái màu máu lại hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng điều này cũng rất bình thường, tộc Thiểm Thử Sơ Lão vốn là một loại sinh vật dạng người có trí tuệ cao, có một số phản ứng giống con người cũng không có gì lạ. A Tỷ Xạ thì còn xui xẻo hơn, nghiến răng nghiến lợi mổ ra 2 con nòng nọc yêu quái màu máu từ cánh tay, đau đến toát mồ hôi hột. Phương Sâm Nham đứng bên cạnh nhìn hai người nghiến răng cắt thịt trên người mình, trong lòng cũng cảm thấy dùng mình, dấy lên cảm giác đờ-ồ-nờ-gờ tương lân. Nếu mình cũng lộ thân phận mờ tờ, mà anh ta lại không có khiên, vậy thì lần này người bị nhiễm bệnh sẽ là 3 người. Phương Sâm Nham không có cái giác ngộ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia với họ. Chương 34. Doanh trại người sống sót mặc dù lúc này nhìn thấy thảm trạng của Azizka và Hệ Địa Cụ Dị có phần dùng mình, nhưng nỗi lo của Phương Sâm Nham thực ra là thừa thãi, bởi vì trong cơ thể hắn đã có một sinh vật ký sinh đáng sợ nhất, Thái Dương Giai Thê. Chỉ là Thái Dương Giai Thê đã hoàn toàn mất đi ý thức của mình nên sẽ không làm hại hắn mà thôi. Nếu tộc Thiềm Thừ sở lộ ký sinh lên người Phương Sâm Nham, thì dù trứng của chúng có vào được cơ thể hắn, sau đó cũng sẽ không có sau đó nữa. Những xúc tu của Thái Dương Giai Thê mọc dọc theo mạch máu sẽ lập tức coi nó như một món tráng miệng mà nuốt chửng. Một quả trứng còn con mà muốn đối đầu với Thái Dương Giai Thê mạnh, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, không biết tự lượng sức. Lúc hai người đỡ đòn tự làm mình bị thương, họ đã cố ý kiềm chế sức mạnh của bản thân, nên vết thương thực ra khá nặng. Cả hai băng bó cánh tay, mặt mày xám xịt đi phía sau, sắc mặt đều rất khó coi. Đúng vậy, nếu cả đội quyết định rời đi ngay thì không nói làm gì, đằng này lại quyết định tiếp tục hoạt động ở gần đây. Điều này cũng có nghĩa là khả năng chạm trán với loại sinh vật biến thái như tộc Thiềm Thừ Sơ Lẩu là rất cao. Là người đỡ đòn, chẳng lẽ họ không xông lên? Nếu mỗi trận chiến đều phải trải qua một màn cạo xương trị độc như thế này, thì cả hai thật sự sẽ đau đớn đến mức muốn vò đầu bứt tai. Cả nhóm sửa chữa sơ qua chiếc bè gỗ rồi lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, họ dựa theo thông tin mà Johnny cung cấp, cẩn thận tìm kiếm những nơi có thể đã xảy ra giao tranh. Lúc này, dòng nước trở nên xiết hơn, lòng sông cũng hẹp lại. Chiếc bè liên tục lượn qua mấy khúc cua trong hẻm núi, đá ngầm dưới nước cũng lởm chởm dày đặc. Nếu không nhờ năng lực thiên phú của bộ cạn liên tục được kích hoạt, nhanh chóng phân giải một tảng đá ngầm khổng lồ, thì dù cho kỹ năng điều khiển thuyền của Phương Sâm Nham có cao siêu đến đâu cũng tuyệt đối không thể vượt qua được. Sau khi vượt qua hàng loạt khó khăn hiểm trở, Phương Sâm Nham dùng sức chống xào vào vách đá cứng rắn màu xanh sắt bên cạnh, tạo đủ lực đẩy để đưa chiếc bè vào đúng luồng nước, thuận lợi lách qua hai vách đá khổng lồ cao mấy trăm mét sừng sững hai bên như hai vị thần giữ cửa. Ngay sau đó, lòng sông phía trước rộng ra, dòng nước cũng trở nên hiền hòa. Quang cảnh đột nhiên sáng sủa hẳn ra. Hiện ra trước mắt nhóm Phương Sâm Nham là một vùng đầm lầy ngập nước bát ngát vô tận, vô số loài cây cỏ dưới nước um tùm bao phủ cả khu vực. Khắp nơi là một màu xanh đậm um tùm, một loại thực vật thủy sinh trông giống lao sậy có những đông màu tím nhạt, khẽ đung đưa trong gió. Thỉnh thoảng lại thấy những con chim nước với bộ lông màu đỏ rực bay lượn trên không, tô điểm thêm một nét sinh động cho bầu trời xanh. Ngay cả không khí cũng mang một mùi hương trong lành. Phóng tầm mắt ra xa, thảo nguyên rộng lớn mênh mông, dường như cả thế giới vốn nên là như thế này. Lúc này nhìn lại, họ mới thấy một vùng cao nguyên không thấy điểm cuối đột ngột hiện ra, vách đá cao ít nhất cũng phải vài ngàn mét, treo leo hùng vĩ, chọc thẳng trời xanh, khiến người ta nảy sinh một cảm giác kính ngưỡng khó tả. Hóa ra bình nguyên nơi có những tảng đá hình nấm lại là một phần của cao nguyên này. Mà trên cao nguyên còn có những dãy núi hùng vĩ vô lượng, khiến người ta phải cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa, sự rộng lớn của thế giới. Chỉ có điều con sông mà nhóm Phương Sâm Nham đang đi cũng vô cùng kỳ lạ, nó chạy xuyên qua đáy cao nguyên, mạnh mẽ cắt ra một vết sẹo dài trên đó. Nhìn kia, William đột nhiên lên tiếng. Anh ta là người trầm tính, ít nói, nhưng một khi đã mở lời thì luôn có cảm giác như một nhát búa định âm. Vốn là một tay súng bắn tỉa cừ khôi, thị lực của anh ta tự nhiên vượt xa người thường. Có một câu nói gọi là thuận theo tự nhiên, những thứ càng gần với tự nhiên thì càng cảm thấy tươi đẹp, càng đáng để thưởng thức. Ví dụ như vòng ba của phụ nữ, càng gần với hình dạng trăng tròn thì càng khiến người ta thấy thuận mắt. Hay như bộ ngực của thiếu nữ, phải đầy đặn, nhấp nhô và săn chắc như những ngọn đồi trong tự nhiên. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng anh ta chỉ, và lập tức phát hiện ra trong đám lau sậy màu tím ở phía xa dường như có một chỗ nhấp nhô khác thường, trông có vẻ lạc long với cảnh sắc thiên nhiên xung quanh. Càng nhìn kỹ càng thấy khó chịu, lúc này, nơi William chỉ vào lập tức khiến người ta cảm thấy có một tí vết. Sau khi được William chỉ điểm, cả nhóm lập tức đi tới đó, và phát hiện quả thật có dấu vết chiến đấu. Dấu chân khổng lồ của tộc Thiềm Thừ Sơ Lũ in rất rõ trong bùn lầy, bên cạnh còn có dấu vết do súng bắn kia để lại, đốt cháy đám lau sậy màu tím thành một hố cháy xém rộng 7-8 mét vuông. Nếu không phải nơi đây là vùng đất ngập nước, có lẽ đã gây ra một trận hỏa hoạn lớn. Dường như có thứ gì đó được giấu ở đây. Johnny không chỉ có sức tấn công kinh người trong chiến đấu, mà khả năng trinh sát và tìm kiếm cũng thuộc hàng đầu. Nhưng cũng không có gì lạ, những người có thể gia nhập đội ngũ này không ai là không phải những kẻ mạnh mẽ phi thường. Trong số những người giao kèo mà Phương Sâm Nham từng tiếp xúc trước đây, có lẽ chỉ có năng lực của Tư và Aziz mới đạt đến ngưỡng cửa để gia nhập đội ngũ tạm thời này. So sánh ra, Diyasi và Mạc Can Sa đều kém hơn một chút, chỉ là Diyasi và anh bạn da đen có trang bị cực kỳ mạnh mẽ để hỗ trợ, hệ đỉ cụ gì cũng chỉ có một chiếc khiên cấp sử thi bạc, còn Aziz cả thậm chí chỉ có thể dùng tạm một chiếc khiên lam đậm cường hóa cao, so với Diyasi thì quả thực quá nghèo nàn, vì vậy chênh lệch về sức chiến đấu thực tế giữa họ cũng không rõ rệt. Lúc này, Johnny đã lôi ra một chiếc bè gỗ từ nơi bị đám lau sậy tím che khuất. Chiếc bè này trông thô sơ hơn của nhóm Phương Sâm Nham rất nhiều, chỉ đủ cho 3 đến 5 người ngồi, trang bị trên đó cũng rất đơn sơ, ngay cả cốc để uống nước cũng không có, chỉ có thể dùng mũ sắt rách nát để thay thế. Mấy con dao đặt trên bè cũng rất đơn giản, hình thù độc đáo, vừa nhìn đã biết là được mài từ thép tấm. Anh ta không đi một mình, sau lưng ít nhất cũng là một tập thể. Vạ Sĩ Lì Hào hứng nói, bởi vì anh ta đã nhìn thấy bên cạnh chiếc bè có buộc rất nhiều thứ, ví dụ như những chiếc gáo múc nước làm từ quả bầu bổ đôi, còn có xác của một số sinh vật bị giết, v.v. Mũ sắt dùng làm cốc trên bè cũng có 4 cái. Giày đan bằng cỏ cũng có mấy đôi, và còn có 2 chiếc mặt nạ phòng độc dự phòng. Tiếp đó, họ lại phát hiện một khu cắm trại tạm thời ở gần đó. Trong khu trại này xuất hiện những vật dụng công nghệ cao, 4 chiếc túi ngủ dã ngoại do đế quốc sản xuất. Loại túi ngủ này tiên tiến hơn nhiều so với túi ngủ hiện tại, có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, bên ngoài không chỉ chống nước, cách nhiệt mà còn có thể chống đạn, không sợ thú dữ tấn công. Sau khi kéo khóa, nó sẽ tự động bơm hơi, hút ẩm, điều chỉnh nhiệt độ, v.v. Tất nhiên, loại túi ngủ này cũng là trang bị tiêu chuẩn trên phi thuyền thám hiểm, nhóm Phương Sâm Nham ai cũng có một cái. Trong khu trại còn có cho tàn của lửa trại, bên cạnh còn có xác của một số loài động vật kỳ lạ, một số đã được lột da và hun khói. Rõ ràng, nhóm người này có 4 người cùng hành động, đến đây để săn bắn. 3 người đi săn, 1 người ở lại trong trại. Có lẽ vì thiếu muối nên họ chỉ sơ chế và hun khói con mồi ngay tại đây để dễ bảo quản. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ đến đây săn bắn, nên không ngờ lại thu hút loại quái vật đáng sợ như tộc thiểm thử sơ lầu. Ha 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 ha. Johnny đột nhiên cười phá lên. Mọi người đều tưởng anh ta phát điên, không ngờ anh ta lại lôi ra một hòn đá từ trong túi ngủ, nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật. Hòn đá này tuy chỉ to bằng quả dừa, nhưng bề mặt lại lấp lánh ánh sáng màu xám quen thuộc. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng biết, thứ này chắc chắn là quả nguyên tố bị một có độ tinh khiết cao. Nhân tiện nói thêm, sau khi nguyên tố bị một được chiết xuất, bị một có độ tinh khiết cao sẽ ở trạng thái gần giống như khí, tương tự như bông bòn. Thứ mà nhóm của tao lấy được trước đây đã được nén ở mức độ cao, giống như tinh thể bị một có mật độ rất cao. Máy nghiền và tinh lọc của Johnny đã bị Phương Sâm Nham lấy đi một cách đáng thương, nên anh ta đành phải mượn của hệ đi cụ gì. Kết quả vừa kiểm tra, anh ta phát hiện hàm lượng của viên quặng này cao đến mức kinh ngạc, 13.7. Có thể nói là đã phá kỷ lục về hàm lượng quặng bị một có độ tinh khiết cao nhất được biết đến. Johnny lập tức tiến hành tinh luyện, cuối cùng cũng nén ra được một mảnh tinh thể bị một nhỏ bằng ngón tay, khiến anh ta vui mừng khôn xiết. Phát hiện này gần như khiến trái tim của mọi người nóng lên, càng thêm tin chắc rằng nhóm người sống sót đã đến hành tinh Ẩm Tợ Rột trước này chắc chắn nắm giữ thông tin về một lượng quặng bị một đáng kinh ngạc, và ngay cả Phương Sâm Nham cũng tin như vậy. Dù sao thì, vô số sự trùng hợp đã chồng chất lên nhau, có thể nói là chứng cứ rành rành như núi, không thể không tin. Nhưng họ không biết rằng, nguyên tố bị một vốn có tác dụng an thần, viên quặng có độ tinh khiết cao này cũng chỉ được một người sống sót tình cờ tìm thấy, cảm thấy đặt hòn đá này bên cạnh gối khi ngủ có thể giúp phục hồi mệt mỏi một cách lạ thường. Cả nhóm bàn bạc một lúc, thấy trời sắp tối, lại không biết những người kia đã đi săn ở đâu, nên quyết định ở lại đây chờ những người sống sót đó quay về. Không ngờ chờ đến khi mặt trời lặn, vẫn không thấy tăm hơi đâu. Một dự cảm chẳng lành hiện lên trong lòng tất cả mọi người. Hệ đi cụ gì là người đầu tiên lên tiếng với vẻ mặt u ám, mấy gã này có lẽ là lần đầu đến đây săn bắn, các cậu có nghĩ rằng họ đã gặp chuyện gì không? Giờ ạ tạ nạn gật đầu nghiêm túc, rất có khả năng. Lũ ngốc này ạ thịt cả cũng cao mày nói. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ ở đây được nữa, phải chủ động đi tìm họ. Nếu ba người đó chết hết, thì manh mối cũng sẽ đứt từ đây. Nhưng tìm thế nào đây? Johnny nói một cách bất lực, ở đây toàn là đầm lầy, không thể theo dõi dấu chân được, mà họ có lẽ đã đi từ sáng, cách đây ít nhất cũng đã 9 tiếng rồi, theo dõi mùi hương càng không thực tế. Chương 35 thi thể chết vì chúng độc đặt đạn nghỉ ám đột nhiên nói, tôi có cách truy tìm, nhưng phải trả một cái giá rất đắt, cần dùng đến vật liệu thi pháp vô cùng quý giá, nên chi phí này không thể một mình tôi chịu được. Hệ đi cụ gì và Aditska lập tức mất kiên nhẫn nói, được thôi, mỗi người góp 10.000 điểm đa dụng chắc là đủ rồi chứ. Đặt đạn nghỉ ám gật đầu, để chứng minh mình không nói khống, hắn còn chủ động lấy vật liệu thi pháp ra, không ngờ lại là huyết rồng xanh. Thứ này quả thật vô cùng đắt đỏ, một vũng máu xanh biết sóng sánh trong ống nghiệm thủy tinh, mang kết cấu tựa như ngọc lục bảo. Dưới ánh tà dương, nó thậm chí còn khiến tầm mắt người ta không ngừng khúc xạ, lay động trong vũng máu ấy, tạo ra hào giác không thể nào thoát ra được. Đặt đạn nhỉ ảng nâng huyết rồng trong tay, lẩm nhẩm những câu chú văn thần bí, mạ nạ toàn thân hắn cũng sôi trào một cách kỳ dị. Tiếp đó, vũng huyết rồng từ từ bay lên không trung, được những dòng chú văn như thực chất bao bọc lấy, cuối cùng hóa thành một quả cầu máu màu xanh thẫm cỡ quả bóng bàn lơ lửng trước mặt đặt đạn nhỉ ảng. Bề mặt nó thậm chí còn tỏa ra một luồng sáng yêu dị, tựa như một viên phỉ thúy thuần khiết đang phong ấn một linh hồn hùng mạnh. Đặt đạn nhỉ ảng đi đến trước những bụi lau sậy tím bên cạnh khu trại, bắt đầu khẽ ngâm sướng một ngôn ngữ thần bí uy nghiêm. Trong lúc hắn ngâm sướng, Dèm Tạt đột nhiên truyền một ý niệm đến Phèn Sèn Nhị Ản, chủ nhân, đây là pháp thuật tự nhiên 17, ngôn ngữ tự nhiên. Cái gì? Phèn Sèn Nhị Ản không khỏi kinh ngạc. Hóa ra trong nhiều thế giới ma pháp cao cấp, dù các giờ ỉ và thường tự xưng có thể giao tiếp với thực vật, nghe có vẻ thần bí, nhưng thực chất bí ẩn trong đó lại chẳng đáng nhắc tới. Giống như một lão nông dày dạn kinh nghiệm chỉ cần nhìn lúa từ xa là biết lúa có bị bệnh đạo ôn hay không, việc này thực ra cũng có thể coi là giao tiếp với thực vật. Cái gọi là giao tiếp của giờ ỉ và chỉ là dựa vào thiên phú của họ để tiến thêm một bước, có thể hiểu được hỉ nộ ai ố của thực vật thông qua cảm giác khi chạm vào lá cây, hay những thay đổi nhỏ trong khí tức của chúng. Thế nhưng pháp thuật tự nhiên 17, ngôn ngữ tự nhiên này lại hoàn toàn khác. Nó mượn long uy chứa trong huyết rồng để mô phỏng sự uy nghiêm khắc nghiệt của cuồng phong báo táp, của xương đao tuyết kiếm trong tự nhiên, trực tiếp khuất phục thực vật, khiến chúng hoàn toàn thần phục, thậm chí không tiếp tự làm tổn thương bản thân đời ý chí của người thi triển. Đây là một pháp thuật kinh người. Đương nhiên, lý do chính khiến nó trở thành một pháp thuật bậc 7 mạnh mẽ là vì năng lực này cũng có thể tác động lên người cây. Người cây bình thường khi gặp phải ngôn ngữ tự nhiên, hoặc là bị khuất phục trực tiếp, hoặc sẽ bị khắc chế, chịu tổn thương cực kỳ nặng nề. Lúc này, việc đặt đạn nhỉ ảng sử dụng năng lực này quả thật có chút giống như dùng dao mổ trâu để giết gà. Nhưng thực tế, hắn cũng đã bị mỏ quặng bị một làm cho mở mắt, mất cả lý trí. Đặt đạn nhỉ ảng ngâm sướng xong, liền lớn tiếng nói với đám lao sậy tím xung quanh, bọn chúng đã đi đâu? Nói cho ta biết. Nhân danh tự nhiên. Lập tức, huyết rồng xanh lơ lửng trước mặt đặt đạn nhỉ ảng bắn ra tung tóe, như thể có một cây bút lông ngỗng vô hình chấm vào huyết rồng, nhanh chóng viết ra từng văn tự kỳ lạ, cổ xưa và đầy uy nghiêm trên không trung. Đó chính là tiếng hệ tờ hiệu cổ, là thần văn trong truyền thuyết, văn tự của thần. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ trong những văn tự mà đặt đạn nhỉ ảng viết ra, dường như đang cộng hưởng với cả thiên nhiên rộng lớn. Trong phạm vi mấy trăm mét, những cây lau sậy tím trong khoảnh khắc đó đã từ từ ngã dạp xuống, nhưng lại ngã theo những hướng khác nhau một cách kỳ dị. Sau đó, Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ nhận ra mình đang đứng trong một mũi tên khổng lồ, mũi tên này rộng đến mấy trăm mét vuông và hướng mũi tên chỉ về phía tây bắc. Thấy cảnh tượng này, mọi người đương nhiên hiểu ý nghĩa của nó, lập tức nhảy lên bè và trèo về hướng tây bắc. Lúc này, ai nấy đều bị viên quặng bị một có độ tinh khiết cao kia đốt cháy lòng tham, ngay cả tao cũng không nhịn được mà cầm mái trèo lên, vì vậy chiếc bè lướt đi vun vút trên đầm lầy. Tiếp theo, cứ cách vài trăm mét, Đạt Đạn Nhi Áng lại dùng thần văn để giao tiếp với tự nhiên, điều chỉnh phương hướng. Sau khi đi được khoảng 5-6 dặm, nơi đây vẫn là một đầm lầy mênh mông, nhìn hút tầm mắt đến tận chân trời. Đột nhiên, Dèm Tạt phát ra tiếng kêu ịt như leo, khịt khịt mũi mấy cái rồi nói với Phèn Sen Ni An, "Chủ nhân, tôi ngửi thấy mùi máu tanh." Phèn Sen Ni An lập tức cho bè dừng lại, "Ở đâu?" Cái mũi to bè của Dèm Tạt co lại mấy cái, rồi phun ra vài tia nước mũi, sau đó nhảy khỏi bè, mặc kệ bùn nước văng tung tóe, lội bị bõm chạy thẳng về phía trước. Khi chiếc bè rẽ một khúc cua và đi thêm được khoảng một cây số, phía trước hiện ra một vùng trũng mọc đầy những loài thực vật giống hoa súng, xanh tươi mơn mởn. Trong bụi tre nước màu tím ở bờ phía tây của vùng trũng, có một người đang nằm úp mặt xuống đất. Quần áo trên người hắn rách nát, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó là quân phục tiêu chuẩn. Tuy nhiên, người này nằm bất động, như thể đang ngủ. Giác quan của những người có mặt đều vượt xa người thường gấp trăm lần. Khi tất cả tập trung tinh thần vào người đó, họ lập tức nhận ra hắn đã mất đi hơi thở, tim cũng ngừng đập, xem ra đã chết. Tất cả đừng động đậy. Hẹ đi cụ gì giơ tay lên. Đừng phá hủy hiện trường, Johnny, cậu đi kiểm tra đi. Thân hình Johnny lúc này lóe lên như một bóng ma, lao ra ngoài bắt đầu kiểm tra hiện trường. Rất nhanh, cậu ta đã đưa ra kết luận, người này tên là Daniel, đã chết được 3 giờ, nguyên nhân tử vong là trúng độc, đây cũng là lý do thi thể của hắn có thể bảo quản đến bây giờ, nếu không thì đã sớm bị những sinh vật tham lam trong đầm lầy ăn sạch rồi. Nghe Johnny nói vậy, Phèn Sen Ni An quả nhiên nhận ra nếu nhìn kỹ, bên cạnh thi thể có rất nhiều xác của rắn, côn trùng và kiến, chỉ là do cây cối ở đây rậm rạp nên thoạt nhìn không rõ. Johnny lúc này lại nói, người này không phải quân nhân. Thứ nhất, trên người hắn không có thẻ bài quân nhân. Thứ hai, cơ bắp trên người hắn cực kỳ phát triển, hắn đã trải qua huấn luyện chiến đấu đối kháng rất tàn khốc. Thứ ba, cơ thể người này có lẽ đã được cải tạo ở một mức độ nào đó, nên có thể tự do hít thở không khí ở đây mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tiếp đó, Johnny thực hiện các biện pháp phòng độc, cẩn thận lật xem một lúc rồi phát hiện một tấm bản đồ trên người hắn. Tấm bản đồ này được vẽ tay, xét theo kích thước, có lẽ đã vẽ lại địa hình của vài trăm cây số vuông gần đó. Tấm bản đồ tuy đơn sơ, được làm từ da thú, các đường nét được vẽ bằng cành cây cháy, nhưng hẳn là do một người rất chuyên nghiệp thực hiện, có thể nói là dùng ít nét vẽ nhất để chứa được nhiều thông tin nhất. Từ bản đồ có thể thấy, diện tích của đầm lầy này vô cùng đáng kinh ngạc. Trên bản đồ cũng không vẽ ra ranh giới, chỉ dùng một vòng tròn để đánh dấu khu cắm trại tạm thời trước đó. Sau đó, ở phía trên cách đó khoảng mười mấy cây số, có vẽ một vòng tròn khác, bên cạnh ghi hai chữ thức ăn, chim, xem ra là để đi săn loại sinh vật này. Tiếp theo, trên bản đồ còn có một dấu ít màu đỏ ở hẻm núi mà nhóm Phèn Sen Ni An đã dừng lại trước đó, có vẻ họ cũng biết ở đó có nguy hiểm không thể chống cự. Ngoài ra, ở phía bắc còn được vẽ một ký hiệu đầu lâu màu đỏ, cho thấy nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, khi đã tìm thấy một thi thể, họ không còn nghi ngờ gì nữa mà có thể bỏ bè được rồi. Bởi vì Daniel có vẻ đã bỏ chạy ngay sau khi bị tấn công, nhưng chạy đến đây thì độc phát mà chết. Như vậy, Johnny, người tinh thông truy vết, chỉ cần đi ngược lại con đường hắn đã chạy là có thể tìm ra nơi họ bị tấn công. Lúc này, hệ đỉ cụ gì đột nhiên ngẩng đầu, nói với Phèn Sen Ni An một cách không khách khí, "Này, thủy thủ, chúng ta rất có thể sắp phải đối mặt với sinh vật có độc rồi, anh có loại thuốc kháng độc nào không?" Phèn Sen Ni An tuy không có, nhưng vẫn thẳng thắn đáp, "Có, nhưng hai trạng thái dược tề không thể cùng tồn tại, anh chắc chắn muốn thuốc kháng độc chứ?" Hệ đỉ cụ gì lập tức có chút do dự. Mặc dù những người này không nói ra, nhưng trong lòng họ vô cùng khâm phục khả năng tăng cường dược tề đáng kinh ngạc của Phèn Sen Ni An. Nếu không, sao họ có thể nhẫn nhịn nhóm ba người của Phèn Sen Ni An hết lần này đến lần khác? Đặc biệt là trong tình huống trang bị của họ nhìn chung kém hơn đội át chủ bài một bậc, dù Phèn Sen Ni An chỉ dùng phương pháp tăng cường xương mù thông thường nhất, cũng có thể giúp họ nhận thêm 8 thuộc tính, ít nhất là 6 điểm thuộc tính cộng thêm. Sự quý giá của nó không cần phải nói nhiều, rất có thể đó chính là yếu tố quyết định có thể áp đảo, có thể tạo ra thế để nén đối thủ hay không. Thậm chí có người còn có thể dựa vào dược tề của Phèn Sen Ni An để mặc những trang bị vốn không thể mặc được. Tuy nhiên, khi hiệu quả của dược tề biến mất, nếu không đạt đủ điều kiện trang bị sẽ chuyển sang màu đỏ, mọi hiệu ứng tăng cường đều vô hiệu. Phèn Sen Ni An và các thành viên trong đội của mình không bị giới hạn này. Nghe câu trả lời của Phèn Sen Ni An, Hẹ Đỉ Cụ Gì chỉ có thể thở dài, xua tay nói, "Thôi vậy, tôi vẫn muốn thuốc tăng thuộc tính." "Phải rồi, nghe nói anh có thể pha chế loại thuốc uống riêng, tăng 10 toàn thuộc tính, ít nhất là 8 điểm, tại sao không cho chúng tôi dùng?" Lúc này, Johnny đột nhiên hỏi một cách sắc bén. Phèn Sen Ni An đã sớm nghĩ ra lý do, hắn nhún vai, dùng giọng điệu có phần châm chọc nói, "Johnny tiên sinh, xin hỏi một món trang bị tăng 10 toàn thuộc tính, ít nhất là 8 điểm thuộc tính thì có giá trị bao nhiêu?" Chương 36, phụ quyết nghe Phèn Sen Ni An nói, Johnny nhạy bén nhận ra cái bẫy trong lời của anh, gã hừ lạnh một tiếng, "Cậu nói vậy để làm gì? Dược tề là dược tề, trang bị là trang bị, hai thứ đó sao có thể gộp làm một được?" Phèn Sen Ni An cũng chẳng thèm để ý đến gã, châm chọc nói, "Với trí thông minh của cậu, tôi thấy hơi khó nói chuyện, nhưng mọi người có thể nghĩ xem, một loại dược tề có tác dụng khuyết đại lớn như vậy, chẳng lẽ nguyên liệu lại miễn phí sao? Tôi đã liên tục cung cấp miễn phí dược tề trạng thái nhóm cho cả đội, tính đến hiện tại đã lô mất mấy chục ngàn điểm thông dụng rồi. Nếu còn phát từng lọ một thì thật sự phá sản mất." Nghe lời giải thích của Phèn Sen Mị Ản, dù trong lòng có chấp nhận hay không, bề ngoài mọi người cũng chỉ có thể gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Johnny lại bước về phía Phèn Sen Mị Ản, rõ ràng đang cố nén cơn giận trong lòng, cau mày nói, "Vậy tôi trả phí nguyên liệu cho cậu, cậu có thể giúp tôi chế tạo chứ?" Phèn Sen Mị Ản lập tức mỉm cười, "Hoan nghênh quý khách, dĩ nhiên là không thành vấn đề." Cơ mặt Johnny giật giật mấy cái, rõ ràng là đang sốt của, nhưng vẫn ném cho Phèn Sen Mị Ản một viên tinh thể bì mà gã mới tinh luyện được cách đây không lâu, thứ này đổi lấy 5 lọ dược tề của cậu không quá đáng chứ? Nguyên liệu dược tề của Phèn Sen Mị Ản thực chất đều được anh tự mình tinh chế từ thế giới thực. Quá trình tuy có hơi phức tạp, nhưng bước rắc rối nhất vẫn là khâu bắt giữ động vật. Hiện tại, với sự hỗ trợ hết mình của Á Dị Dạ và Dịn, Phèn Sen Mị Ản đã hoàn toàn có thể bỏ qua bước đó, chỉ cần vùi đầu vào phòng thí nghiệm là được, chi phí gần như bằng không nếu không tính công sức. Lúc này, gã rõ ý này lại chịu dùng tinh thể bì đã được tinh luyện để trao đổi, quả thực là điều không ai ngờ tới. Phèn Sen Mị Ản bèn lấy ra 3 lọ dược tề tăng lực chất lượng tốt nhất từ trong người ném cho Johnny, rồi nhún vai nói, "Hiện tại thành phẩm chỉ có 3 lọ này thôi. Bây giờ việc quan trọng là truy lùng tung tích của đám người kia, đợi khi nào tìm được một nơi ở ổn định, tôi mới có thể từ từ điều chế." Johnny dĩ nhiên không sợ Phèn Sen Mị Ản quy nợ, gã hừ lạnh một tiếng, rồi bất ngờ ném một lọ cho Hẹ Đi Cú Gì, một lọ cho Hạ Dị Dạ. Phèn Sen Mị Ản thấy hành động của gã, trong lòng khẽ động, phát hiện ra gã này tuy miệng lưỡi độc địa, tính cách khắc nghiệt, nhưng lại có cái thói xấu phục tùng kẻ mạnh như người Nhật. Chỉ cần thực lực được gã công nhận, gã sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Nếu có cơ hội, điểm này vẫn có thể lợi dụng được. Cả nhóm nhanh chóng men theo dấu chân loạn trọn của ngài Daniel trên vùng đất ngập nước để truy ngược lại. Sau khi đi được khoảng 700-800 mét, phía trước bỗng hiện ra một vùng nước rộng lớn lấp lánh ánh sóng, tựa như một mặt hồ. Dưới ánh hoàng hôn, mặt nước bị nhuộm thành một màu đỏ rực, kết hợp với những bụi cỏ lau đông tím khẽ đung đưa trong gió, những dạng trúc nước xanh biếc và cả những đóa hoa súng trôi nổi, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Dĩ nhiên, nói đây là mặt hồ cũng không hoàn toàn đúng, vì nơi sâu nhất có lẽ cũng không quá 1 mét. Chính vì vậy, giữa hồ mọc lên rất nhiều hòn đảo nhỏ được tạo thành từ các loài thực vật thủy sinh cao hơn, xanh úng tươi tốt, khiến người ta có cảm giác choáng ngợp. Ở bờ hồ không xa, từng đàn thủy điểu đặc biệt đang bơi lội. Loài thủy điểu này có phần giống hồng hạc trên trái đất, toàn thân phủ một lớp lông vũ màu đỏ rực. Chỉ có hai bên cánh là có hai vệt lông màu trắng kéo dài theo hình dáng khí động học, trông vô cùng nổi bật và đặc biệt. Có lẽ sự xuất hiện của nhóm Phèn Sen Mị Ản đã làm kinh động bầy thủy điểu, nên vài chục con ở gần đó đã vỗ cánh bay vút lên cao. Những vệt lông trắng đỏ nổi bật trên nền trời xanh mây trắng, tựa như một vệt màu đỏ thắm được vẩy lên bầu trời, cảnh tượng thật mờ mịt. Loài thủy điểu này xem ra chính là mục tiêu săn bắt của họ. Hẹ Đi Cụ Gì trầm giọng nói, xem ra nơi này hẳn là không nguy hiểm lắm. Lúc này, Johnny vừa dò đường phía trước vừa tìm kiếm dấu vết đáng ngờ, đống cất cao giọng, ở đây. Mọi người lập tức vây lại, quả nhiên thấy đó là một gò đất cao, được bao quanh bởi những bụi cỏ lau đông tím rậm rạp. Tuy nhiên, có thể thấy một khu vực rộng khoảng vài chục mét vuông đã bị dẫm đạp tan hoang, cỏ lau đều ngã rạp xuống. Về cơ bản có thể suy đoán rằng ba người kia đã mai phục ở đây để đặt bẫy bắt chim, nhưng không ngờ lại bị một sinh vật khác rình rập, đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, bị tóm gọn cả ổ. Sau khi quan sát kỹ, có thể nhận thấy những dấu chân để lại trên đầm lầy trông rất kỳ dị và hỗn loạn, trông chỉ nhỏ bằng bàn chân trẻ sơ sinh. Phân tích cẩn thận hơn, có thể thấy đây là một loài sinh vật nhiều chân, kích thước không quá lớn, dù ở trong vùng đầm lầy lầy lội, chúng di chuyển cực kỳ nhanh chóng, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi địa hình khắc nghiệt. Chúng sở hữu nọc độc cực mạnh làm vũ khí, điều này đã không còn gì phải nghi ngờ. Ngoài ra, từ những mảnh giáo gỗ gây tìm thấy tại hiện trường, có thể thấy lũ sinh vật này có lẽ còn có lớp giáp khá cứng, đến mức giáo gỗ cũng không thể đâm thủng. Hiện trường không để lại xác chết hay bất kỳ vết máu nào, ngay cả vết máu bị liếm sạch cũng không thể qua được mũi của dẹm tạt. Điều này ngược lại cho thấy một kết quả mà mọi người đều mong muốn. Hai kẻ xui xẻo còn lại rất có thể đã bị bắt sống về làm gia cầm nuôi nhốt, chỉ khi nào đói kém mới bị ăn thịt. Đúng lúc này, ánh mắt Phèn Sen Mị Ản lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhưng anh vẫn nuốt lời định nói vào trong bụng. Chỉ có thể thấy, sắc mặt Phèn Sen Mị Ản vẫn như thường, nhưng trong ánh mắt đã thêm vài phần cảnh giác lạnh lùng. Johnny mất khoảng 15 phút để xác nhận xung quanh không có gì bất thường. Dựa trên dấu chân, hai kẻ xui xẻo kia không hề có dấu chân nào dẫn ra ngoài, điều này chỉ có thể giải thích rằng họ hoặc là bị đưa đi bằng đường không, hoặc là bị lũ quái vật đó cong đi. Tất cả những manh mối này gộp lại, sau một hồi bàn bạc ngắn, cả đội quyết định lên đường cứu người ngay trong đêm, dù sao hai người kia rất có thể vẫn còn sống. Hơn nữa, viên bạc có độ tinh khiết cao mà gã Johnny tìm được trước đó như một hòn than nóng rực thiêu đốt lòng tham của tất cả mọi người. Lần này lại là cả đội toàn lực xuất kích, lại là lấy hữu tâm tính vô tâm, gần như tất cả mọi người đều cho rằng đây là một việc dễ như trở bàn tay. Soạn, soạn. Vùng đất ngập nước về đêm không còn quyến rũ hay xinh đẹp nữa. Nước lạnh buốt thấm qua dày, ngấm vào trong, giống như những ngón tay khô quắt của người chết lướt qua da thịt. Những bụi cỏ lau đông tím bị dẫm đạp ngã rạp trôi nổi trong làn nước đục ngầu, trông như một con đường bằng phẳng, nhưng thực chất chỉ cần đặt chân lên, bùn lầy sẽ ngập đến bắp chân, và khi rút chân ra, phải tốn gấp đôi sức lực. Có thể nghe thấy Hẹ Đỉ Cụ Di bực bội lầm bầm vài câu, rồi khạc một bãi nước bọt xuống mặt nước xa xa. Mặt nước đang phản chiếu ánh sáng từ vành đai thiên thạch đệm rồi lập tức gợn sóng, dường như phải rất lâu sau mới có thể tĩnh lặng trở lại. Phèn Sen Mi Ản có một cảm giác bất an, bởi trí nhớ của anh vốn rất tốt. Vì vậy, dù chỉ giả vờ liếc qua một cách thờ ơ, nhưng tấm bản đồ thô sơ do kẻ đi săn kia vẽ ra đã bén rễ trong đầu anh. Đi một đoạn đường xa như vậy, tin rằng những người có phương hướng kém đã sớm lạc lối, nhưng trong lòng Phèn Sen Mi Ản lại vô cùng rõ ràng, và cảm giác nguy hiểm mơ hồ ập đến. bởi vì nếu lúc này có thể trải tấm bản đồ của kẻ đi săn ra và đánh dấu lộ trình của nhóm phèn sèn nì ạn lên đó, sẽ phát hiện ra rằng họ đã đi qua khu vực được ghi chú là thức ăn chim và đang tiến vào khu vực được đánh dấu bằng hình đầu lâu màu đỏ. Phèn sèn nì ạn không biết thứ quái vật nào đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng anh biết rằng loài quái vật này có lẽ còn khó đối phó hơn cả tộc sử lá tiềm. Ít nhất là trong suy nghĩ của kẻ đã vẽ tấm bản đồ kia là như vậy, và phèn sèn nì ạn lựa chọn tin vào phán đoán của hắn. Mặt đất dưới chân dần trở nên khô ráo, nước bùn cũng từ ngập đến đầu gối cạn dần xuống chỉ còn ngập mắt cá chân, nhưng cảm giác bất an trong lòng phèn sèn nì ạn lại càng lúc càng mãnh liệt. Anh khẽ nheo mắt, đột nhiên lớn tiếng nói, mọi người có thể dừng lại một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói. Hành động của phèn sèn nì ạn lập tức khiến mọi người dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Phèn sèn nì ạn cười khổ, nhún vai nói, mặc dù tôi biết những lời sắp nói ra có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người, chúng ta cứ thế xông qua có phải hơi hấp tấp rồi không? Kẻ địch hoàn toàn xa lạ, địa hình hoàn toàn xa lạ, một hành tinh hoàn toàn xa lạ. Chiến đấu trong một môi trường không biết gì như thế này thật sự không phải là một ý hay. Chúng ta nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, chứ không phải hai người bị bắt cóc kia, cho dù họ có thể nắm giữ thông tin về mỏ gạo. À dị dạ và một bộ phận trong đội nghe phèn sèn nì ạn nói xong, có chút do dự, rõ ràng cảm thấy lời anh nói cũng có lý, vì vậy câu ngập ngừng, hay là chúng ta chia làm hai nhóm? Tôi và hệ đi cụ gì mỗi người dẫn một đội, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng hệ đi cụ gì lại kịch liệt phản đối, lý do rất đơn giản, bởi trong trận chiến ở nấm đá với kiến bay một sừng, hắn đã từng chịu thiệt thòi lớn vì thiếu nhân lực, đến nỗi phải chạy trốn một cách thảm hại, cuối cùng mất hết uy tín trong đội. Lúc này sao có thể đi vào vết xe đổ? Hắn đang cần gấp một trận đại thắng để củng cố địa vị của mình trong đội, và bây giờ không nghi ngờ gì chính là cơ hội tốt nhất. Những người còn lại đa phần cũng ủng hộ ý kiến của hắn, chủ trương tập trung lực lượng lại một chỗ. Vì vậy, đề nghị của phèn sèn nì ạn đã bị mọi người cố tình lờ đi. Chương 37, sập bẫy phèn sèn nì ạn cười khổ lắc đầu, nhưng vẫn đi ở giữa đội hình chứ không có ý định tách đội. Họ tiếp tục đi chưa tới 50-60 mét thì đã đặt chân lên vùng đất khô ráo. Xem ra đây hẳn là một vùng đất cao giữa đầm lầy, tạo thành một hòn đảo rộng khoảng một cây số bông. Lên đảo rồi, mọi người đều hết sức cẩn thận, vì họ biết mình đã đến gần mục tiêu. Thực vật trên đảo trông có vẻ cằn cỗi, nên không che khuất tầm nhìn của mọi người. Giữa hòn đảo xuất hiện một khoảng đất trống rộng bằng sân vận động của trường học. Trên khoảng đất trống, có lẽ do thường xuyên bị giẫm đạp nên những cây cỏ ố vàng xen lẫn với các chồi non đang cố gắng mọc lên, phủ kín mặt đất. Sức sống ngoan cường của thực vật đầm lầy quả là đáng nể. Lỗ mũi của rèm tạt phập phồng, dường như sắp chu lên, nhưng bị phèn sèn nì ạn dùng ý niệm cưỡng ép ngăn lại. Johnny nhanh chóng phát tín hiệu, bắn một quả pháo sáng lơ lửng trên không trung ở độ cao hơn 10 mét. Ngay lập tức, họ phát hiện có hai người đang ngồi dựa lưng vào nhau giữa khoảng đất trống, vẻ mặt đờ đẫn, tê dại. Trên người họ mặc quân phục rắn di rách nát, trông như đang ngửa mặt lên trời thở hổn hển, bên cạnh còn có hai chiếc ba lô cũ kỹ. Nhìn thấy người sống, tinh thần mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Nhưng đúng lúc này, An Đa Di đột nhiên thì thầm với vẻ kích động không thể kìm nén, và viêm. Ba chữ này lập tức khiến lòng người nóng như lửa đốt. Ví dụ về việc Johnny tìm thấy quặng viêm trước và chiếm làm của riêng vẫn còn sờ sờ trước mắt. Mấy người lập tức tranh nhau lao lên, chỉ sợ mình chậm chân. Tuy nhiên, cũng có người nhắm vào con tin, rõ ràng tầm nhìn của họ xa hơn, biết được vị trí mỏ khoáng sớm một khắc thì có thể đến đó sớm một khắc. Phèn sèn nì ạn khẽ thở dài, rồi liếc nhìn Án Đạ Dị với ánh mắt tán thưởng. Án Đạ Dị nhún vai, mỉm cười. Lúc này, không phải tất cả mọi người đều xông lên, ví dụ như bộ cạn, giờ ạ tạ nạn và tay bắn tỉa William vẫn giữ được bình tĩnh. Quãng đường vài chục mét chỉ đi trong chớp mắt. Khi đám người xông đến bên cạnh hai người kia, họ đột nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, rồi cả một khu vực rộng 200-300 mét vuông đột nhiên sụt xuống. Mặc dù hố sụt chỉ sâu 5-6 mét, nhưng bên dưới lại là một vũng nước ẩm ướt, bùn lầy như đầm lầy ngập đến tận thắt lưng. Ngay sau đó, từ dưới lòng đất trên đảo truyền đến những tiếng ầm ầm. Hàng loạt sinh vật kỳ dị chui ra từ lớp đất ẩm. Những sinh vật này không cao lắm, chỉ khoảng 1 mét. Thoạt nhìn, chúng giống như những con bạch tuộc duỗi thẳng xúc tu để đi lại, nhưng nhìn kỹ lại có sự khác biệt rất lớn. Đầu tiên, toàn thân chúng được bao bọc bởi một lớp cơ bắp rất dày, đường nét vô cùng rõ ràng, đặc biệt là các xúc tu dùng để chống đỡ cơ thể, vừa to vừa chắc, bề mặt phủ một lớp da màu nâu sẫm. Khi chạy, thậm chí có thể thấy cơ bắp bên trong căng lên run rẩy. Bàn chân của chúng có màng nên tốc độ di chuyển khá nhanh nhẹn, dù ở trong đầm lầy cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nó có một cái miệng lớn hung tợn, chiếm gần hết nửa đầu, khi há ra có thể thấy những chiếc răng nhọn màu vàng bên trong. Cách nhai của nó không phải là cắt lên xuống mà là nghiền qua lại. Khi ăn, nó sẽ nhai răng ra, không ngừng lắc lư, vụ thức ăn rơi vãi trông vô cùng kinh tởm. Khi tức giận hoặc hung bạo, chúng cũng sẽ nghiến răng, phát ra những tiếng kèn kẹt. Lúc này, hai của phèn sèn nì ạn và mọi người chỉ toàn nghe thấy những tiếng kèn kẹt rợn người vang khắp nơi. Phía trên miệng của những sinh vật này là một con mắt độc nhất màu vàng khổng lồ. Bên trong con mắt này lại hiện ra nhiều vòng tròn đồng tâm rõ rệt, càng nhiều vòng tròn đồng tâm thì thực lực càng mạnh. Đồng tử của chúng lại là con ngươi dọc giống loài rồng, điều này cho thấy trong cơ thể chúng có huyết mạch loãng của loài rồng. Nhìn kỹ hơn, khi những sinh vật này chạy, sau đầu chúng còn có mấy bím tóc nhỏ bay phấp phới. Thực chất, những bím tóc đó là những xúc tu màu đỏ thịt, ở đầu mỗi xúc tu là một nhãn cầu đang nhắm nghiền. Đối mặt với tình thế khó khăn này, phèn sèn nì ạn dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi co rụt đồng tử. Anh lập tức gọi ra thông tin về loài quái vật này, báo cáo thú, nguy hiểm, bị truy nã, loài thú này đã gây ra cái chết cho hơn vạn người thuộc địa trên nhiều hành tinh, do đó bị Ủy ban An ninh Không gian Ác Mộng Ngân Hà truy nã. Chủng tộc thú này không áp dụng bất kỳ điều lệ bảo vệ động vật hoang dã nào, bất kỳ công dân giữa các vì sao nào cũng có quyền săn giết và nhận thưởng, sinh lực, trung bình phòng ngự, trung bình, nếu sinh vật này không có dị năng, có thể nói là không chịu nổi một đòn, tốc độ, 3m một giây sức tấn công, yếu, nhưng có thể kèm theo dị năng sinh học. Đặc tính sinh học, dị năng sinh học của nó có sức kháng cự rất mạnh đối với mọi đòn tấn công vật lý tầm xa. Thuộc tính bạo táo thú thông thường, sức mạnh 33, nhanh nhẹn 27, thể lực 10, trí tuệ 70, tinh thần 70, sức hút 10, cảm chi 25. Môi trường sống, bạo táo thú có thể tiến hóa ở mức độ nhỏ để thích nghi với môi trường, có thể xuất hiện ở mọi nơi trừ những môi trường cực kỳ thiếu nước như sa mạc, gồ bì. Tổ chức, bầy lớn bầy nhỏ, 200-500 con, giá trị, chỉ cần giết bạo táo thú là có thể nhận được phần thưởng của đế quốc, bằng chứng là bạn phải cắt một con mắt ép trên xúc tu của nó. Đương nhiên, vì bạo táo thú có huyết mạch cao cấp mỏng manh trong cơ thể, nên trong não của một số con có thể xuất hiện tinh thể thú hoạch cực kỳ hiếm. Thứ này có thể thêm một con số đáng kể vào tài khoản của bạn. Dị năng sinh học, cần trả phí để đọc, chiến lợi phẩm có thể có thể. Loài sinh vật dường như tiến hóa mọi lúc mọi nơi này có trí tuệ rất cao, bạn có thể tìm thấy di vật của các nạn nhân trước đây trong hang ổ của nó. Mô tả, đây là một loài sinh vật không thể hiểu nổi, chúng hỗn loạn và tà ác, dường như mọi sinh vật đều là kẻ thù của chúng. Nếu bạn bị vóc dáng của chúng đánh lừa, thì cái chết đã ở rất gần bạn rồi. Bộ não phát triển đã ban cho chúng những dị năng mạnh mẽ đa dạng. Theo nghiên cứu mới nhất, trí tuệ săn mồi của chúng không thua kém con người, và đây là một bản năng xảo quyệt bẩm sinh. Bạn có muốn trả 10.000 điểm vạn năng để kết nối với cơ sở dữ liệu và nhận ngay thông tin về dị năng sinh học của chúng không? Có, không. Vào thời khắc sinh tử này, dĩ nhiên phèn xèn mì ạn không thể keo kiệt 10.000 điểm vạn năng đó. Một loạt thông tin lập tức hiện ra, dị năng của bạo táo thú rất đa dạng, may mắn là mỗi con chỉ có thể nắm giữ hai loại dị năng. Dị năng chung của chủng tộc chúng là vẻ con ánh sáng. Nói một cách đơn giản, con bạo táo thú bạn nhìn thấy không thực sự ở vị trí mà mắt bạn báo cho bạn, độ lệch có thể không quá 40 cm. Điều này khiến việc nhắm bắn chúng phải tính toán giá trị hiệu chỉnh, nhưng mỗi con bạo táo thú đều có thể tự điều chỉnh biên độ bẻ cong ánh sáng, vì vậy không thể xác định chính xác chúng lệch về phía trước, phía sau, bên trái hay bên phải. Dị năng đơn thể của chúng được giải phóng thông qua mắt kép trên xúc tu mọc sau đầu, khoảng cách thi triển khoảng 15 feet, 5 mét. Thông thường, mỗi con bạo táo thú chỉ có thể nắm giữ một loại dị năng đơn thể, bao gồm hóa đá, suy yếu, bệnh tật, độc thần kinh, độc tê liệt. Năng lực mà bạo táo thú cao cấp có thể nắm giữ: tấn công độc diện rộng, suy yếu diện rộng, thuật động đất, điều khiển dòng nước, điều khiển đất, điều khiển lửa, phóng xét. Thông tin mới nhất cho thấy, một số bạo táo thú mạnh mẽ đã nắm giữ năng lực sóng tinh thần. Ngày 8 tháng 6 năm 1715 theo lịch lục nguyên, bạo táo thú đã được quân phản loạn thả ra trên hành tinh Tạ Dị thuộc chòm sao bán nhân mã và đã tàn sát thuộc địa thứ 7 ở đó. Khi quân đội dẹp loạn tiến vào, một thủ lĩnh bạo táo thú đã sử dụng sóng tinh thần để giao tiếp với một trung tá, dùng 376 con tin để uy hiếp và cuối cùng đã trốn thoát thành công. Lúc này, Bồ Cản đã lớn tiếng yêu cầu được bảo vệ. Vì là một địa hình tố năng sư, anh ta định dùng dị năng của mình để nâng mặt đất lên, cứu đồng đội bị rơi vào bẫy. Anh ta đã bắt đầu lớn tiếng nhập chú, vung đũa phép thi triển pháp thuật. Trong đêm tối có thể thấy rõ, từ người Bồ Cản tỏa ra những đốm sáng màu vàng, vui vẻ chui vào lòng đất. Vùng đầm lầy trước mặt bắt đầu rung chuyển, rồi phát ra tiếng gầm trầm thấp và từ từ dâng lên. Nhưng đúng lúc này, từ dưới lòng đất lại truyền đến tiếng nghiến răng khiến người ta tê cả da đầu. Tiếp đó, một chuyện kinh người đã xảy ra, ba luồng sáng màu vàng từ dưới đất trào lên, chống lại Bồ Cản. Mặc dù ba luồng sáng này yếu hơn nhiều, nhưng hai bên đã rơi vào thế giằng co, ít nhất Bồ Cản không thể thay đổi địa hình trong thời gian ngắn. Phèn Sen Ni An đọc lướt qua hàng loạt thông tin với tốc độ nhanh nhất. Nhưng khi đọc lướt như gió, chỉ mất 3 giây để thấy số lượng tổ chức của bạo táo thú là 200-500 con, anh đã lập tức quyết định rời đi ngay. Đến khi phát hiện phép nâng địa hình của Bồ Cản bị dị năng của bạo táo thú cao cấp chống lại, hắn không chút do dự mà dồn sức chạy ngược về đường cũ. Tuy nhiên, trước khi đi, Phèn Sen Ni An còn ném một lọ thuốc nguyền rủa về phía Bồ Cản, một làn khói dày đặc bao bọc lấy anh ta, những sinh vật địch vào trong đó sẽ bị làm trộm. Đây cũng coi như là việc cuối cùng Phèn Sen Ni An làm cho đội này. Chương 38, chật vật thoát thân. Lúc này Phèn Sen Ni An bỏ chạy vô cùng thản nhiên, có thể nói là không thẹn với lòng. Bởi vì trước đó hắn đã cố gắng hết sức để tránh cho đội ngũ rơi vào tuyệt cảnh, nhưng lòng tham và sự bất cẩn của một vài người đã phá hỏng mọi nỗ lực của hắn. Con đường mà Phèn Sen Ni An chọn để tẩu thoát không phải nơi nào khác, mà chính là đường cũ bọn họ đã đi vào. Rõ ràng, quái thú cuồng bạo đã dùng dấu chân để dụ bọn họ vào bẫy, và để tránh bị lộ, chúng đương nhiên sẽ không chôn mình trên con đường mà họ bắt buộc phải đi qua. Có lẽ chỉ dựa vào suy đoán cá nhân thì không đáng tin, nhưng Phèn Sen Ni An tin vào cảm nhận của mình hơn. Chỉ số cảm nhận của quái thú cuồng bạo chỉ có 25 điểm thảm thương, cho dù là quái thú cuồng bạo tinh anh cũng không vượt quá 50. Nếu rơi chân hắn, thậm chí trong phạm vi mười mấy mét xung quanh có quái thú cuồng bạo mai phục, thì lúc đi vào chắc chắn không thể không bị phát hiện. Phèn Sen Ni An lúc này thậm chí có thể đoán được một cách rõ ràng, xung quanh hòn đảo đất giữa đầm lầy này hẳn đã được chôn một vòng dày đặc quái thú cuồng bạo với số lượng kinh người. Chỉ có con đường mà nhóm người của hắn đi vào là lỗ hổng lớn nhất, và để dụ cả nhóm vào trong, lũ quái thú cuồng bạo hẳn đã mở lỗ hổng này khá lớn để tránh công sức đổ sông đổ bể. Vậy thì chỉ cần lao ra ngoài trước khi lũ quái thú cuồng bạo khép vòng đây, lấp đầy lỗ hổng đó là có thể phá lưới thoát ra. Phèn Sen Ni An không chút nghi ngờ rằng mình có thể làm được điều đó. Niềm tin lớn nhất của hắn chính là giá trị sinh mệnh cao tới hơn 4.000, nếu tính cả các phương pháp trị liệu khác nhau, tổng sinh mệnh thậm chí còn vượt qua 1 vạn. Hơn nữa, hắn còn sở hữu sức phòng ngự mạnh mẽ có thể hấp thụ ít nhất 50 sát thương, cùng với thiên phú tưởng thành vững chắc làm lớp phòng thủ cuối cùng. cuối cùng phèn xén nhì ạn còn có nộ hỏa sừng thú và chiếc nhẫn ám kim mạnh mẽ kia vòng vây chiến thắng. Nếu sử dụng hai chiếc nhẫn này hợp lý, hắn có thể dùng nộ hỏa sừng thú để đột kích kẻ địch cách xa 30 mét, sau đó lập tức sử dụng năng lực dịch chuyển của vòng vây chiến thắng, gần như có thể vượt qua khoảng cách 60 mét chỉ trong vài giây. Nếu như vậy mà còn không thoát được thì phèn xén nhì ạn cũng tự cắt cổ mình cho xong. Lúc này toàn bộ tinh thần của phèn xén nhì ạn đều tập trung vào việc cảm nhận, vì vậy hắn có thể cảm nhận rõ ràng mọi động tĩnh xung quanh. Phía sau bộ cản cũng đã nhận ra nguy hiểm, nhưng gã vẫn không từ bỏ. Tiếng ngâm sướng trở nên vang dội hơn, tựa như tiếng chuông lớn trống to đang được gõ mạnh. Sau lưng gã cũng xuất hiện một bức tượng thần linh nửa thân trên, mặc áo choàng trắng, đội vương miện, mắt trợn trừng giận dữ, trang phục hệt như các vị thần Hy Lạp, đột nhiên túi người, cắm sâu cánh tay xuống lòng đất. Đương nhiên, cùng lúc đó, khoe miệng bổ cản cũng dì máu. Lập tức, mặt đất bắn lên mấy cột máu tươi, mấy con quái thú cuồng bạo tinh anh đang dùng dị năng chống lại bổ cản liền hét lên những tiếng kêu thảm thiết, đầu óc nổ tung. Dù sao thì sức mạnh của chúng cũng không thể đối chọi với một kẻ thức tỉnh hùng mạnh. Tuy nhiên, lúc này dưới lòng đất cũng là một mớ hỗn loạn. Phía dưới hòn đảo đất này sớm đã bị lũ quái thú cuồng bạo đào nên những đường hầm chẳng chịt. Các khế ước giả vừa rơi vào bẫy, lũ quái thú cuồng bạo lập tức tràn ra như thủy triều, biến trận địa thành một cuộc hỗn chiến. Trong tình huống này, có thể nói các chức nghiệp tầm xa và tầm nhìn thi chiến phép thuật đều bị hạn chế nặng nề. Lấy Cao làm ví dụ, gã dù muốn triệu hồi người máy kim loại chiến tranh cũng không có cách nào, bởi vì triệu hồi sinh vật càng mạnh thì càng cần thời gian thi chiến phép, có khi còn cần vật dẫn và nguyên liệu. Nếu bị tấn công trong quá trình đó, tự nhiên công sức sẽ đổ sông đổ bể. Còn về sự lúng túng của các tay súng khi bị áp sát thì không cần phải nói nữa. Điều khiến người ta suy sụp hơn là, tuy sát thương của quái thú cuồng bạo không quá mạnh, nhưng dị năng của chúng lại vô cùng biến thái. Vừa tiếp xúc, các trạng thái tiêu cực như hóa đá, suy yếu, bệnh tật, độc tố thần kinh, độc tố tê liệt đã ập đến rồn rập. Lúc này bổ cản đang dốc toàn lực nâng địa hình lên, bên cạnh đã có 7-8 con quái thú cuồng bạo lao tới. Tay súng bắn tỉa William do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn bảo vệ gã. Phèn xén nhì ạn lúc này vốn cũng hơi do dự, nếu mình và ạn đã dị dốc toàn lực quay lại yểm trợ, có lẽ bổ cản sẽ thi triển xong pháp thuật. Nhưng rồi sao nữa? Rồi mọi người sẽ phải đối mặt với sự tấn công của mấy trăm con quái thú cuồng bạo ở một nơi hoàn toàn không có địa thế để phòng thủ ư? Quan trọng hơn, trong lòng Phèn Xèn Nhi Ản còn có một nỗi lo sâu sắc. Dường như vẫn chưa có ai nghĩ đến, tại sao lũ quái thú cuồng bạo này lại muốn bắt sống con người? Tại sao chúng còn phải giăng bẫy để bắt thêm nhiều người hơn? Kẻ địch trước mắt rất có thể không chỉ là những sinh vật ghê tởm đã xuất hiện này. Vì vậy, nếu suy đoán của Phèn Xèn Nhi Ản là đúng, thì ở lại hoàn toàn là con đường chết. Hơn nữa, từ sâu trong lòng Phèn Xèn Nhi Ản mà nói, dù có giữ được thì sao? Đội ngũ này không nằm trong tay mình. Vậy thì một đội ngũ hoàn hảo đến đâu cũng có ích gì chứ? Hắn không còn do dự nữa, sải bước lao nhanh ra vào ngoài. Ản Đạ Dị còn chạy nhanh hơn hắn, trực tiếp lóe lên ở phía trước. Thực tế, nếu không phải vì cái câu quặng bí hảo, chỉ sợ thiên hạ không loạn của gã, thì đám người kia cũng chưa chắc đã vội vàng lao lên mắc bẫy như vậy. Gió gào thét bên hai, Phèn Xèn Nhì Ản sải bước chạy, mỗi bước chân đạp xuống, ngoài việc mượn lực từ mặt đất, hắn còn có thể cảm nhận được số lượng quái thú cuồng bạo đang bao vây truy đuổi phía trước thông qua những rung động yếu ớt từ lòng đất. Lỗ hổng phía trước đã có lác đác vài con quái thú cuồng bạo khép lại. May mà Dẻm Tạt đã theo Ản Đạ Dị xông ra ngoài, với thân hình nặng nề của gã thì không có sự cơ động như Phèn Xèn Nhì Ản, nếu không rất có thể đã bị chặn chết ở đây. Chân Phèn Xèn Nhì Ản đột nhiên luôn xuống, hắn đã chạy đến rìa hòn đảo. Chỉ thấy bên trái và bên phải, một đám quái thú cuồng bạo đen kịt như thủy triều đang vây lại từ bốn phương tám hướng. Con đường phía trước đã bị chặn đứng, chỉ trong vài giây nữa vòng vây sẽ hoàn toàn khép lại, cắt đứt đường sống. Ánh mắt Phèn Xèn Nhì Ản co rụt lại, nhưng trong lòng lại nảy sinh ý định muốn thử xem sâu cạn thế nào. Hắn nắm chặt hai tay, hiên ngang lao thẳng về phía trước. Dưới sức mạnh kinh hoàng của Phèn Xèn Nhì Ản, khi hắn dốc toàn lực lao tới, bùn đất dưới chân văng cao mấy mét, sau lưng tựa như kéo theo một con rồng đất dài ngoằng, khí thế kinh người. Lũ quái thú cuồng bạo dù phát hiện Phèn Xèn Nhì Ản hung hãn lao tới cũng không hề có chút sợ hãi nào, những con mắt kép trên xúc tu sau lưng chúng đều sung huyết, vươn dài, vung đẩy, chỉ cho Phèn Xèn Nhì Ản đến gần là bắn ra từng tia sáng kỳ dị, những tia phân giá tấn công kẻ địch. Bạn đã bị tấn công bởi tia phân giá hệ tinh thần. Sát thương thực tế bạn phải chịu là 17 điểm, đòn tấn công này kèm theo hiệu ứng hóa đá, đang tiến hành kiểm định, hiệu ứng hóa đá không vượt qua kiểm định sức bền. Thất bại. Bạn đã bị tấn công bởi tia phân giá hệ tinh thần. Sát thương thực tế bạn phải chịu là 11 điểm, đòn tấn công này kèm theo hiệu ứng suy yếu, đang tiến hành kiểm định, hiệu ứng suy yếu không vượt qua kiểm định sức bền. Thất bại. Bạn đã bị tấn công bởi tia phân giá hệ tinh thần. Sát thương thực tế bạn phải chịu là 19 điểm, đòn tấn công này kèm theo hiệu ứng độc tố thần kinh, đang tiến hành kiểm định, do có sự tồn tại của Thái Dương giai thê, bạn đã miễn nhiễm với đòn tấn công độc tố này. Bạn đã bị tấn công bởi tia phân giá hệ tinh thần. Sát thương thực tế bạn phải chịu là 17 điểm, đòn tấn công này kèm theo hiệu ứng bệnh tật, đang tiến hành kiểm định. Hiệu ứng bệnh tật đã bị virus đã hấp thụ, hồi phục cho bạn 31 điểm sinh mệnh. Phèn Xèn Nhì Ản vừa lao vào đã phát hiện, ngoài một việc ra, những chuyện còn lại đều gần như hắn dự tính. Do có Thái Dương giai thê và thể lực cao, nên những trạng thái dị thường khó chịu này rất khó tác động lên người hắn. Ước chừng chỉ có quái thú cuồng bạo cấp cao mới có thể khiến hắn bị hóa đá hoặc suy yếu. Tuy nhiên, sức tấn công của quái thú cuồng bạo lại nằm ngoài dự liệu của Phèn Xèn Nhì Ản. Bởi vì trong dự tính của hắn, sát thương của chúng lên mình chỉ nên ở mức một con số, thậm chí là không xuyên thủng được lớp phòng ngự. Nhưng bây giờ xem ra, ngay cả sát thương thực tế của một con quái thú cuồng bạo bình thường cũng dao động trong khoảng 10-20 điểm. Điều này có nghĩa là, hắn muốn giống như Triệu Tử Long 7 lần vào 7 lần ra ở dốc trường bản là chuyện tuyệt đối không thể. Phạm vi tấn công của quái thú cuồng bạo là 5m, chỉ cần bị bao vây, rất có thể sẽ phải chịu đòn tấn công của hơn 10 con cùng lúc. Một lượt tấn công mất 200 điểm sinh mệnh. Nói cách khác, nếu không dùng thuốc, Phèn Sen Nhi Ản không thể trụ được trong bầy quái thú cuồng bạo quá 2 phút. Lúc này Phèn Sen Nhi Ản cũng không tấn công bọn chúng, chỉ dùng hai tay che đầu điền cuồng lao về phía trước. Những con quái thú cuồng bạo cản đường hắn chắc chắn không thể chống lại sức mạnh kinh người của hắn, đều bị hút văng một cách dứt khoát. Cộng thêm vòng vây vốn chưa khép kín, nên chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Phèn Sen Nhi Ản đã cứng rắn phá vòng vây thoát ra. Chỉ là lúc này nhìn lại, con đường cũ đã bị một mảng đen kịt đáng sợ che lấp, bịt kín hoàn toàn lỗ hổng đó. Nếu có ai muốn xông ra, lũ quái thú cuồng bạo ở hai bên cánh còn có thể chi viện bất cứ lúc nào. Nói cách khác, những người còn lại gần như không thể nào thoát ra theo con đường này được nữa. Những tia sét lẹt xẹt liên tục lóe lên, Phèn Sen Nhi Ản cũng đột ngột quay đầu, rút khẩu bảy đứa ra. Hai người hợp sức cùng Dèm Tas, cũng phải tốn không ít công sức mới tiêu diệt được 17, 18 con quái thú cuồng bạo đang truy đuổi không tha. Khả năng chống chịu của những con quái vật này cũng vượt xa dự liệu của Phèn Sen Nhi Ản, chủ yếu là do dị năng tiên phú bẻ cong ánh sáng của chúng thực sự khiến người ta đau đầu. Một đao chém tới, rõ ràng nhắm vào đầu, nhưng thực tế lại chém vào vũng bùn trong đầm lầy, bắn tung tóe. Lúc này, sau khi trận chiến kết thúc, Á Đạ Di lại thay đổi thái độ cợt nhả thường ngày, nhìn về phía xa rồi thở dài một hơi, nếu không phải ta chạy nhanh thì có lẽ cũng bị kẹt lại bên trong rồi. Nhìn số lượng quái thú cùng bạn này, e rằng còn vượt xa con số vài trăm. Lúc này mà muốn từ trong đó xông ra, e là thực sự rất khó, rất khó. Nhưng ngay khi Án Đạ Dị đang than thở như vậy, trên hòn đảo đất ở phía xa, một chuỗi ánh sáng chói mắt đột nhiên bừng lên. Chương 39, giải cứu sóng năng lượng mãnh liệt quá, bọn họ bắt đầu liều mạng rồi sao? Phương Sâm nham nhíu mày nói, chắc là vì cái nơi quái quỷ này không thuộc về không gian song song, nên mọi đạo cụ quay về khẩn cấp đều vô dụng. Nếu họ không liều mạng thì chỉ có mất mạng thôi. Án Đạ Dị nói với vẻ giễu cợt. Phương Sâm nham nhìn về phía xa, lẩm bẩm, với tình hình hiện tại, e là không muốn liều mạng cũng không được rồi. Tiếp cho những kẻ mạnh này hoàn toàn là một đám hỗn hợp. Lời cảm thán của Phương Sâm Nham quả thật không phải không có lý. Lúc này, cả đội chỉ có vỏn vẹn 10 người, nhưng thực tế lại chia rẽ thành 4 nhóm nhỏ. Hai trụ cột, à không, chính xác là ba trụ cột đều đã tập hợp được một lực lượng riêng, còn gã William kia cũng thu hút một nhóm trung lập. Hệ Đỉ Cụ Dị và Aditka, với tư cách là trụ cột và lại là kẻ thức tỉnh, chắc chắn có bản lĩnh hơn người. Chỉ tiếc là cả hai vừa vào đã mắc sai lầm kinh địch, khiến uy tín sụt giảm nghiêm trọng. Thêm vào đó, Phương Sâm Nham và Án Đạ Di lại là hai kẻ kiêu ngạo khó thuần. Cứ như vậy, tâm trí của hai trụ cột này đương nhiên sẽ đặt vào việc tranh quyền đoạt lợi nội bộ. Sức người có hạn, trong một môi trường vừa phải đấu đá nội bộ, vừa phải đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, việc xảy ra sai sót cũng là điều dễ hiểu. Chỉ khác ở chỗ, có lúc sai sót chỉ khiến người ta mất mặt, chịu chút thương tích, nhưng có lúc sai sót lại có thể trả giá bằng cả tính mạng. Nếu Hệ Đỉ Cụ Di và Aditka thoát ra được, chúng ta có cần ra tay giúp không? Án Đạ Di đột nhiên hỏi như lơ đãng. Phương Sâm Nham liếc nhìn Án Đạ Di, cười nói, anh đây là biết rõ còn cố hỏi à? Trong đội chỉ có thể có một tiếng nói duy nhất. Án Đạ Di hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói, cái gã đầy tham vọng nhà anh, thật không hiểu tại sao gì lại gia nhập đội của anh. Phương Sâm Nham đang định nói thì đồng thấy giữa biển cuồng bạo thú cách đó không xa, một đụ đất khổng lồ dị thường trồi lên rồi nổ tung. Bên trong là một nham thạch nguyên tố toàn thân đầy thương tích. Nham thạch nguyên tố khổng lồ này vừa xuất hiện, dù đã ở rìa hòn đảo, vẫn bị lũ cuồng bạo thú điên cuồng tấn công. Chỉ trong nháy mắt, bề mặt của nó đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt dưới làn mưa đòn, rồi từng lớp vỏ đá bong ra, vụn đá bay tứ tung. Dù nó có thể hấp thụ đất đai để hồi phục thân thể, nhưng tốc độ phá hủy lại vượt xa tốc độ sửa chữa, lại còn bị dính thêm vô số trạng thái bất lợi. Dưới tác dụng của các trạng thái bất lợi, cộng thêm lũ cuồng bạo thú nghe tin kéo đến, liều chết chặn kín phía trước, nham thạch nguyên tố cao 3 mét này chỉ đi được chưa đầy 10 mét thì hai tay đã bị phun nước, hai chân cũng gãy gở, bị giảm xuống đất, rồi suy sụp hóa thành cho bụi, để lộ ra hạt nhân bên trong chính là bộ cản với sắc mặt xám như cho tàn. Đây chính là át chủ bài của bộ cản, triệu hồi một nham thạch nguyên tố mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Nham thạch nguyên tố sẽ bao bọc người thi triển vào trong cơ thể và tuân theo mệnh lệnh, chỉ cần nó chưa chết thì người thi triển sẽ không bị thương tổn. Sinh vật nguyên tố mạnh mẽ này có thể thi triển năng lực tối thượng là đại địa độ thuật, tức thì dịch chuyển qua lòng đất đến một nơi cách xa 200 mét, nhưng thời gian hồi chiêu là 30 phút. Ngoài ra, phòng ngự và sinh mệnh của nham thạch nguyên tố cũng mạnh đến kinh người. Xem ra chính vì lá bài tẩy này mà bổ cản mới ở lại giúp đỡ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, dù đã dùng đại địa độ thuật trốn xa 200 mét, hắn vẫn nằm trong vòng vây trùng điệp của lũ cuồng bạo thú. Nhìn lũ cuồng bạo thú đông nghịt đang ùa tới, ánh mắt bộ cản lộ vẻ tuyệt vọng. Vài tia năng lượng bắn trúng người hắn, cơn đau kinh hoàng ập đến khiến hắn rên rỉ thống khổ. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt bộ cản, người vốn có vẻ hiền lành, cũng ánh lên vẻ hùng tợn khó tả. Cây ma trượng trong tay hắn đột nhiên nổ tung. Hai tay hắn đâm sâu vào lòng đất, gào lên khàn cổ, "A a a a, chết hết đi cho ta." Lập tức, lấy cơ thể bộ cản làm tâm, mặt đất trong phạm vi mấy trăm mét vuông đột nhiên sôi trào dữ dội như chảo dầu nóng, rồi từng cây thạch thứ sắc nhọn, dữ tợn như nanh sói khổng lồ đâm mạnh lên khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc, hàng trăm con cuồng bạo thú đến gần bộ cản đều bị những cây thạch thứ đáng sợ xuyên thủng. Ngay sau đó, những cây thạch thứ này đồng loạt nổ tung. Vụ đá bay loạn xạ với tốc độ không thua gì đạn bắn, những con cuồng bạo thú còn thoi thóp cũng lập tức bị xé thành bột máu thịt. Giữa làn sương mù xám xịt, một màn sương máu quẩn quẩn bốc lên. Tung ra đòn này xong, bộ cản cũng lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển như một cái ống bê rách. Đối với hắn, đây thực sự là đòn cuối cùng. Chiêu thức càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Đòn tấn công này của bổ cản có phạm vi kinh người, uy lực lớn, lại còn là phát động tức thì không thể bị ngắt quãng. Có thể nói đây gần như là một thần kỹ, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ. Ma trượng vỡ nát không nói, MP của bản thân cũng gần cạn kiệt, không thể tung ra bất kỳ đại chiêu nào nữa. Có thể nói, bây giờ hắn chỉ có thể nằm chờ chết. Cứu hắn. Phương Sâm Nham nhìn cảnh này, nói với Án Đạ Di, tôi biết anh có cách chặn hậu. Này này. Án Đạ Di lập tức bực bội nói, chúng ta là hợp tác. Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ, chết tiệt. Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh tuổi thọ à? Chạy nhanh thế. Phương Sâm Nham lúc này đã lao về phía Bồ Càn. Bồ Càn đã hoàn toàn mất sức chống cự, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết trước sự tấn công của lũ côn bạo thú. Bị cái chết của đồng loại kích thích, tất cả chúng đều há to miệng, muốn dùng răng nanh điên cuồng xé xác kẻ thù. Bị cắn một miếng, Bồ Càn hét lên thảm thiết, ít nhất một mảng thịt lớn bằng bàn tay đã bị xé toạc. Ý chí cầu sinh khiến hắn đột ngột bóp nát một chiếc nhẫn. Từ chiếc nhẫn, một vòng lực trường vô hình lập tức được kích hoạt, đẩy lùi lũ côn bạo thú xung quanh, hình thành một tấm khiên vô hình bằng diện bao bọc lấy hắn. Nhưng lũ côn bạo thú liều chết kia đâu chịu bỏ qua. Cảm nhận được Bồ Càn đã không còn sức uy hiếp, chúng đồng loạt lao lên, trong nháy mắt chất thành một ngọn núi thịt nhỏ lúc nhúc kinh hoàng. Tấm khiên kia sắp sửa vỡ tan đến nơi. Lúc này, Án Đạ Dị ở phía xa đã nhắm mắt lại, lơ lửng một cách kỳ dị trên không, cách mặt đất ít nhất 1 mét. Hắn đột nhiên lật cổ tay, huyết quang lóe lên, lại cắm sâu hai vũ khí của mình vào hai bên ngực. Sau đó, tóc và quần áo của Án Đạ Dị đều tung bay dữ dội, nỗi đau của ta, hãy ấp ủ, hãy lên men, hãy bùng nổ. Hãy để từng dây thần kinh của kẻ địch cảm nhận sâu sắc cảm giác bị xé rách này. Tâm, linh, phong, bạo. Trên không trung phía trên bảy cuồng bạo thú bị Bồ Càn thu hút, đột nhiên xuất hiện một chấm xanh nhàn nhạt. Tiếp đó, không gian như thể bị một vật nhọn đâm thủng, lan ra xung quanh 5-6 vết nước khó tả. Ngay sau đó, những vết nước này dần dần lan rộng, rồi nổ tung dữ dội, tạo thành một tấm lưới điện màu trắng xanh bay lượn đầy trời, bao phủ một không gian rộng gần 100 mét vuông. Đây là vũ điệu của dòng điện, là tai họa càn quét tâm linh. Lưới điện đan sen, liên tục sinh diệt trên không, quét qua khắp nơi. Nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho môi trường xung quanh, nhưng một khi chạm vào sinh vật sống, liền bốc lên khói trắng dày đặc, cuối cùng hút chặt vào bề mặt cơ thể của tất cả sinh vật trong phạm vi, tóe ra những tia hồ quang điện khó tả. Mà nỗi đau và tiếng gào thét của sinh vật chính là thứ vũ khí mạnh nhất của tâm linh phong bạo. Vì vậy, cách đối phó với tâm linh phong bạo tuyệt đối không phải là chống đỡ, mà là chạy thật nhanh ra khỏi phạm vi bao phủ của nó. Chỉ cần nỗi đau còn tồn tại, tâm linh phong bạo sẽ tiếp diễn mãi mãi. Hầu hết lũ cuồng bạo thú chỉ trụ được 5-6 giây là đã kêu gào thảm thiết rồi rắc một tiếng, tan thành 4-5 mảnh như bị ngũ mã phanh thây, máu tươi văng khắp nơi. Lũ cuồng bạo thú gần đó vốn đã bị đại địa chi thứ của Bồ Càn quét sạch một mẹ lớn, sau đó lại bị Bồ Càn thu hút lại một chỗ, giờ đây lại chết thảm dưới tâm linh phong bạo. Vì vậy, nơi vốn tập trung nhiều cuồng bạo thú nhất lúc này lại xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ. Phương Sâm Nham lao vào, cũng lập tức bị tâm linh phong bạo tấn công. Đây cũng là điểm biến thái nhất của năng lực này, bỏ qua địch ta. Hơn nữa còn là sát thương chuẩn mà Phương Sâm Nham căm ghét nhất. Vì năng lực này quá mạnh, nên khi tấn công bột, lượng máu mà tâm linh phong bạo trừ đi sẽ có giới hạn, hoặc có bột sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với nó. Nhân lúc tâm linh phong bạo còn duy trì, những con cuồng bạo thú khác không thể tiến vào, Phương Sâm Nham cắn răng vác bộ cản lên vai rồi bỏ chạy. Nhờ sự yểm trợ của tâm linh phong bạo, cuối cùng hắn cũng đã thoát chết thành công. Thật ra, bộ cản muốn ôm đầy oán khí với Phương Sâm Nham. Hắn cho rằng tình thế đội ngũ tan rã tồi tệ hiện nay đều là do Phương Sâm Nham bỏ chạy trước, không ai bảo vệ hắn gây ra. Nhưng lúc này lại được đối phương cứu rút, thoát chết trong gang tấc, lại còn được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cảm giác bị biển thú cuốn vượt, lớp lớp sông lên gần như muốn nhấn chìm mình. Nhất thời, hắn cảm thấy có tức giận cũng không thể nào phát ra được. Bồ Càn ngồi trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn những vết thương chẳng chịt trên người Phương Sâm Nham vì cứu mình mà có, chỉ có thể thở dài một tiếng, nhắm mắt lại hồi phục. Chương 40, mặt dày tâm đen lần này cứu Bồ Càn, Phèn Sèn Nhi Ản cũng đã nếm đủ mùi khổ cực, thậm chí anh còn phải dùng đến một lần hồi phục quang huy mới có thể thoát khỏi vòng đây. Dù vậy, thanh máu cũng chỉ còn lại chưa đến một nửa. Một là vì uy lực của tâm linh phong bạo vô cùng biến thái, nếu không phải Bồ Càn chui ra từ bên trong cơ thể của nguyên tố nham thạch nên không bị thương tổn gì, thì có lẽ đã chết trong cơn bão đó rồi. Hai là vì có khoảng hơn 10 con tinh anh cuồng bạo thú đã khéo léo vòng qua khu vực tâm linh phong bạo, bám đuôi truy sát Phèn Sèn Nhi Ản, đồng thời đám cuồng bạo thú phía sau cũng bị chọc giận, đợi tâm linh phong bạo biến mất liền hình thành đợt thứ hai rầm rộ đuổi theo. Trong tình huống như vậy, hai người Phèn Sèn Nhi Ản và Án Đạ Dị đừng nói là đánh trả, ngay cả ý định dừng lại một chút cũng không có, không phải không muốn, mà là không dám. Phèn Sèn Nhi Ản xui xẻo thay lại vừa đúng trong tầm tấn công của hơn 10 con cuồng bạo thú bám đuôi phía sau. Lũ này toàn bộ đều là cấp tinh anh, khoảng cách tấn công, sát thương, tần suất tấn công và tốc độ di chuyển đều được nâng cấp bằng diện. Có thể nói là đuổi theo Phèn Sèn Nhi Ản mà phun tới tấp, nói trắng ra là bị tấn công tới tấp từ phía sau. Trong tình huống như vậy, Phèn Sèn Nhi Ản còn phải che chở cho Bồ Càn đã rơi vào trạng thái hấp hối, nên rất nhiều động tác né tránh cũng không thể thực hiện được. Vì vậy, cuộc đào thoát thê thảm bị dí từ sau lưng này kéo dài mãi cho đến khi Phèn Sèn Nhi Ản chật vật ném ra lọ thuốc nguyền rủa thứ 3 về phía sau, mới xem như thành công cắt đuôi được lũ quái vật này. Sau khi thoát khỏi trạng thái hấp hối, Bồ Càn nhìn chằm chằm Phèn Sèn Nhi Ản, một lúc lâu sau mới nói ra ba chữ: "Tại sao?" Phèn Sèn Nhi Ản bật cười ngạc nhiên: "Tại sao cái gì? Tôi đã cảnh báo từ trước, nhưng không ai chịu nghe, chẳng lẽ bắt tôi phải chết cùng họ sao?" Bồ Càn rời ánh mắt đi, một lúc sau mới nói: "Tôi thấy anh chưa cố hết sức, nếu không, anh hoàn toàn có thể khiến mọi người chú ý." Phèn Sèn Nhi Ản cười lạnh: "Tôi không có thói quen nhiệt tình với kẻ lạnh nhạt." Bồ Càn đột nhiên kích động: "Nhưng bây giờ phải làm sao?" Chỉ còn lại ba người, chúng ta làm sao hoàn thành được nhiệm vụ trong tay? Không có M, chúng ta không thể đi tiếp được. Phèn Sen Nhi An một mặt dùng răng cắn chặt một đầu băng gạc, tự băng bó vết thương cho mình, một mặt thản nhiên nói, người sống sót chắc chắn không chỉ có ba. Gáp đau đó sâu không lường được, tôi không tin hắn sẽ chết ở đây. Trong hai người William và Johnny, ít nhất cũng phải có một người sống sót. Bồ Càn đột nhiên nói, hai người hẹ đi cụ gì và ạ dịch cả cũng chưa chắc không thoát ra được. Anh đừng vì khiên của họ trông có vẻ soàng xĩnh mà coi thường, nên biết rằng, trong cái không gian chết tiệt này, khiên cao cấp vốn là thứ rất hiếm. Muốn có được phải dựa vào vận may, hơn nữa hai người họ đều đi theo hệ thuộc tính, không phụ thuộc nhiều vào trang bị. Hệ thuộc tính? Phèn Sen Nhi An có chút kinh ngạc, đó là gì? Bồ Càn nhíu mày nói, cậu ngay cả hệ thuộc tính cũng không biết à? Đây là con đường mà nhiều em mở lựa chọn ở giai đoạn đầu và giữa khi chưa có trang bị tốt. Họ từ bỏ quyền ưu tiên chọn trang bị, thay vào đó yêu cầu đội ngũ hỗ trợ, ưu tiên về mặt hoàn thành nhiệm vụ, và một khi xuất hiện kỳ vật vô danh có thể đổi lấy điểm thuộc tính tự do thì sẽ được ưu tiên nhận. Nếu trên thị trường xuất hiện kỳ vật vô danh với giá cả hợp lý cũng sẽ được ưu tiên mua. Như vậy, sự thiếu hụt về trang bị có thể được bù đắp bằng các điểm thuộc tính cộng thêm. Ra là vậy, hiểu rồi. Phèn Sen Ni An lúc này lại thấy ánh sáng liên tục lóe lên trên lục đảo ở phía xa. Cảm giác của anh nhạy bén hơn cuồng bạo thú rất nhiều, nên lại có thể lặng lẽ tiếp cận lục đảo lần nữa. Trí thông minh của đám cuồng bạo thú này vượt xa sức tưởng tượng của Phèn Sen Nhi An, có con thậm chí còn bắt đầu chui xuống đất ẩn nấp, chờ Phèn Sen Nhi An tự chui đầu vào giỏ. May mà Phèn Sen Nhi An cũng đã để ý đến chiêu này, chưa đến gần lục đảo đã bỏ trườn về phía trước, nhờ vào cảm giác siêu việt mà cảm nhận trước được nhịp thở và tim đập của cuồng bạo thú dưới lòng đất, không bị đám khốn kiếp này chơi xỏ, nhưng cũng khiến Phèn Sen Nhi An rất khó tiếp cận lục đảo lần nữa, càng đừng nói đến chuyện giúp đỡ. Sau khi lượn lờ ở vòng ngoài một lúc, Phèn Sen Nhi An vẫn thở dài một tiếng, quay trở lại nơi Bồ Càn đang hồi phục, nhìn hắn nói, tôi cần anh giúp một tay. Bồ Càn lúc này dưới tác dụng của thuốc cũng đã hồi phục được khoảng 1/3 thực lực thời kỳ đỉnh cao. Nghe Phèn Sen Nhi An nói vậy liền im lặng đi theo anh. Phèn Sen Nhi An dẫn hắn đến một nơi địa thế thấp nhất, nhưng chỉ cách lục đảo chưa đầy 300 mét. Đám cuồng bạo thú gần nhất ở đây đều cách hơn 100 mét, lại còn chôn mình dưới đất. Vì vậy tôi hy vọng anh có thể dùng năng lực của mình tạo ra một chỗ nào đó tương đối cao, để tôi có thể quan sát toàn cảnh trên lục đảo. Bồ Càn liếc nhìn Phèn Sen Nhi An một cái, thản nhiên nói, chỗ anh chọn thật tệ. Nói xong hắn bắt đầu lùi lại, lùi mãi vào trong đám lao sậy giữa đầm lầy, rồi mới bắt đầu sử dụng năng lực đặc biệt của mình. Dần dần, một gò đất nhỏ từ từ nhô lên như mai rùa, nếu nhìn từ phía lục đảo qua đây, sẽ chỉ tưởng là một đám lao sậy cao hơn một chút đang đung đưa trong bóng tối. Lúc này, Phèn Sen Nhi An leo lên gò đất, lấy ra ống nhòm hồng ngoại được trang bị, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh tâm động phách. Azitska lúc này đang ở phía tây nam của hòn đảo, khắp người cô ta bất ngờ xuất hiện một lớp ánh sáng màu vàng tươi trông rất dễ chịu. Loại ánh sáng này Phèn Sen Nhi An không hề xa lạ, chính là năng lực mà trước đây anh cũng từng nắm giữ, tuyệt đối phòng hộ. Dưới sự bảo vệ của tuyệt đối phòng hộ, không có thứ gì có thể làm hại người được nó bảo vệ. Người phụ nữ Azitska này, vậy mà còn giấu một lá bài tẩy như vậy. Lúc này, tay trái cô ta cầm một thanh thập tự kiếm màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt, sải bước tiến lên. Chỉ cần tấn công mà không cần phòng thủ, thanh quang của kiếm lóe lên là có một con cuồng bạo thú đòi mạng. Azitska lúc này giống hệt như nữ võ thần được thần linh ưu ái trong truyền thuyết, bất khả chiến bại. Thế nhưng, trên con đường cô ta tiến tới, đã có một lượng lớn hung bạo thú bắt đầu tụ tập. Có thể nói, mỗi một mét Azitska tiến lên, đám hung bạo thú phía trước lại vây thêm hai lớp. Nói cách khác, Azitska tóc đỏ tung bay, trừ khi giết sạch tất cả hung bạo thú, nếu không, trước mặt cô ta sẽ vĩnh viễn có hung bạo thú cản đường. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì tuyệt đối phòng hộ không thể duy trì lâu như vậy, cho dù thiên phú của Azitska là kéo dài thời gian của mọi năng lực có lợi thêm 100, nhưng tuyệt đối phòng hộ cũng chỉ có thể duy trì trên người cô ta 240 giây mà thôi. Nhìn biển cuồng bạo thú mênh mông bốn phía, trong lòng Azitska chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Chết tiệt, bị thằng ngu hẹ đỉ cụ gì lợi dụng rồi, đây là câu nói cuối cùng Azitska để lại trên thế giới này. Phèn Sen Nhi An đã chứng kiến Azitska chết, nhưng anh cũng chỉ có thể đứng nhìn, dù muốn cứu cũng lực bất tòng tâm. Bởi vì nhìn thế trận đó, Phèn Sen Nhi An cũng cảm thấy da đầu tê dại, nói gì đến chuyện xông vào cứu người. So với Azitska cây to đón gió, hẹ đỉ cụ gì rõ ràng khôn ngoan hơn nhiều, tỏ ra vô cùng kín đáo. Số lượng hung bạo thú dù sao cũng có hạn, chúng chia quân ra vây bên này, thì áp lực bên phía hẹ đỉ cụ gì chắc chắn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nắm bắt thời cơ này, William cũng đang bị vây khốn đã sử dụng lá bài tẩy của mình, đánh dấu một khu vực phía trước. Trong nháy mắt, một lỗ đen kỳ dị mở ra từ trên trời, ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt bắn thẳng xuống, đánh trúng vào tuyến phòng thủ của hung bạo thú phía trước, lập tức, một đám mây hình nấm cỡ nhỏ bốc lên, sóng xung kích nóng rực màu vàng đỏ quét qua, trực tiếp làm bốc hơi một lượng lớn hung bạo thú. Lúc này, Hedy Kuzi, Johnny và William đồng thời nhanh chóng rút lui. Nhưng, ngay khi họ chạy đến rìa lục đảo, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Từ trong đầm lầy, 7-8 con hung bạo thú có thân hình rõ ràng to lớn hơn hẳn lặng lẽ trồi lên, trong con mắt độc nhất của chúng thậm chí còn lóe lên ánh sáng màu vàng sẫm. Mấy con hung bạo thú này vừa xuất hiện liền tập hỏa vào hệ đi cụ gì ở gần nhất. Có thể thấy, tia phân giẫm mà chúng bắn ra lại có màu vàng sẫm. Hệ đi cụ gì hét lên một tiếng điên cuồng, trên người đột nhiên hiện ra lớp vảy màu bạc sáng, dường như muốn tiến hóa thành dã thú vào thời khắc quan trọng nhất, và lớp vảy đó rõ ràng không phải để làm cảnh, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn, rất nhanh, lớp vảy màu bạc sáng đã biến thành màu xám nhạt, điều này cho thấy hiệu ứng hóa đá bắt đầu có tác dụng. Hành động vốn đã không nhanh nhẹn của hệ đi cụ gì càng trở nên khó khăn. Nhưng đúng lúc này, hệ đi cụ gì lại gầm lên một tiếng, hắn đột ngột chấn động. lớp hoa đá màu xám nhạt trên cơ thể vỡ tan, bụi đất bay tứ tung, để lộ ra những vết thương đẫm máu. Nhưng hệ đỉ cụ gì đã nắm bắt cơ hội ngay lúc đó, nhắm vào William phía trước mà phát động kỹ năng thức tỉnh của mình. Di hình hoán bị. Đồng tử của William lập tức co rút lại, nhưng trong giây tiếp theo, lời chửi rủa giận dữ của hắn còn đang nghẹn trong cổ họng thì đã bị 6 tia phân ra đồng loạt đánh trúng, trực tiếp biến thành tượng đá. Còn hệ đỉ cụ gì thì vô cùng chật vật xài bước bỏ chạy về phía trước, chỉ là mấy con hung bạo thú rõ ràng thuộc loại sinh vật truyền thuyết kia không hề có ý định buông tha, bị bón lội qua bùn lầy của đầm lầy đuổi theo. Ánh mắt hệ đỉ cụ gì đột nhiên lóe lên, hắn hét lên bằng giọng khàn khàn bi thương, "Johnny, rút một tay." Johnny đang ở phía trước hệ đỉ cụ gì hơn 60 mét, nghe thấy tiếng gọi của hắn liền quay đầu lại, rồi không chút do dự quay ngược lại, trông có vẻ như định chạy tới dịu hệ đỉ cụ gì cùng chạy trốn. Nhưng Phèn Sen Ni An chứng kiến cảnh này lại thở dài một tiếng, "Đồ ngu." Chương 41, lấy oán báo ân và lấy ân báo oán chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa Johnny, người quay lại giúp đỡ, và hệ đỉ cụ gì đã rút ngắn xuống còn chưa đầy 50 mét. Khi tiếng thằng ngu mà Phèn Sen Ni An thốt ra vẫn còn vang vẳng bên tai, Johnny đột nhiên kinh hãi nhận ra, hệ đỉ cụ gì vậy mà lại đang vô cảm giơ tay về phía mình. Trên lòng bàn tay đó, những đường vân bí ẩn quen thuộc đang sáng lên rõ rệt, rồi bắt đầu chuyển động. Đây là dấu hiệu hắn sắp thi triển dịch chuyển tức thời một lần nữa. Rồi ánh sáng lóe lên. Khi Johnny nhìn thấy hệ đỉ cụ gì qua đôi đồng tử sưng sờ của mình, gã đã chỉ còn để lại một bóng lưng lạnh lùng tàn nhẫn, đang tập tễnh bỏ chạy phía trước. Còn ngay sau lưng cậu, trong căng tấc, quái thú cùng bạo cấp truyền thuyết đã mang theo bóng ma tử thần, lóe lên rồi bổ tới. Johnny như rơi vào hầm băng, toàn thân sưng sờ, đầu óc cậu dường như chương 41, phong ấn băng giá mọi suy nghĩ về việc lấy oán báo ân hay lấy đức báo oán đều ngưng trệ. Đây không chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi, mà còn là cảm giác thất vọng, suy sụp và không cam lòng đến tột cùng. Mãi cho đến khi hàm răng sắc nhọn của con hung bạo thú cấp truyền thuyết tàn bạo kia cắn phập vào cánh tay, máu thịt bắt đầu tan chảy trong miệng nó. Cơn đau tột cùng khiến Johnny theo bản năng kích hoạt át chủ bài bảo mệnh cuối cùng. Chiếc nhẫn trên ngón tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như băng tuyết, một khối băng cứng đến không thể phá hủy lập tức đông cứng hắn lại ngay tức thì. Bất kỳ đòn tấn công nào cũng không thể phá hủy được khối băng dường như đã tồn tại từ thở hồng hoang này. Thế nhưng, Johnny cũng bị đông cứng bên trong, không tài nào nhúc nhích. Hành động này của hắn chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn, bởi mọi sinh vật đều theo bản năng mà mong muốn kéo dài mạng sống của mình đến mức tối đa. Tuy nhiên, thời gian duy trì của pháp thuật này không phải là vô hạn. Tối đa cũng chỉ được 5 phút, sau 5 phút băng tuyết tan chảy, Johnny vẫn là cá nằm trên đất, mặc cho người ta sâu xé. Lúc này, mấy con hung bạo thú cấp truyền thuyết hùng mạnh kia vẫn đang điên cuồng tấn công lớp băng một cách vô ích. Chúng không ngừng gầm lên giận dữ, bất chấp việc trên bề mặt khối băng liên tục gợn lên những gợn sóng, cho thấy mọi đòn tấn công đều vô hiệu. Lũ quái vật vẫn kiên trì dùng răng cắn, dùng đầu húc vào lớp băng. Chương 41, bóng đen đầm lầy cảnh tượng lấy oán báo ân và lấy đức báo oán đan sen, vết máu loang lổ. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Ngay khi hệ đỉ cũ lì vừa thở hồng hộc bỏ chạy, tưởng rằng mình đã thoát nạn, mặt đầm lầy trước mặt hắn bỗng nổi sóng dữ dội, ngay sau đó, một cái hố khổng lồ sụt xuống. Từ trong đó, một bóng hình khổng lồ bò ra. Bóng hình đó có bước, sừng sắc nhọn vô song, cùng một chiếc đuôi dài quái động, bề mặt phủ một lớp vỏ giáp màu đen dày cuộn, trông như một bộ áo giáp. Chỉ vì bùn nước bắn lên tung tóe nên hoàn toàn không thể nhìn rõ hình dạng cụ thể của bóng đen này, ấn tượng rõ nét nhất mà nó để lại là khổng lồ, hung tàn, nhanh nhẹn và đáng sợ. Cái cách nó vọt lên khỏi mặt bùn lại mang một vẻ tao nhã đầy tàn khốc. Hệ đỉ cụ lì đã là nỏ mạnh hết đà, liền bị bóng đen khổng lồ này đè nhào xuống vũng bùn. Dường như bên dưới đầm lầy còn có một đường hầm. Sau khi bị đè xuống, dù nước ở đây chưa sâu đến nửa mét, cả hai lại cùng nhau lún sâu xuống dưới. Tựa như bị đầm lầy tăm tối và tà ác nuốt chửng, chỉ còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của hệ đỉ cụ lì vang vẳng xa dần dưới lòng đất. Đôi mắt Phèn Sen Mì Ản lúc này híp lại, hắn khẽ nói, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của mình. Vì Phèn Sen Mì Ản nói rất nhỏ nên những người xung quanh không ai nghe thấy. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy cả Ản Đạ Dị và Bổ Cản đều đang nhìn dò nhì trong khối băng, rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi. Lúc này, Phèn Sen Mì Ản chỉ nói một chữ, giọng rất bình thản nhưng lại mang vẻ đánh ép, cứu. Ản Đạ Dị trầm trọng, tên ngốc này vẫn luôn nhắm vào người đấy. Lần trước ngươi cứu hắn, thứ nhận lại được là sự mỉa mai và chế nhạo, lẽ nào bây giờ còn muốn đi vào vết xe đổ? Phèn Sen Mì Ản lạnh lùng đáp, gã này tuy miệng lưỡi độc địa, nhưng chỉ riêng việc hắn chịu quay lại cứu người, ta cũng nguyện mạo hiểm cứu hắn một lần. Ta muốn cho hắn biết, trên thế giới này vẫn tồn tại những thứ gọi là công đạo và chính nghĩa, và không phải ai cũng vô liêm sỉ như hệ đi của Ly. Bồ Càn đứng bên cạnh không nói gì, nhưng cũng dùng chút ma lực còn lại của mình để phủ lên người Phèn Sen Mì Ản một lớp da đá. Việc này tuy sẽ làm tăng thêm trọng lượng của Phèn Sen Mì Ản, nhưng với sức mạnh kinh người của hắn, chút trọng lượng tăng thêm này cũng chẳng đáng kể. Lúc này, Ản Đạ Dị lại đột nhiên truyền đến một luồng sóng tinh thần, trầm trọng, ta còn không hiểu ngươi sao? Chẳng qua là vì gã Johnny này trinh sát rất giỏi, khoản gây sát thương cũng không tệ, giá trị lợi dụng rất lớn mà thôi. Phèn Sen Mì Ản cũng lười để ý đến gã, chân dồn sức, lao thẳng về phía Johnny đang bị kẹt trong khối băng, bùn nước dưới chân băng lên tung tóe, cảnh tượng vô cùng kinh người. Thực ra, bóng đen khổng lồ bí ẩn kia cũng là một mối đe dọa rất lớn đối với Phèn Sen Mì Ản, nhưng điểm mà Phèn Sen Mì Ản mạnh hơn hệ đỉ cụ lì chính là năng lực cảm nhận phi thường của hắn. Trước đó, khi bóng đen khổng lồ bí ẩn kia còn chưa xuất hiện, Phèn Sen Mì Ản ở cách đó gần 100 mét đã cảm nhận được mối đe dọa và lời cảnh báo mãnh liệt. Lúc này hắn dứt khoát xông lên, chính là vì cậy vào năng lực cảm nhận siêu phàm của mình mới dám xâm nhập sâu vào trận địa của địch như vậy. Quan trọng hơn, Phèn Sen Mì Ản lúc này đang ở trạng thái gần như đỉnh cao. Tuy Quang Huy Trị Dũ vẫn đang trong thời gian hồi chiều, nhưng dược phẩm bình dự thì chưa dùng, hoàn toàn khác với bộ dạng gần như dầu cạn đèn tắt của hệ đỉ cụ lì trước đó. Hơn nữa, hiệu ứng đặc biệt của chiếc nhẫn ám kim cũng đã sẵn sàng. Tổng hợp những yếu tố này lại, Phèn Sen Nhi Ản tự nhiên có đủ tự tin để cứu người. Do Nhi tuy bị kẹt trong khối băng không thể cử động, nhưng vẫn nhìn thấy Phèn Sen Nhi Ản từ xa lao tới một cách hiên ngang như một con mãnh thú, bùn nước sau lưng băng lên ngập trời. Lúc này, lòng hắn thực sự trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người mà hắn cho là đáng tin cậy nhất lại phản bội hắn vào thời khắc quan trọng nhất, thậm chí còn nhẫn tâm bồi thêm mấy đạn. Thế nhưng, người mà hắn luôn đối đầu gay gắt nhất trong đội, lại không tiếc bất cứ giá nào xông vào trong cơn tuyệt vọng này. Chuyện kỳ lạ này có thể nói là đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Johnny. Đầu óc hắn lúc này hỗn loạn như một mớ bòng bong, không biết phải đối mặt với tình hình hiện tại ra sao. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, dưới sự dày vò của khát vọng sống, Johnny chắc chắn sẽ không còn thù địch với Phèn Sen Nhi Ản nữa. Lúc này, hắn thậm chí còn có một cảm giác phức tạp đến mức muốn bật khóc. Mấy con hung bạo thú cấp truyền thuyết thấy Phèn Sen Nhi Ản lao thẳng tới, lập tức tìm được mục tiêu tấn công mới. Chúng lần lượt dựng thẳng những con mắt kép trên xúc tu, vung vẩy đầy phấn khích, phát ra những tiếng gầm rú hưng phấn không thể nhận dạng. Trong con độc nhãn màu vàng sẫm của chúng, những gợn sóng lại một lần nữa xuất hiện. Tầm bắn của những gã này gấp 400 so với hung bạo thú thông thường, đạt tới 20 mét. Chỉ cần Phèn Sen Nhi Ản lọt vào tầm bắn, chúng sẽ chút những đòn tấn công điên cuồng lên người hắn. Nhưng ngay trước khi lọt vào tầm bắn của chúng, Phèn Sen Nhi Ản đột ngột tăng tốc. Một ảo ảnh châu rừng khổng lồ vô cùng hung tợn hiện ra sau lưng hắn, rồi cả người hắn lao đi với tốc độ kinh người, húc mạnh vào con hung bạo thú cấp truyền thuyết gần khối băng nhất, bỏ lại phần lớn các đòn tấn công bằng kia phân dạng ở phía sau. Ngay sau đó, Phèn Sen Nhi Ản lật cổ tay, ném một lọ dược phẩm nguyền rủa xuống đất. Sóng xung kích vô hình lan tỏa, xương độc cũng bốc lên theo. Nhưng ngay khoảnh khắc lọ thuốc được ném ra, ít nhất 6 tia phân giã đã chiếu thẳng vào người Phèn Sen Nhi Ản. Đây chính là đòn tấn công liên hợp của 6 con hung bạo thú cấp truyền thuyết hùng mạnh. Lực tấn công của chúng đâu chỉ gấp 10 lần hung bạo thú thông thường. Kinh khủng hơn nữa là đòn tấn công này gần như tập trung vào một vùng trên lưng Phèn Sen Nhi Ản. Lập tức, dù phòng ngự của Phèn Sen Nhi Ản có mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Phiến đá vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành một đám bụi mù. Rắc một tiếng giòn tan, một mảng da thịt lớn bằng cái chậu rửa mặt trên lưng hắn nát bét, máu thịt lẫn lộn. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng nếu. Chứng kiến cảnh này, cả Bồ Cản và Johnny đều thắt tim lại. Cảm giác như thể có một bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy trái tim. Bất kể họ có thừa nhận hay không, nhưng kể từ khi được Phèn Sen Nhi Ản ra tay cứu giúp, họ đã ngầm coi hắn là trụ cột tinh thần. Thấy đòn tấn công tập trung này, trong tiềm thức họ lập tức cho rằng Phèn Sen Nhi Ản tiêu đời rồi. Điều đáng mừng là chỉ có một con hung bạo thú cấp truyền thuyết có dị năng hóa đá tấn công chúng Phèn Sen Nhi Ản, và dị năng của nó đã không vượt qua được bài kiểm tra độ bền của hắn. Những con hung bạo thú cấp truyền thuyết còn lại đa phần là tấn công độc tố, bệnh tật, suy yếu đều bị Thái Dương Giai Thê khắc chế hoàn hảo. Ngay lúc này, Phèn Sen Nhi Ản cũng không định giấu nghề nữa. Hắn rên khẽ một tiếng nén đau, rồi dốc toàn lực. Hắn gầm lên một tiếng, ấn ký mộng hiểm trên ngực lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, dường như muốn xé toạc bầu trời, và tạo thành một hình ảnh nắm đấm siết chặt và một chiếc khiên bắt chéo nhau. Cái gì? Bồ Cản chứng kiến tất cả, không tìm được hít một hơi khí lạnh. Thủy thủ, tên con này lại có đặc thù song thuộc tính. Hắn còn kiêm cả vai trò mở tờ. Do nhỉ trong khối băng cũng trợn tròn mắt, nếu có thể cử động tự do, có lẽ tầm hắn cũng đã kinh ngạc đến mức rơi xuống đất. Mở tờ trong không gian đã thuộc dạng hiếm, người có đặc thù song thuộc tính lại càng ít ỏi. Mà một người kiêm cả hai thân phận này thì thực sự chưa từng nghe nói tới, vậy mà lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt mình. Ngay sau đó, một niềm vui sướng tột độ dâng lên trong lòng Johnny, cảm giác như người chết đối với được vọng. Trong trái tim tuyệt vọng của hắn, hy vọng mãnh liệt và khát khao được sống lại một lần nữa trỗi dậy. Sau khi hứng chọn đòn đó, thanh máu của Phèn Sen Nhi Ản cũng tụt dốc không thanh. May mà lúc này sóng xung kích của dược phẩm nguyền rủa đã có hiệu lực, làm choáng những sinh vật hung bạo này tại chỗ trong 3 giây, đồng thời đám xương mù nguyền rủa cũng đã lan rộng ra. Chương 42, cuộc đào thoát vĩ đại phương xâm nham cuối cùng cũng thành công lao tới trước tường băng vững chắc. Dĩ nhiên lúc này Johnny sẽ không ngồi chờ chết bên trong, hắn dùng sức giãy rủa, rắc một tiếng, bức tường băng vỡ tan thành hàng vạn mảnh tinh thể, lả tả rơi xuống. Khi Johnny còn chưa kịp cất bước bỏ chạy, hai cánh tay hắn đã bị phương xâm nham tóm chặt, cứ như bị một chiếc vòng thép xiết lại. Lúc này Johnny mới để ý, không biết từ bao giờ trên tay phương xâm nham đã xuất hiện một đôi găng tay cơ giới cực kỳ tinh xảo. Từng bộ phận trên găng tay dường như đang xoay tròn ngược chiều nhau với tốc độ cao, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm, thậm chí còn phì ra khói đen chẳng hề ăn nhập với khung cảnh, hệt như đầu máy xe lửa hơi nước. Sau đó, Johnny cảm giác mình như đang cưỡi mây đạp gió, bị ném văng ra ngoài, lộn vài vòng trên không trung. Sau khi ném Johnny đi, chiếc nhẫn vàng sẫm trên ngón tay phương xâm nham cũng lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, rồi hóa thành một vệt cầu vồng kinh thiên bay vụt đi. Vòng xoay chiến thắng, dịch chuyển. Chuỗi hành động này của phương xâm nham liền mạch đến mức khi anh bay đi, lũ hung bạo thú vẫn chưa tỉnh lại sau cơn choáng. Johnny vừa chạm đất, phương xâm nham đã từ phía sau vượt lên đáp xuống ngay cạnh hắn, làm bùn nước bắn tung tóe. Johnny trợn tròn mắt như gặp phải ma, liền bị phương xâm nham đá một cú vào mông, gầm lên, nỡ ra đó làm gì, còn không mau chạy. Hai người lập tức điên cuồng bỏ chạy. Lúc này, cả hai không khỏi thầm may mắn vì phạm vi tấn công của hung bạo thú cấp truyền thuyết chỉ có 20 mét, có thể nói họ vừa vặn ở ngoài tầm bắn của chúng. Còn ở phía xa hơn 100 mét, bầy cuồng bạo thú bình thường bị chọc giận đang ùn ùn kéo đến như ong gỡ tổ. Chỉ cần hai người chậm lại vài giây, chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong biển hung bạo thú. Trong đầm lầy, dù phương xâm nham có chạy hết tốc lực cũng vẫn chậm hơn hung bạo thú cấp truyền thuyết một chút. Vì vậy, anh lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác đau khổ khi bị dí sát nút. chớ chê thay, anh lại không dám đánh trả, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Đúng lúc này, một chuyện sát suất thấp đã xảy ra. Một con hung bạo thú cấp truyền tuyết đang truy đuổi sát nút đông tăng tốc lao lên, nhắm thẳng Phương Sâm Nham bắn ra một tia phân dã. Cánh tay phải của Phương Sâm Nham lại có thêm một vết cháy xém chói mắt, thậm chí còn có mùi khét của da thịt cháy truyền đến. Chuyện này vốn không có gì to tát, nhưng nhật ký chiến đấu đã phản ánh một sự thật tàn khốc, bạn đã bị hung bạo thú cấp truyền thuyết tấn công bằng tia phân dã. Bạn nhận 206 điểm sát thương thực tế. Dị năng hóa đá kèm theo tia phân dã được kích hoạt. Bắt đầu kiểm tra thể lực. Kiểm tra thể lực thất bại, bạn sẽ rơi vào trạng thái hóa đá trong 25 giây. Trong thời gian này, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công giảm 90, sức phòng ngự tăng 50. Chết tiệt. Tim Phương Sâm Nham trùng hẳn xuống, mẹ kiếp, sao mình xui xẻo thế này. Cùng lúc đó, trên da Phương Sâm Nham hiện lên một lớp màu xám trắng như đá, hành động cũng trở nên cứng đờ như thây ma, tốc độ lập tức giảm mạnh. Anh gầm lên một tiếng, dùng sức dây rùa, bề mặt lớp da bị hóa đá lập tức xuất hiện những vết nứt như lòng sông cạn, máu tươi từ đó vui vẻ tuôn ra. Lúc này, mấy con cuồng bạo thú cấp truyền thuyết đã ồ ạt xông lên, xúc tu và mắt kép điên cuồng vung dậy, phát động những đòn tấn công vô cùng dữ dội. Johnny quay đầu nhìn lại, do dự một chút rồi vẫn quay lại định kéo Phương Sâm Nham đi cùng. Nhưng Phương Sâm Nham lại ra hiệu cho hắn đi trước, không cần lo cho mình. Đến khi Phương Sâm Nham thoát khỏi trạng thái hóa đá, toàn thân anh đã đầy vết thương. Không chỉ lũ cuồng bạo thú cấp truyền thuyết đã áp sát chỉ còn cách 2-3 mét, mùi hôi tanh đặc trưng của chúng cũng ngửi thấy rõ mồn một, mà cả đại quân phía sau cũng đã đuổi đến trong phạm vi 50 mét. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, anh đột nhiên nhắm mắt lại, rồi giơ cao hai tay. Một vũ khí tỏa ra ánh sáng vàng sẫm cực kỳ nồng đậm đột ngột xuất hiện trên tay anh. Đó là một khẩu súng săn hai nòng màu trắng bạc. Khẩu súng này toát ra một khí thế hiên ngang, thậm chí còn giống như chiếc cân khổng lồ được điêu khắc trước cửa tòa án Hy Lạp cổ đại, hay ba chiếc máy chém ở công đường của Bao Thanh Thiên, tràn ngập vẻ uy nghiêm tối cao có thể phán xét tội ác, định đoạt sinh tử. Phán quyết. Vũ khí hùng mạnh bị chi phối bởi tham vọng. Ta buộc tội. Những sinh vật ghê tởm trước mặt là dị giáo đồ. Giọng nói của Phương Sâm Nham như vọng xuống từ trời cao, vang vọng khắp mặt đất. Rõ ràng là ban đêm, nhưng trên không trung cách mặt đất gần 100 mét, bỗng xuất hiện một lỗ hổng kỳ lạ, ánh nắng chói chang từ đó chiếu xuống, bao trùm lấy hơn 10 con cuồng bạo thú cấp truyền thuyết. Lập tức, có thể thấy trên người chúng bốc lên những làn khói đen kỳ dị. Sau đó, Phương Sâm Nham chĩa họng súng đen ngòm về phía đám cuồng bạo thú cấp truyền thuyết trước mặt, rồi mạnh mẽ bóp cò. Trong tiếng súng nổ vang trời, một luồng sáng như thác nước điên cuồng cuộn trào, đổ ập về phía trước. Năng lực bị động, hung khí 2 được kích hoạt, kẻ địch bạn tấn công là sinh vật cấp truyền thuyết, sẽ nhận thêm 40 sát thương. Năng lực bị động, hiệu ứng nỗi đau của dị giáo đồ được kích hoạt, 50 sát thương từ đòn đánh này sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, đồng thời chắc chắn chúng mục tiêu và khiến chúng choáng trong 5 giây. Hiệu ứng bị động của vũ khí loại súng kíp, tụ lực 2 được kích hoạt, sát thương của đòn đánh này sẽ tăng thêm 100. Hiệu ứng đòn tấn công thần thánh được kích hoạt, bạn sẽ gây thêm 150 sát thương lên những dị giáo đồ thuộc tính tà ác. Hãy dùng máu và tiếng thét để chuộc tội đi. Amen. Phát súng này bắn ra, sát thương cao đến mức hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Phương Sâm Nham. Nó giống như một dòng lũ ánh sáng vỡ đê, nháy mắt đã nhấn chìm kẻ địch trước mặt. Khi chúng gắng gượng qua được, thân thể đã nát bươm như vừa được vớt ra từ trong axit, trông vô cùng thảm hại. Chúng liên tục phun ra chất dịch màu xanh lục đậm, thậm chí có mấy con hung bạo thú cấp truyền thuyết còn bị đánh gãy cả xúc tu và mắt kép, phát ra những tiếng kêu gào quái dị, thảm thiết và đau đớn. Phát súng này có phạm vi bao phủ hình quạt, chúng lên tất cả cuồng bạo thú, đồng nghĩa với việc đã giành được cho Phương Sâm Nham 5 giây quý giá. Đồng thời, có thể thấy nỗi đau và tiếng gào thét của cuồng bạo thú cấp truyền thuyết đã thăng hoa thành những đốm sáng, rồi bị tham vọng hút vào, truyền ngược lại cho Phương Sâm Nham. Thanh máu của anh vốn đã xuống dưới 25, trong nháy mắt lại hồi phục lên khoảng 55. Vì phán quyết là vũ khí có thể bắn liên tiếp 2 lần, nên Phương Sâm Nham có thể bắn thêm một phát nữa ngay lập tức. Nhưng anh tính toán một chút, dù có bắn thêm một phát, nhưng mất đi hiệu ứng tụ lực 2 của vũ khí loại súng kíp, nên không thể nào tiêu diệt được đám này. Quan trọng hơn, dù có giết được chúng, thì những con quái vật này cũng không rất ra chìa khóa, chẳng lẽ lại có thời gian để từ từ thu dọn chiến lợi phẩm sao? Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức quay người bỏ chạy. Đối với một người bình thường, chạy 20 mét trong 5 giây cũng không phải là chuyện quá khó. Chúng chi là một kẻ giao ước mạnh mẽ như Phương Sâm Nham đang liều mạng chạy trốn. Dù đang ở trong đầm lầy, anh cũng đã điên cuồng chạy được hơn 40 mét. Ở khoảng cách này, có thể nói Phương Sâm Nham đã cơ bản an toàn. Lúc này Dẹm Tắt cũng vội vàng chạy đến tiếp ứng chủ nhân. Phương Sâm Nham không hề tỏ ra vui mừng vì thoát nạn, mà ngược lại, chân mày níu chặt. Đột nhiên, anh lao người về phía trước, hai tay bắt chéo trước ngực. Ngay sau đó, trong vùng đầm lầy bên phải, đùng nước đông bắn tung tóe, một bóng đen khổng lồ từng săn giết hệ đĩ cụ gì trước đó mang theo vô số bùn đất lao vào ra. Lần này Phương Sâm Nham ở rất gần nó, có thể thấy rõ trên bề mặt bóng đen này có lớp vỏ giáp màu đen lởm chởm, móng vuốt và chân vô cùng dữ tợn, cùng một chiếc đuôi dài bằng xương như dây xích đang vùng vẫy trên không. Nếu phải hình dung, nó hoàn toàn giống như một con ác quỷ từ sâu trong địa ngục, sau khi máu thịt đã hóa thành tro bụi chỉ còn lại bộ xương, nay lại tái sinh, tràn ngập một áp lực điên cuồng và mạnh mẽ. Bóng đen này lao ra, liền giỗi hai chi trước to như xương cốt, hung hãn ôm lấy Phương Sâm Nham, móng tay màu đen trên chi trước sắc bén như dao cạo. Cú nhảy của Phương Sâm Nham rõ ràng nằm ngoài dự tính của con quái vật, và khi anh đặt hai tay trước ngực, cú ôm chéo của bóng đen lập tức chớp mất. Móng vuốt sắc như dao cạo lướt qua bề mặt kim loại cứng rắn của găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh, tạo ra một âm thanh ma sát biến thái khiến người ta muốn bị thay lại, đồng thời tóe ra một chuỗi tia lửa dài, nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Sâm Nham đỡ được. Mượn lực tấn công của kẻ địch, Phương Sâm Nham lộn một vòng trên không rồi rơi mạnh xuống vũng bùn. Nước bùn đắng ngắt bắn vào miệng, có một vị thanh khó tả. Anh tiếp tục chạy trốn với tốc độ cao, bùn nước văng cao đến 5-6 mét sau mỗi bước chân của anh, đủ thấy anh đang chạy trối chết đến mức nào. Lúc này, A Đạ Dị ở xa muốn đến giúp cũng bị Phương Sâm Nham ngăn lại, vì anh đã cảm nhận được ở phía xa còn có hai luồng khí tức tà ác mạnh mẽ tương tự đang di chuyển với tốc độ cao dưới lòng đất. Lòng đất nơi đây đã bị cuồng bạo thú có dị năng điều khiển đất đào thành những đường hầm chẳng chịt và được gia cố bằng dị năng. Nếu A Đạ Dị đến đây, anh ta sẽ rất khó đối phó với kẻ địch bí ẩn và mạnh mẽ kia, không chừng sẽ đi vào vết xe đổ của hệ địa cụ gì. Chương 43, xé nát lưới dập còn 100 mét nữa là thoát khỏi khu vực sinh sống của lũ cuồng bạo thú rồi, ít nhất sẽ không còn những cái đường hầm chết tiệt dưới đầm lầy nữa. Phương Sâm Nham thầm lẩm bẩm. Hắn tiếc nuối liếc nhìn Lạm Tắc đang lao đến như tên bắn. Thiết thật, may mà mình đã lấy được mô của mày, sau này hẳn là có cơ hội tái tạo lại mày. 50 mét, 40 mét, 20 mét. Bọn súc sinh này nhịn giỏi thật. Ngay lúc Phương Sâm Nham sắp thoát khỏi lãnh địa của cuồng bạo thú, chỉ còn cách lối ra gần nhất 15 mét, đầm lầy hai bên trái phải của hắn đột nhiên phát nổ dữ dội. Giữa bùn nước bay mù trời, hai bóng đen khổng lồ lấm lem bùn đất lại lao ra. Khoảnh khắc ấy, chúng tấn công gọng kìm từ hai hướng trên trái và dưới phải, gần như muốn phong tỏa mọi không gian sinh tồn của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, trong mắt đã ánh lên vẻ điên cuồng. Hắn lại hoàn toàn mặc kệ con quái vật phía sau, mà trên nằm đấm, một luồng khí tức kinh hoàng đang điên cuồng tụ lại. Trong chớp mắt, sau lưng Phương Sâm Nham hiện ra ảo ảnh một cây yêu thụ khổng lồ đáng sợ. Yêu thụ không có lá, chỉ có những cành cây như xúc tu, cuồng loạn múa may, điên cuồng quất quật. Đáng sợ hơn là, hệ thống rễ ảo ảnh dày đặc của yêu thụ còn đâm sâu xuống lòng đất hàng chục, hàng trăm mét, những chiếc rễ con đáng sợ từ 1 chia 10, 10 chia 100, 100 chia vạn. Chúng lan rộng ra phạm vi mấy cây số vuông, rồi cùng lúc hút mạnh một cái. Trong phạm vi vài cây số, hoa lao tím, trúc nước, bèo tấm tức thì khô héo, vừa tàn. Những chiếc lá vốn tươi xanh mơn mận, chỉ trong nháy mắt đã trở nên khô vàng, như thể bị phơi dưới nắng gắt, mất sạch hơi nước và sức sống, chỉ cần dùng ngón tay vây nhẹ là vỡ tan thành bột. Toàn bộ sinh cơ đã bị hút cạn. Phương Sâm Nham tung cú đấm. Trước năm đấm của hắn, ảo ảnh một chiếc xúc tu chính của thang mặt trời sắc bén hiện ra. Chiếc xúc tu này lại xoẹt một tiếng, biến ảo thành một tấm lưới rễ khổng lồ, phân tách với tốc độ không thể tưởng tượng, răng kín trời đất lao về phía trước, rồi siết chặt lấy toàn thân con quái vật trông to lớn hơn ở phía đối diện. Ngay sau đó, ảo ảnh lập tức hóa thành thực thể, mang một màu đen sẫm kỳ dị, giống hệt màu nọc độc của Ouroboros. Hàng vạn sợi rễ nhỏ siết chặt lấy bề mặt cơ thể con quái vật khổng lồ kỳ dị trước mặt. Lớp vỏ giáp đen cứng rắn của con quái vật lúc này lại trở nên mỏng manh như lụa vũ, toàn thân bị cắt ra vô số vết thương nhỏ li ti, phun ra một lượng lớn chất lỏng màu vàng xanh. Quái thú ăn mòn. Thực ra Phương Sâm Nham đã sớm kích hoạt năng lực vòng sáng virus, nhưng hắn phát hiện, có lẽ vì số lượng bệnh dịch nắm giữ hiện tại quá ít và đơn điệu, nên dù có thể lây nhiễm cho cuồng bạo thú hay loại quái vật trước mặt này, bệnh dịch tuy gây được sát thương nhưng lại không phát huy hiệu quả đáng kể. Ví dụ như hiệu ứng tiêu cực hữu dụng nhất thường ngày là ho dữ dội, nhưng cuồng bạo thú căn bản không có phổi và khí quản, chúng hô hấp bằng lỗ chân lông trên da, nên kỹ năng này tự nhiên không có đất dụng võ. Mặc dù thang mặt trời lúc Phương Sâm Nham tiến giai thành thực liệp giả đã nuốt chửng đồng loại để tiến hóa, có thể chuyển hóa cơn ho này thành một loại sát thương khác, nhưng cơn đau ngược lại càng khiến cuồng bạo thú thêm hung hãn, hiệu quả không còn tốt như trước. Chỉ có quái thú ăn mòn mạnh mẽ và bá đạo, vẫn tàn bạo và kinh hoàng như mọi khi. Hung uy ngập trời. Sau khi bị quái thú ăn mòn siết chặt lấy cơ thể, con quái vật lập tức rú lên một tiếng thảm thiết đến mức khó tả, chỉ cần nghe thấy thôi cũng cảm giác như linh hồn đang run rẩy trong đau đớn. Lúc này, Vô Cản ở phía xa trợn tròn mắt, không kìm được lẩm bẩm, gã thủy thủ này, trên người rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Tên khốn này thật sự chỉ là một thực liệp giả thôi sao? Mà Johnny, người vốn đang tiếp tục chạy trốn phía trước, cũng không nhịn được quay đầu lại, vô thức dừng bước. Cậu ta như một đứa trẻ xem màn trình diễn pháo hoa trắng lệ, ngây người há hốc mồm, đờ đẫn mất mấy giây, rồi mới im lặng tiếp tục bỏ chạy, chỉ là đầu không kìm được cúi thấp hơn nữa. Johnny đang âm thầm chạy lúc này đã không còn lời nào để nói. Sát thương bộc phát tức thời của hắn còn cao hơn cả một người định vị là kẻ gây sát thương như mình. Vì vậy, ánh mắt cậu ta nhìn Phương Sâm Nham lúc này chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó là tâm phục khẩu phục, hoặc nói là ngũ thể đầu địa cũng không quá. Còn sắc mặt của Án Đạ Dị thì đã trở nên vô cùng khó coi, năm ngón tay nắm chặt trôi dao găm đã trắng bệnh, hắn rít qua kẽ răng 3 chữ, tên khốn này sao lại biến thái như vậy? Lúc này nhìn lại con quái vật chặn đường Phương Sâm Nham, bề mặt cơ thể nó đã xuất hiện những đốm đen tím, rồi nhanh chóng lan rộng. Lớp da bền dai cũng nhanh chóng sưng phồng lên, những đốm trên da bắt đầu lở loét, to ra, dường như biến thành lớp da đậu hũ chỉ cần chọc ngón tay là vỡ, thậm chí chỉ cần vận động mạnh là sẽ phun ra thứ huyết tương thịt tối nồng nặng. Nó gào thét trong đau đớn, bị Phương Sâm Nham một đấm đánh bay, rồi loạn choạng chạy được hơn chục mét, trượt chân ngã song xoài trong đầm lầy, bùn nước văng tung tóe. Nó lại khó khăn bò dậy, lảo đảo chạy thêm khoảng 20 mét nữa rồi chui vào lại hang động dưới đầm lầy. Chỉ là lúc Phương Sâm Nham tung cú đấm, gần như đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn để lộ sau lưng cho kẻ địch. Con quái vật màu đen to lớn hơn tấn công từ phía sau có thể mặc sức làm càn. Nó vươn hai chi trước ra định tóm lấy Phương Sâm Nham. Nhưng lúc đó Phương Sâm Nham đang trong quá trình lao về phía trước, lại còn đang vận sức cho quái thú ăn mòn, luồng hung uy ngút trời từ thang mặt trời trên người hắn quả thực đã trấn trụ được con quái vật này, khiến phản ứng của nó chậm đi không phải mấy giây. Vì vậy Phương Sâm Nham đã né được, chỉ bị móng đuốt sắc nhọn trên chi trước của nó xé toạc một mảng da thịt lớn sau lưng. Thế nhưng, sau khi tung ra quái thú ăn mòn, Phương Sâm Nham rơi vào trạng thái thượng lại để hồi sức, hoàn toàn mất khả năng né tránh, gần như chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Bây giờ, con quái vật sau lưng hắn tấn công hụt, lập tức tiếp tục lao tới. Cái đuôi xương đen kịt gớm ghiếc của nó phóng ra như tia chớp, trong tiếng máu văng tung tóe, đã đâm từ sau lưng Phương Sâm Nham, xuyên ra trước ngực, đâm một phát thấu tim. Sát thương của đòn này có thể nói là vô cùng kinh người, nhưng sau khi tung ra quái thú ăn mòn, Phương Sâm Nham đã tính đến việc sẽ có một đòn chí mạng như vậy, nên ngay sau khi ra chiều, hắn lập tức sử dụng thuốc vinh dự, hồi đầy máu ngay tức khắc. Sức tấn công của con quái vật này dù mạnh đến đâu cũng không thể nào giết chết Phương Sâm Nham ngay lập tức. Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Đây không chỉ là cơn đau do cơ thể bị đâm xuyên, mà còn vì xung quanh chiếc đuôi xương đâm vào cơ thể có rất nhiều lỗ nhỏ, đang điên cuồng phun ra nọc độc, ăn mòn cơ thể Phương Sâm Nham. Sự mạnh mẽ của thang mặt trời cũng chỉ có thể nhanh chóng hấp thụ và trung hòa sát thương duy trì của độc tính, nhưng sát thương ăn mòn ban đầu của nọc độc đôi khi vẫn không thể triệt tiêu được. Mượn lực đâm tới của chiếc đuôi dài, Phương Sâm Nham nghiến răng dùng sức lao về phía trước. Nhưng hành động này của hắn chẳng khác nào tự rút chiếc đuôi xương đang găm trong cơ thể ra, giống như thời xưa bị trúng tên, khi rút tên sẽ phải chịu sát thương lần hai. Máu tươi phun ra, Phương Sâm Nham ôm lấy vết thương máu thịt bè bét trước ngực, gắng sức chạy như điên, nhưng tốc độ di chuyển vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bóng đen khổng lồ hung tợn sau lưng hắn tiếp tục truy đuổi một cách tàn bạo. Nhìn tốc độ của nó, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Phương Sâm Nham. Ba người ở xa đang định xông đến cứu viện thì thấy Lạm Tạt từ bên sườn đã kịp thời chạy tới, gầm lên rồi lao thẳng vào bóng đen khổng lồ hung tợn kia. Sức mạnh kinh người của quái vật lợn lòi hoang dã lập tức phát huy tác dụng, cặp nanh húc mạnh vào bên hông bóng đen khổng lồ, hất văng nó ngã nhào xuống vũng bùn. Dưới sự ngăn chặn điên cuồng không màng sống chết của Lạm Tạt, Phương Sâm Nham cuối cùng đã trốn thoát khỏi lãnh địa của hung bạo thú, ít nhất không cần phải lo lắng về những đòn đánh lén thần xuất quỷ nhập từ dưới chân nữa. Hắn ôm ngực, vẻ mặt phức tạp nhìn Lạm Tạt bị bầy hung bạo thú huyền thoại và hung bạo thú thường kéo đến sau đó nhấn chìm như thủy triều, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, "Chúng ta đi thôi." Tiếp theo, bầy hung bạo thú vẫn truy đuổi nhóm người họ không tha. Nhưng sau khi bốn người tập hợp lại, dù là một đám tàn binh, nhưng trong thế địch đuổi ta chạy và đã kéo giãn được một khoảng cách nhất định, sức chiến đấu phát huy ra hoàn toàn không thể so sánh được với lúc bị bao vây từ phía. Cả nhóm vừa đánh vừa lùi. Rất nhanh, ba người Phương Sâm Nham, Bộ Cản và Án Đạ Dị đã thực hiện một pha phối hợp ăn ý. Bộ Cản thay đổi địa hình, kết hợp với hiệu ứng khống chế từ thuốc nguyền rủa của Phương Sâm Nham, cộng thêm báo tinh thần của Án Đạ Dị đã hồi chiêu xong, tạo thành một cái bầy khổng lồ, ít nhất đã tiêu diệt một lúc hơn 80 con hung bạo thú thường, khiến đợt tấn công của chúng lập tức bị chững lại. Sau đó, MP của Bộ Cản cũng đã hồi phục được một phần. Lúc này có ba đồng đội bảo vệ, kẻ địch lại chỉ truy kích từ một hướng, tự nhiên không còn lo lắng phép thuật bị ngắt quãng nữa. Vì vậy, anh ta lại chọn đúng thời cơ, lớn tiếng niệm chú liên tục, triệu hồi ra một quả cầu đá khổng lồ lăn ầm ầm trên một khu đất khô, nghiền nát thêm khoảng 20 con hung bạo thú thành thịt vụn. Những tổn thất liên tiếp như vậy cuối cùng đã khiến đám hung bạo thú đang truy đuổi hoàn toàn từ bỏ, quay trở về hang ổ của mình. Chương 44, họ bàn sau trận chiến lúc bỏ đi, đám thú hung bạo này còn mang cả xác đồng loại đi theo. Có vẻ như chúng không muốn cho nhóm Phương Sâm Nham có cơ hội nhặt chiến lợi phẩm, nhưng nếu xét kỹ hơn, khả năng lớn là bọn chúng có thói quen ăn thịt đồng loại. Đáng chú ý là, trong quá trình truy đuổi, bóng đen khổng lồ hung tợn và mạnh mẽ kia không hề xuất hiện lại. Nếu không, nhóm Phương Sâm Nham đã chẳng thể vừa đánh vừa lui một cách ung dung như vậy. Cách thức tấn công của chúng dường như giống với thích khách trong bóng tối, một khi ra tay là phải thấy máu, nếu không nắm chắc phần thắng thì tuyệt đối không phơi mình dưới ánh mặt trời. Vừa nghĩ đến thực lực biến thái của chúng, lại nghĩ đến tiểu chiến đấu rình rập hèn hạ này, quả thực khiến người ta có cảm giác giận tóc gáy, không rét mà run. Sau khi thoát khỏi cuộc truy đuổi, bốn người nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ một lúc, tự băng bó vết thương, ăn chút thức ăn để từ từ lấy lại thể lực. Đợi đến khi trạng thái đã ổn định phần nào, cả ba người bất giác cùng nhìn về phía Phương Sâm Nham, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Rõ ràng, bây giờ dù Phương Sâm Nham không muốn đứng ra lãnh đạo cũng không được nữa. Nhưng xem ra hắn đã sớm có kế hoạch trong đầu, hắn nói dứt khoát, rõ ràng, đám thú hung bạo không thể biết chúng ta sẽ chạy đến đây, chúng ta chỉ là một món quà bất ngờ tự dâng đến cửa mà thôi. Vì vậy, về cơ bản có thể khẳng định, cuộc mai phục của chúng tuyệt đối không phải nhắm vào chúng ta. Vậy thì có thể phán đoán từ phản ứng của chúng rằng, những người bị bắt đi hẳn là vẫn còn đồng đội, và những người này rất có khả năng sẽ đến giải cứu họ. Cho nên chúng ta chỉ cần quay lại khu cắm trại của họ và chờ đợi, khả năng cao sẽ gặp được đồng đội của những người bị bắt. Nghe xong phân tích của Phương Sâm Nham, mọi người đều không có ý kiến gì, bèn lên đường quay lại nơi xuất phát. Đáng nói là, sau khi đến khu cắm trại của những người bị bắt trước đó, họ lại tìm thấy một gã đang hấp hối bất tỉnh ở một nơi không xa. Người này không ai khác, chính là Tao, tố năng sư kim loại mà Phương Sâm Nham từng quả quyết rằng rất có khả năng sống sót. Phía sau gã, cỗ máy chiến tranh hệ giả cơn đã bị phá hủy hoàn toàn, đứng sừng sững bên cạnh chủ nhân một cách bi tráng như một pho tượng, dường như ngay cả sau khi chết vẫn muốn bảo vệ sự an nguy của chủ. Lúc này có thể thấy, hệ giả cơn vẫn còn bốc khói đen dày đặc, thân máy có dấu vết cháy nổ. Rõ ràng, nó đã bảo vệ chủ nhân chạy trốn đến đây, nhưng vô số trạng thái tiêu cực như axit ăn mòn, hóa đá vẫn còn bao phủ trên cơ thể. Trong tình trạng chủ nhân hôn mê, nó không được điều khiển hiệu quả, dẫn đến chập mạch, bốc cháy, cuối cùng nổ tung và bị phá hủy hoàn toàn. Về việc tao đã trốn thoát như thế nào, từ thái độ của gã đối với hệ giả cơn, Phương Sâm Nham có thể đoán ra. Hẳn là gã còn một người máy chiến tranh khác mạnh hơn, chính thứ đó đã đưa gã đột phá vòng đây. Và thứ đó có lẽ tiêu hao cực lớn hoặc có giới hạn thời gian, nên đã biến mất ngay sau đó. Nhóm Phương Sâm Nham đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra cho tàu, họ phát hiện gã không có vấn đề gì lớn, ngoài vết thương bên ngoài, chỉ là do trên người tích tụ quá nhiều trạng thái tiêu cực nên mới bị đẩy vào trạng thái hấp hối. Vì hiện tại có lẽ cũng sẽ không xảy ra trận chiến nào mà dù có xảy ra thì mang theo gã cũng có thể chạy thoát, nên không cần lãng phí thuốc men quý giá để chữa trị. Về cơ bản, chỉ cần tao ngủ một giấc dậy, thời gian hiệu lực của các trạng thái tiêu cực cũng sẽ qua đi. sáng hôm sau là sẽ ổn thôi. Lúc này, A Đạ Dị đi một vòng quanh rìa khu cắm trại, chủ yếu là để phòng tộc Cóc Sở Lão tấn công. Vì vậy, anh ta đặt 4 vệ binh linh năng xung quanh. Vệ binh linh năng có hình dạng giống như những ngọn đuốc đang cháy rực cắm trên mặt đất, chỉ khác là ngọn lửa có màu trắng xám, có thể bắn ra cầu lửa để tiêu diệt những sinh vật thông thường, đồng thời cũng có tác dụng cảnh báo. Lúc này, mọi người nằm ngồi ngổn ngang bên đống lửa, cảm giác thất bại sâu sắc cập đến. Ngay cả Án Đạ Dị cũng không kìm được mà đau lòng than thở, lũ thú hung bạo chết tiệt, đám người hầu nhân tạo của tôi không một ai thoát ra được. Cả thiết bị của tôi nữa. Phương Sâm Nham lúc này lại bình tĩnh nói, thư giãn đi, thú hung bạo không có hứng thú gì với kim loại đâu. Hơn nữa, sau khi những người nhân tạo phát hiện thứ duy nhất có thể thu hút lũ sinh vật nguy hiểm này là não của mình, họ đã đặc biệt thêm vào một lớp màng cách ly để tránh mùi protein biến chất và đẩy chất phụ gia bị dò dỉ ra ngoài. Vì vậy, trong mắt thú hung bạo, chỉ cần người nhân tạo không động đậy, họ cũng chẳng khác gì đám lao sậy và bùn lầy trong đầm lầy, không hề có sức hấp dẫn. Phải tin vào trí tuệ sinh tồn của những người nhân tạo đó. Hy vọng anh nói đúng. Án Đạ Dị bực bội nói. Nhưng cho dù anh đúng, chúng ta cũng không có cách nào lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Phương Sâm Nham trầm ngâm nói một cách nghiêm túc, cũng không phải là không có khả năng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ át chủ bài của thú hung bạo đã bị chúng ta nắm được rồi. Dù cái giá phải trả để biết được điều này có vẻ rất lớn, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, cũng không phải là không thể. Bồ Càn lúc này sẽ bảo, chúng ta có thể tiêu diệt hết lũ không đó, nhưng cần thời gian. Đáng tiếc là, chúng ta đến cái hành tinh chết tiệt bị nguyền rủa này, nhiệm vụ chính không phải là để xử lý mấy tên gớm biết đó. Mặc dù lũ khốn ở căn cứ vũ trụ không cho chúng ta giới hạn thời gian quá nhiều, nhưng tôi có dự cảm, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Vì vậy, chúng ta không có nhiều thời gian để phung phí đâu. Nói hay lắm. Phương Sâm Nham tán thưởng gật đầu, trước đây tôi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng bây giờ tôi phát hiện, ngay từ đầu chúng ta đã đi vào một lối mòn sai lầm trong việc tìm kiếm khoáng thạch. Cứ đâm đầu tìm kiếm mạch khoáng như rồi không đầu trước đó thật sự tốt sao? Nếu suy đoán của tôi là đúng thì việc tìm kiếm mạch khoáng không phải là chuyện quá khó. Điều kiện tiên quyết là tôi phải có được một số thông tin liên quan đến thế giới này. Tôi nghĩ, những người đã ở đây một thời gian hẳn là có những thông tin đó, mấu chốt là làm sao thuyết phục họ giao thông tin cho chúng ta. Có lẽ việc cứu đồng đội của họ có thể làm được điều này. Anh thấy đấy, mọi chuyện lại quay về việc tiêu diệt lũ thú hung bạo chết tiệt này một cách thật tuyệt vời. Bồ Cản nhún vai nói, vậy được rồi, xem ra anh vẫn đáng để tôi tin tưởng, nên hiện tại tôi tạm thời ủng hộ anh. Lúc này, khi Phương Sâm Nham đã đưa ra đề nghị tiếp tục tấn công thú hung bạo, mọi người cũng thầm tính toán trong lòng. Về mặt cá nhân, trước đó mọi người quả thực đã bị thú hung bạo đánh cho vô cùng thảm hại, lại còn là kiểu thảm hại đến mức chưa kịp phát huy thực lực đã thua. Trong lòng tự nhiên là cực kỳ không cam tâm, với tính cách kiêu ngạo làm sao nuốt trôi được cục tức này. Về mặt lợi ích chung, phần lớn thiết bị thăm dò và tinh luyện đều nằm trên người các người nhân tạo. Hơn nữa, nói một cách thực dụng hơn, không chừng còn có thể vỡ được trang bị linh hồn của những đồng đội đã chết. Nếu không gỡ lại ván này thì sao cam lòng? Vì vậy, tất cả đều đồng ý với đề nghị của Phương Sâm Nham. Nhưng đúng lúc này, Johnny, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên tiết lộ một thông tin rất quan trọng. Thời gian chúng ta có thể an toàn ở lại đây có lẽ không quá 10 ngày. Tôi và Hát tướng quân từng có giao dịch, nên trước khi đi, tôi nghe được tin từ ông ta rằng người tinh huyết theo thông lệ sẽ sớm bắt đầu cuộc đi săn. Tuy nhiên, đợt đầu tiên đến đây là những chiến binh tinh nhuệ nhất, và việc đầu tiên họ làm là dọn dẹp những sinh vật không nên xuất hiện trên hành tinh này như chúng ta, để tránh ảnh hưởng đến buổi thử luyện của đám quý tộc trẻ tuổi của họ sau này. Phương Sâm Nham lúc này cũng hiểu ra vì sao trước đó Johnny lại có địch ý với mình. Trước khi xuất phát, hắn đã chiếm mất chuyên cơ mà Hát tướng quân để lại cho Johnny, rồi sau đó lại cướp đi máy nghiền và chiết xuất của anh ta. Cộng tất cả những yếu tố này lại, cũng khó trách Johnny nhìn hắn không thuận mắt. Án Đạ Dị lúc này nói, nếu đã quyết định mục tiêu tiếp theo là xử lý doanh trại của thú hung bạo, vậy thì chúng ta phải làm rõ con quái vật có thể di chuyển bí ẩn dưới lòng đất kia là gì. Nhắc đến chủ đề này, Phương Sâm Nham nghiêm nghị nói, nếu tôi không đoán sai, đó hẳn là kẻ thù mà các chiến binh tinh huyết thích săn lùng nhất. Lý do họ thích kẻ thù này là vì con quái vật đó đủ mạnh, đủ độc, đủ nham hiểm, đủ nguy hiểm, có thể đẩy cả những chiến binh tinh huyết mạnh mẽ vào tình thế sinh tử trong gang tấc. Đó cũng là khoảnh khắc mà các chiến binh tinh huyết hưng phấn nhất, dường như sinh mệnh được thăng hoa trong chớp mắt. Chẳng lẽ anh nói thứ đó là dị hình? Loại dị hình có thể đẻ trứng trong cơ thể sinh vật khác rồi hấp thụ gen của chúng. Bố Cản kinh ngạc nói. Nhưng những con ở trong đầm lầy trông không giống dị hình lắm. Đầu tiên là đầu của chúng rất nhỏ, thứ hai là dù xét về kích thước cơ thể hay tập tính cũng không khớp lắm. Để sinh sản, dị hình hoàn toàn có khả năng cho ấu trùng ký sinh vào các sinh vật trong đầm lầy, sau đó tiến hóa thành loại dị hình phù hợp với điều kiện đặc thù của nơi này. Phương Sâm Nham nói rất chắc chắn, trước sự sinh tồn, mọi thứ đều phải nhượng bộ. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy trên mặt những người còn lại vẫn còn vẻ không tin, Phương Sâm Nham bèn nói, thực ra tôi đã sớm suy đoán được sự tồn tại của dị hình trong đám thú hung bạo, các anh chắc chắn không tin đúng không? Mặc dù về mặt lý thuyết, dị hình có thể ký sinh trong bất kỳ sinh vật nào để tiến hóa, nhưng vật chủ ấu trùng mà chúng yêu thích nhất vẫn là sinh vật hình người, điều này không có gì phải bàn cãi. Chương 45, kiên trì và từ bỏ. Từ khoảng cách 2,7 triệu cây số, Phương Sâm Nham lúc này lại nhìn mọi người một lượt, thấy họ đều đang nghe đến nhập tâm, bèn nói tiếp, khi tôi phát hiện ra những tù binh đó không bị lũ thú hung bạo ăn thịt ngay lập tức, tôi đã suy nghĩ về động cơ bắt người của chúng. Rõ ràng chúng rất đói và thiếu thức ăn, vậy nên có thể loại bỏ khả năng chúng nuôi nhốt con người để dự trữ cho thiên tai. Vậy thì ngoài việc ăn thịt, con người còn có tác dụng gì với chúng nữa? Rất có thể là dùng làm vật tế cho kẻ bề trên trong tộc của chúng dị hình. để dị hình có được bản thể ký sinh mà chúng ưa thích. Và tại sao chúng lại phải tốn công bày binh bố trận, dùng con người làm mồi nhử để dụ những người khác đến cứu? Mục đích hẳn là muốn có thêm nhiều vật liệu con người hơn để cho dị hình ký sinh. Khu khu cụ. Không cần tranh cãi nữa, thứ đó đúng là dị hình thật. Đống một giọng nói khàn khàn vang lên bên đống lửa, chính là Tao đã tỉnh lại. Anh ta mệt mỏi nói, các người có biết tôi đã thoát ra bằng cách nào không? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều nhìn Tao với ánh mắt khâm phục. Gã này quả thực lợi hại, trong tình huống đó mà vẫn có thể dựa vào sức mình để trốn thoát. Tao dường như rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, không kìm được có chút đắc ý. Lúc đó tôi biết mình đã rơi vào tuyệt cảnh, nên nhân cơ hội và xí lì tự bạo, tôi đã triệu hồi Alet, bảo bối của mình ra, sau đó nắm bắt một điểm mù trong tư duy của kẻ địch, rồi cùng hệ giả cơn sông thẳng vào sâu trong xào huyệt của lũ quái vật. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, sâu trong xào huyệt của quái vật, đó là đâu? Tao nhìn Phương Sâm Nham với vẻ bất đắc dĩ, cậu thì chạy nhanh thật đấy, chắc chắn không biết dưới chân hai con tin kia vài centimet, thực chất là một cái hố khổng lồ. Lũ dị hình cũng rất coi trọng hai kẻ xui xẻo đó, có lẽ chúng đã dùng trùng bám mặt để tiêm chứng vào cơ thể họ rồi, nên chúng sẽ không đợi nào để con tin bị cứu đi, cứ như thể con cháu của chúng bị bắt cóc vậy. Ngay khi chúng tôi vừa tiếp cận trong phạm vi 10 mét, hai con tin đó đã bị lún xuống trước. Lúc đó tôi liền lần theo cái hố mà con tin bị kéo đi để đuổi theo sát nút. Lũ quái vật ngu ngốc đó cũng bị tôi đánh cho một đòn bất ngờ, trong lúc hoảng loạn, cả ba con dị hình đều quay sang truy đuổi tôi. Hừ, nếu lúc đó không phải tôi đã thu hút sự chú ý của bọn chúng, thì dưới sự phục kích của dị hình đầm lầy, e rằng chỉ có thủy thủ và án đạ gì là chạy thoát được thôi. Tôi lần theo dấu vết hai con tin bị kéo đi, đến một gian động dưới lòng đầm lầy. Tôi phát hiện bên trong có tổng cộng 5 quả trứng dị hình, thế là tôi để Alet ở lại phá hủy trứng để thu hút sự chú ý, còn hẹ ra cờ liệm trợ tôi chạy thoát. Cuối cùng Alet đã câu giờ thành công, chiêu dương đông kích tây này của tôi vẫn có hiệu quả, thế nên tôi mới sống sót thoát ra được. Johnny lúc này bỗng nhíu mày, vậy tức là, trong số kẻ địch chúng ta phải đối phó, còn có sự tồn tại của một con dị hình hoàng hậu. Tao lắc đầu, tóm lại là tôi không thấy. Ừm, đây có lẽ là may mắn của tôi, nếu mà thấy nó thì giờ này chắc tôi đã bị xé thành nhiều mảnh, ngâm trong dịch vị và tiêu hóa từ từ rồi. Bồ Càn trầm ngâm nói, trước đây khi chúng ta tấn công kiến bay một sừng, có nghe giờ ạ tạ nạn nói rằng, nếu một quần thể sinh vật chưa phát triển lớn mạnh, nó sẽ không sản sinh ra cá thể hoàng hậu một dạng sống có mục đích đơn nhất và không thể đi săn, vì đơn giản là không có đủ thức ăn để nuôi nó. Nếu suy luận theo lý thuyết của giờ ạ tạ nạn, thì trong quần thể dị hình này chỉ có 3 con, hẳn phải có một con là con cái, vừa có thể chiến đấu săn mồi. Nó có thể không đẻ trứng chuyên nghiệp như hoàng hậu, nhưng vẫn có thể đảm đương được phương diện này. Ví dụ, một dị hình hoàng hậu mỗi ngày có thể đẻ một quả trứng, thì con cái này có thể là một tuần mới đẻ một quả. Nhưng một khi số lượng dị hình tăng đến một mức độ nhất định, có thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho con cái này, thì nó sẽ điên cuồng ăn uống, sau đó đốt cháy sinh mệnh để đẻ ra quả trứng cuối cùng trong đời trứng hoàng hậu. Phương Sâm Nham lúc này lại thở dài một hơi, lắc đầu nói, vận may của hệ địa cụ gì và những người khác đúng là quá tệ. Vốn dĩ tôi đoán họ có khoảng 50 cơ hội sống sót, nhưng sau khi cậu làm vậy, cơ hội của họ gần như bằng không rồi. Mọi người lập tức hiểu ý của Phương Sâm Nham. Bởi vì nếu lũ dị hình còn trứng, với tập tính thích ký sinh trên các sinh vật hình người mạnh mẽ, rất có thể chúng sẽ dùng các kẻ khế ước để cưỡng ép ký sinh. Mà sau khi bị ký sinh cũng không chết ngay, phải đợi ấu trùng từ từ lớn lên và nở ra mới phá cơ thể mà chui ra. Ngay cả với người thường, chu kỳ sinh trưởng của ấu trùng dị hình cũng khoảng 24 giờ, kẻ khế ước mạnh hơn nhiều chắc chắn có thể cầm cự lâu hơn. Nhưng bây giờ trứng dị hình đã bị phá hủy hết, mà chu kỳ đẻ trứng của con cái lại rất dài, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, giá trị duy nhất của hệ địa cụ dị và những người khác chính là để lấp đầy bụng của chúng. Nghĩ đến số phận của những người đồng đội từng kề vai sát cánh, cả nhóm không khỏi cảm thấy rùng mình. Điều bất ức nhất là, họ đã chết mà chưa kịp phát huy hết sở trường lớn nhất của mình. Nếu có thể đối mặt trực diện, để mỗi người phát huy hết khả năng, không dám nói là chắc thắng, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Trong phút chốc, không khí trùng xuống, ai nấy đều có cảm giác thọ chết cá buồn. Nhìn đống lửa, Phương Sâm Nham im lặng một lúc rồi nói, mọi người nghỉ ngơi đi, các chức nghiệp hệ pháp thuật nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, chất lượng thiền định cao một chút, vì nó liên quan đến tốc độ hồi phục MP ngày mai. Tôi sẽ tạm thời tạo ra 2 người canh tác để canh gác ban đêm. Cùng lúc đó, tại căn cứ tiểu ưng cách xa 2,7 triệu cây số, tin tức không may đã được chuyển đến. Fiji như một con thú bị nhốt, đi đi lại lại một cách điên cuồng trong văn phòng, còn Mỏng Gỗ thì ngồi trước bàn, vùi đầu, hai tay luồn vào tóc, để lộ vẻ suy sụp hiếm thấy. Lũ ngu này, lại tự tìm đường chết. Fiji không kìm được gầm lên. Trên màn hình lớn trong văn phòng của Fiji và Mỏng Gỗ đang chiếu lại hình ảnh do người nhân tạo truyền về. Quả nhiên như Phương Sâm Nham đã đoán, cả thú hung bạo lẫn dị hình đều không có chút hứng thú nào với người nhân tạo được làm từ nhựa, cao su và chất phụ da. Thứ chúng thích là nội tạng nóng hổi, máu tươi ngọt ngào và những thứ cơ săn chắc ngon miệng. Vì vậy, những người nhân tạo bất động và các vật kim loại đều bị quét sạch vào phòng chứa đồ lặt vặt dưới lòng đất, không, chính xác hơn là một cái hố chứa đồ, từ ngoài màn hình còn mơ hồ vọng lại những tiếng la hét thảm thiết. Mỏng Gỗ thở dài một hơi, họ còn bao nhiêu người sống sót? Chỉ từ câu nói này đã có thể thấy được sự già dặn của Mỏng Gỗ. Khi đối mặt với khó khăn, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến không phải là đoán trời trách đất hay tức giận, mà là trực tiếp bắt đầu tính toán cho tương lai. Giống như một con bạc, thua rồi thì lập tức tính xem mình còn bao nhiêu vốn để gỡ gạc, nhanh chóng thoát khỏi sự suy sụp vì thất bại. So với ông ta, Fiji, người được mệnh danh là Hắc Tướng Quân, vẫn còn non tay hơn nhiều. Fiji không trả lời Mạc Gỗ, vì ông ta cũng không biết. Mạng lưới đã trả lời câu hỏi của Mạc Gỗ, trong tình huống đó, người có khả năng sống sót sẽ không quá ba người. Mọc gỗ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn và quyết đoán, ông ta nhấn nút liên lạc, lập tức nối máy cho tư lệnh hạm đội số 11, nói rằng chúng ta đã có đột phá lớn, yêu cầu họ lập tức tiếp cận lỗ sâu ạ xì hệ, tổ chức một cuộc diễn tập quy mô lớn. Một lần nữa buộc phi thuyền của bọn người sắp phải đi đường vòng. Phi Di lập tức nhìn mỏng gỗ bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, cậu vẫn chưa hiểu sao. Chúng ta thua rồi. Chúng ta đã thua cược, vậy mà bây giờ cậu còn muốn dùng đến tài nguyên của lao gia tử. Cậu thua đến mức loạn thần kinh rồi hả? Mỏng gỗ lạnh lùng nói, bị giáng chức xuống trung tá hay trung úy, đối với tôi đều không có gì khác biệt. Bây giờ tôi chỉ có thể thắng, không thể thua. Một khi tôi đã biết ít nhất còn ba người sống sót, thì dù ba người đó chỉ cho tôi ba hy vọng, tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp ở đây, biến ba thành bốn. Cậu đúng là một thằng điên chết tiệt. Tôi thật không ngờ đấy. Ánh mắt Phi Di kinh hãi, rồi đẩy cửa ra, đội vã bước đi, tôi sẽ không chôn thây cùng cậu đâu, thế lực gia tộc của tôi vẫn có thể che chở cho tôi, cùng lắm là lúc lao ra tử còn tại vị thì tôi không thể thăng tiến được thôi. Tạm biệt, Mọc Gỗ. Mọc Gỗ nhìn Phi Di đóng sầm cửa, bỏ chạy thảm hại như chó nhà có tang, ông ta bỗng phá lên cười lớn, nhưng tiếng cười cuối cùng lại biến thành nụ cười thảm, rồi cũng hóa thành một tiếng thở dài não nề. Phương Sâm Nham lại một lần nữa phán đoán chính xác, quả nhiên có người đến tìm tung tích đồng đội mất tích của họ, và còn nhanh hơn, sớm hơn cả dự kiến của anh. Ngay sau khi mọi người ngủ được 3 tiếng, hai người canh tắc mà Phương Sâm Nham tạm thời tạo ra đã cảnh báo trước tiên, sau đó là vệ binh linh năng của An Đạ Dị phát nổ, tạo ra một tiếng vang lớn, chỉ cần không phải người điếc thì đều sẽ bị đánh thức. Ngay sau đó, dưới tác dụng pháp thuật tạo hình của bộ cạn, một mảng đất hình chữ nhật nhanh chóng sụt xuống, làm lộ ra một nhóm lính to con đang bỏ trốn tiếp cận. Nếu có thể thêm tính từ cho họ, thì phía trước từ lính có thể thêm vào rách dưới, thiện chiến, được huấn luyện bài bản. Phương Sâm Nham là người đầu tiên bước ra, anh lập tức bị vô số vũ khí chế vào. Trong số những vũ khí này có cả súng tia tợ lạc mạ công nghệ cao, lẫn lao ném nguyên thủy. Phương Sâm Nham giơ hai tay ra hiệu mình không có vũ khí cũng không có ý, rồi lớn tiếng nói, tôi là con người, một con người bình thường chính hiệu. Có hứng thú cùng uống một ly bia, ăn vài cái hột đột không? Chương 46, thổ dân nhân loại bia và hột đột 4 là những thứ bình thường không thể bình thường hơn, nhưng đối với những người đã mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái mang tên hành tinh săn bắn này mấy năm trời, sức cám dỗ đó hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Một loạt tiếng thì thầm lập tức vang lên, và với tính giác nhạy bén của mình, Phương Sâm Nham nghe không sót một lời. Chết tiệt, đây chắc chắn là một loại quái vật chuyên tạo ảo giác, nó thậm chí có thể đọc được suy nghĩ, ký ức của chúng ta, nên mới biết rõ chúng ta khao khát điều gì nhất. Đừng bán, cái gã đang nói chuyện chỉ là một ảo ảnh dùng để dụ đạn thôi, chúng ta phải tìm ra bản thể của nó, rồi một đòn kết liễu, chú ý những điểm bất thường xung quanh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta có phải chưa từng giết quái vật ảo giác đâu? Trời ơi, hắn lại còn lấy ra loại bia cấp nhị tân mà tôi thích nhất, lớp bọt trắng mịn màng còn hơn cả da phụ nữ, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi ngửi thấy mùi hột rồi. Lần này ảo giác thật quá. Phương Sâm Nham nhìn đám người thảm thương này mà chán nổi đầy hắc tuyến, mấy gã đứng sau lưng hắn đã cười bỏ ra đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tức quá hóa giận, Phương Sâm Nham bèn cầm lon bia và hột đốp ném mạnh về phía đám người kia. Thái ra, bia này không phải ảo giác sao? Sao lại đập đầu tôi đau thế này? Trời ạ, tôi không thể chống lại sự cám dỗ chết người này nữa rồi, cực. Hu hu hu, vị này chuẩn quá. Mấy năm rồi tôi chưa được nếm lại vị này. Nhìn gã đầu tiên dám thử đang cảm động đến rơi nước mắt, và cả lon bia rông trên tay gã. Mấy người còn lại đồng loạt lao về phía cây hột độc đang lăn lóc trong vũ bùn, là ảo giác tao cũng chịu. Chết thì chết. Chết tiệt, để tôi thử độc trước cho, các anh đều là những người không thể thiếu, còn tôi chỉ là một kẻ qua đường tầm thường, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nên để tôi. Cút. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều. Chẳng có gì chứng minh thân phận con người tốt hơn những chiếc hột độc nóng hổi và những lon bia mát lạnh. Hơn chục người lính này lao lên như hổ đói bồ mồi, kết hợp với bộ quân phục rách rưới của họ, trông chẳng khác nào một đám ma đói đầu thai. May mà khả năng chứa đồ của Phương Sâm Nham đủ mạnh, không gian đủ lớn, nếu không thì đã bị ăn sạch sành xanh trong một bữa. Chỉ cần chứng minh được đôi bên đều là con người, việc giao tiếp sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong một môi trường gian nan hiểm trở thế này, gặp được đồng loại là một cảm giác không lời nào tả xiết, thậm chí còn kích động hơn cả việc gặp người hàng xóm nói giọng quê nhà ở nơi đất khách quê người. Khi Phương Sâm Nham và nhóm của mình thử hỏi về thân phận của những người này, họ mới ngỡ ngàng nhận ra những phán đoán trước đó của mình đã sai hoàn toàn. Hóa ra tất cả những người này, không một ngoại lệ, đều bị Tợ Rẹ đã tỏ cho là có sức chiến đấu mạnh mẽ, đủ tư cách làm đối thủ nên mới bị bắt đến hành tinh này. Hầu hết bọn họ đều là những chiến binh tinh nhuệ, sở hữu những kỹ năng đặc biệt như xạ thủ thiện xạ, chuyên gia chất nổ. Thậm chí còn có cả chiến binh biến đổi gen đang thịnh hành trong giới loài người. Ngoài ra, còn có hai gã bị kết tội ác chống lại loài người và giết người cấp độ 1. Một người là bác sĩ, người kia là phi công quân đội. Gã bác sĩ đã dùng virus giết chết mấy trăm người, còn gã phi công thì ném một quả bom vào khu dân cư. Hai gã này đáng lẽ phải ngồi ghế điện, nhưng vì chiến tích quá khủng, giết hơn trăm người, nên cũng bị Tợ Rẹ đã tỏ để mắt tới. Sau khi đến đây, cơ thể họ đều bị Tợ Rẹ đã tỏ cải tạo để thích nghi với bầu khí quyển hoàn toàn khác biệt, đồng thời còn bị đóng một dấu ấn đặc biệt, là một chấm đen nhỏ trên cánh tay. Như vậy, khi Tợ Rẹ đã tỏ quét, nó sẽ nhận diện họ là con mồi đủ tiêu chuẩn và tự động bỏ qua thông tin của họ. Khi bị Tợ Rẹ đã tỏ bắt đi, họ đều không có thời gian chuẩn bị, nhiều nhất cũng chỉ được mang theo vũ khí của mình. Nhưng vũ khí cần năng lượng, vũ khí đạn dược cũng cần bổ sung đạn. Xem ra Tợ Rẹ đã tỏ cũng có lúc sơ suất. Theo ý muốn của những kẻ coi chiến đấu là mạng sống này, chúng chắc chắn muốn kẻ thù của mình ở trạng thái đỉnh cao, như vậy giết mới kích thích, mới đã tay. Vì vậy, Những thiết bị hỗ trợ công nghệ cao mà những người này có được đều lấy từ những phi thuyền của đế quốc bị rơi trên hành tinh Eterlos trong quá trình thám hiểm trước đây. Lúc này, Phương Sâm Nham và nhóm của mình mới biết, để thăm dò hành tinh này, đế quốc đã phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Ở một góc độ nào đó, nơi đây gần như đã trở thành đầu cầu để đế quốc và người Tợ Rẽ đã tỏ đỏ sức công nghệ. Số lượng phi thuyền, pháo đài rơi bên ngoài hành tinh này nhiều không đếm xuể, những căn cứ có quy mô như trạm không gian đạn tợ số 7 có tới hơn 10 cái, phi thuyền loại tiểu ưng rơi hơn 100 chiếc, còn loại phi cơ chiến đấu ong bắp cày thì nhiều không kể xiết. Chỉ có điều, đối với những con người này, các trạm không gian và phi thuyền lớn bị rơi nhanh chóng trở thành vùng cấm tử thần. Tại sao ư? Vì những người bên trong không thể sống sót trực tiếp trong bầu khí quyển, và thể chất yếu ớt của họ đã định sẵn là rất khó sống sót. Quan trọng hơn, nhiều sinh vật cao cấp trên hành tinh Eterlos cũng có trí tuệ rất cao. Chúng phát hiện ra rằng trong những chiếc phi thuyền bị rơi không chỉ có thức ăn ngon, xác người và thực phẩm dự trữ, mà còn là nơi trú mưa tránh gió tuyệt vời. So với những hang động tự nhiên vừa hiếm vừa chưa chắc đã hữu dụng, những nơi này tốt hơn gấp vài lần. Vì vậy, một khi những con thú hung dữ phát hiện ra những di tích lớn này, chúng sẽ nhanh chóng chiếm làm tổ. Còn đối với những người sống sót, kẻ thù lớn nhất vẫn là không khí trên hành tinh. Một khi môi trường cung cấp oxy bị phá hủy, điều đó đồng nghĩa với dấu chấm hết cho sự sống. Sau khi tìm hiểu chi tiết, những người sống sót này cũng trả lời mọi câu hỏi của nhóm Vương Sâm Nham một cách tường tận, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ hợp tác toàn diện. Những gã này cũng đã dễ dàng thoát ra từ cõi chết, làm sao có thể dễ dàng bán mạng cho người khác? Hai bên chắc chắn phải có sự trao đổi lợi ích. Nguyện vọng lớn nhất của những người sống sót này tất nhiên là rời khỏi cái nơi quỷ quái này để về nhà. Tiếc là nhóm Vương Sâm Nham cũng không làm được điều đó, dù có nói dối cũng khó mà qua mắt được những kẻ tinh danh này. Tuy nhiên, việc Vương Sâm Nham có đủ thức ăn lại là một sự cám dỗ cực lớn. Vì vậy, Hazit, thủ lĩnh của nhóm người này, đã đồng ý rằng hai bên sẽ hợp tác để cứu người trước. Sau khi xong việc, nhóm Vương Sâm Nham sẽ cung cấp đủ thức ăn để đổi lấy thông tin họ muốn. Dù nhóm Vương Sâm Nham có thương lượng thế nào, Hạ Dịch và đồng bọn vẫn kiên quyết giữ vững điều kiện này. Dù điều kiện này có phần hà khắc, nhưng vẫn đạt được yêu cầu cơ bản của Vương Sâm Nham, vì vậy hai bên đã miễn cưỡng đi đến thống nhất. Sau khi nói chuyện với những người bản địa này, nhóm Vương Sâm Nham cũng biết thêm một số kiến thức thông thường. Nếu muốn di chuyển lặng lẽ trên hành tinh Eterlos, ngày ẩn đêm ra mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì những sinh vật càng mạnh mẽ thì càng thích ánh nắng ban ngày. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham không khỏi nghĩ đến trái đất, loài người chiếm vị thế thống trị tuyệt đối có thể tự do đi lại vào ban ngày và ngủ vào ban đêm, trong khi không gian sinh tồn của các loài động vật hoang dã khác bị dồn ép vào ban đêm. Xem ra trên cái hành tinh chết tiệt này, địa vị của con người đã bị đẩy xuống mức yếu thế cùng cực. Lợi ích của việc đi lại vào ban đêm là, các sinh vật hoạt động về đêm trên hành tinh Eterlos thường dựa vào khứu giác và thính giác nhạy bén để săn mồi. Vậy thì chỉ cần đi dọc theo bờ sông, tiếng nước chảy có thể che lấp phần lớn tiếng bước chân, rồi bôi lên người dịch của một loại thực vật có mùi hăng, khứu giác của các loài săn mồi cũng sẽ bị nhiễu loạn. Đây cũng là lý do tại sao những người bản địa này có thể tìm thấy nhóm Vương Sâm Nham vào ban đêm. Sau khi nghỉ ngơi một tiếng, Hạ Dịch đề nghị xuất phát ngay để quay rối doanh trại của bạo táo thú, vì bạo táo thú cũng thuộc chủng tộc mạnh, điển hình cho việc hoạt động ban ngày. Bây giờ lẹn qua có thể đánh út chúng một cách bất ngờ. Nhóm Vương Sâm Nham cũng không có ý kiến gì, ngoài bao chưa hồi phục hoàn toàn, những người còn lại cũng đã gần như bình phục. Vừa hay họ cũng muốn xem thử sức chiến đấu của những người bản địa này, nên đã lập tức lên đường. Trước khi xuất phát, Phương Sâm Nham xem xét lại đội hình hiện tại và nhận ra rằng trong đội chỉ có mình và Johnny là cận chiến. Dù Cao nói rằng chỉ cần cho anh ta vài giờ là có thể lắp ráp lại một con gỗ lẻm sắt có khoảng 70 sức mạnh của Hercules, nhưng vẫn có vẻ hơi yếu. Và điều quan trọng là, trong đội có quá nhiều người tấn công bằng phép thuật, thiếu khả năng tấn công liên tục bằng vũ khí đạn dược. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Phương Sâm Nham quyết định trộn lẫn các mẫu gen của Dẻm Tạt trước đây, tạo ra một sinh vật chủ yếu giỏi tấn công vật lý tầm xa, khả năng cận chiến không mạnh nhưng rất châu bò. Lúc này, để cho các đồng minh thấy được thực lực của phe mình, Phương Sâm Nham đã tiến hành điều chế ngay trước mặt họ. Trong tiếng sủi bọt ung ngục của ống nghiệm, một làn khói màu xanh lục huyền bí bao bọc xung quanh Phương Sâm Nham. Cuối cùng, hắn tạo ra một quả trứng khổng lồ cỡ quả dừa, trên đó có những mạch máu lớn màu xanh, vốn lượn xung quanh như những con rắn nhỏ, thậm chí còn co giật như thể có tim đang đập. Phương Sâm Nham chôn nó xuống đất, rồi đổ một lượng dung dịch dinh dưỡng đủ lớn. Loại dung dịch này có giá không hề rẻ, ít nhất cũng đáng giá 50.000 điểm thông dụng. Rất nhanh, từ dưới lòng đất truyền đến một tiếng tim đập trầm mặc và giận người. Nó giống như tiếng trống trận từ cõi u minh, yếu ớt, liên tục, nhưng mạnh mẽ vang lên, dường như khiến cả nội tạng của người nghe cũng phải rung động theo. Chương 47, giấc ngủ thu kỳ lạ. Ngay sau đó, một sinh vật hình người khổng lồ phá đất chui lên, loảng xoảng bò dậy. Nó vẫn mang hình dáng của người lợn rừng, nhưng điểm thu hút nhất chính là bộ lông gai dài phủ từ sau lưng xuống tận mông. Trông nó như thể là một thể lai giữa nhím và con người. Lớp da trên người nó cũng dày và thô ráp, nước nẻ như mai rùa, vừa nhìn đã biết sức phòng ngự cực kỳ đáng nể. Chỉ có viên kết tinh tạm thời mọc giữa trán là có hình dạng y hệt Dẻm Tạt trước đó, nhưng màu sắc lại khác biệt. Dẻm Tạt cần dùng viên kết tinh này để điều động sức mạnh tự nhiên, nên nó có màu xanh lục nhạt, còn viên kết tinh giữa trán của gã này lại có màu đỏ như máu. Khi cận chiến, nó có thể dùng khiên và một cây gậy xương khổng lồ theo hình mẫu của một chiến binh dùng khiên. Nhưng khi tấn công tầm xa, nó sẽ nằm rạp xuống đất, toàn bộ lông cứng trên lưng sẽ dựng đứng lên. Những sợi lông cứng dài hơn một thước, dày bằng ngón tay, sắc nhọn lấp lánh ánh sáng đỏ máu, lại còn có ngạnh gai tự nhiên. Nhờ sự co rút của cơ bắp, tầm bắn xa nhất của những sợi lông cứng này lên tới 150m, tầm bắn hiệu quả nhất là trong khoảng từ 50 đến 100m. Vì có viên kết tinh giữa trán liên tục hiệu chỉnh độ chính xác nên độ chuẩn xác của các đòn tấn công khá đáng ngờ. Chủ nhân. Con người lợn rừng này vẫn cúi đầu thật sâu trước mặt Phương Sâm Nham, tôi, Dẹp Tát hùng mạnh đã tái sinh, sẵn sàng chiến đấu vì ngài. Giọng nó ồm ồm, xen lẫn tiếng khịt mũi đặc trưng của loài lợn. Phương Sâm Nham kinh ngạc hỏi, ngươi vẫn còn ký ức của kiếp trước sao? Gã gật đầu, tôi chính là Dẹp Tát, chiến binh người lợn rừng mạnh nhất. Những người thổ dân lúc này thực sự chết lặng. Trong quan niệm của họ, việc dùng công nghệ gen để tạo ra sinh vật chiến đấu không phải là chuyện hoang đường. Thế nhưng, trong một môi trường như thế này, Phương Sâm Nham lại thành thạo sử dụng đạo cụ luyện kim từ thế kỷ 15-16 của cựu địa cầu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nhanh chóng tạo ra một sinh vật chiến đấu sống sờ sờ. Điều này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của họ, ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham lập tức thêm vài phần kính sợ. Mà màn tự giới thiệu của nhóm Phương Sâm Nham với những người này là thành viên của một đơn vị đặc biệt, sở hữu sức mạnh phi thường. Đây là bí mật cấp cao của đế quốc. Vốn dĩ những người này không tin, vì trong số họ có không ít người có thể tiếp cận những bí mật cấp khá cao. Nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh mà Phương Sâm Nham thể hiện, họ không thể không tin. Tuy nhiên, trong hành động tiếp theo, Phương Sâm Nham không giành quyền chỉ huy mà kiên quyết để nhóm Hạ Dịch làm chủ, vì dù sao đi nữa, họ hẳn là quen thuộc với tập tính của thú hung bạo hơn. Giao việc cho người chuyên nghiệp xử lý mới là một lãnh đạo đội nhóm đủ tiêu chuẩn. Dưới sự kiên quyết của Phương Sâm Nham, Hạ Dịch bắt đầu nắm quyền chỉ huy. Điều kỳ lạ là, anh ta không dẫn mọi người đi thẳng đến chỗ thú hung bạo mà lại đi một vòng rất xa, ít nhất là xa hơn mười mấy cây số. Họ đi lên phía trên, chính xác hơn là ngược dòng con sông mà nhóm Phương Sâm Nham đã đi qua. Nhưng họ không vào phạm vi cao nguyên mà đi dọc theo một nhánh sông. Nước của nhánh sông này chảy xuôi xuống, vừa hay có thể lan đến lãnh địa của thú hung bạo. Hạ Dịp giải thích rất thẳng thắn với nhóm Phương Sâm Nham, rồi nói tiếp, theo quan sát trước đây của chúng tôi, thú hung bạo có một tập tính rất độc đáo, đó là giấc ngủ thu kỳ lạ. Ví dụ như gấu, rùa, rắn và các sinh vật khác, vào mùa đông thiếu thức ăn, khó săn mồi sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng tại sao thú hung bạo lại ngủ vào mùa thu, khi thức ăn dồi dào? Đằng sau chuyện này chắc chắn có nguyên nhân. Nói đến đây, Hạ Dịp không nhịn được mà toe toét cười, gã bác sĩ cuối cùng đã phát hiện ra, hóa ra vào mùa thu, ở thượng nguồn có một loại cây tên là quyển đồng sẽ kết quả. Quả của nó trông hơi giống hoa bồ công anh, sau khi chín, hạt sẽ bay theo gió. Hạt quyển đồng thường rơi xuống nước và tan ra, làm cho dòng nước có sự thay đổi tinh vi. Khi dòng nước này chạy qua đầm lầy nơi thú hung bạo sinh sống, chúng sẽ tỏ ra rất sợ hãi, chủ yếu là vì chỉ cần một lượng rất nhỏ hạt quyển đồng hòa vào nước cũng sẽ gây ra phản ứng dị ứng mạnh, khiến thú hung bạo vô cùng đau đớn, toàn thân ngứa ngay không chịu nổi, thậm chí chúng còn dùng móng vuốt cào rách ra đến máu chảy đầm địa, dĩ nhiên là không gây chết người. Tình trạng này khá giống với việc con người bị dị ứng phân hoa. Vì vậy, giấc ngủ thu của thú hung bạo thực chất là để tránh thời điểm quả quyển đồng chín rộ khắp nơi trên hành tinh săn bắn. Phương Sâm Nham nghe Hạ Dịp giải thích, mắt đã sáng lên, nhưng bây giờ mới là đầu hè mà. Hạ Dịp đắc ý nói, sự khác biệt giữa con người và động vật dĩ nhiên nằm ở việc sử dụng công cụ. Từ khi biết tin nhóm của Gia Phèo gặp chuyện trong đầm lầy, tôi đã mang theo một lọ hạt quyển đồng thu thập từ năm ngoái. Nói rồi, Hạ Dịp lấy từ trong người ra một hộp đồ hộp quân dụng tiêu chuẩn màu xanh rêu, bên trong đựng hạt quyển đồng. Phương Sâm Nham nhìn kỹ, phát hiện thứ này rất giống với quả cây ngô đồng trên trái đất. Quả cây ngô đồng trên trái đất khi chín trông như một quả cầu tròn, nhưng nếu bóp nhẹ sẽ thấy bên trong là một cái lõi nhỏ cứng, xung quanh toàn là hạt có lông tơ mịn như bồ công anh. Còn hạt của cây quyển đồng thì lớn hơn quả ngô đồng một chút, cỡ bằng quả trứng ngỗng, nhưng lại xốp hơn nhiều, gió thổi là bay tứ tung. Phương Sâm Nham thấy Hạ Dịp vớt 2-3 nắm hạt quyển đồng rắc xuống nước, liền phát hiện thứ này tan rất nhanh trong nước, giống như đường và muối hòa vào nước vậy. Sau đó, Hạ Dịp rất trân trọng cất lọ hạt quyển đồng còn hơn nửa đi. Do nhỉ nhíu mày nhìn dòng nước đen ngòm đang từ từ chảy về phía đầm lầy, nghi hoặc hỏi, chỉ một chút thế này liệu có tác dụng không? Hay là rắc thêm chút nữa đi? Hạ Dịp đã lắc đầu như chống bỏi, đủ rồi, tôi đã tăng liều lượng rồi đấy. Nếu cho nhiều hơn nữa, khiến lũ thú hung bạo hoảng loạn, tụ tập lại rồi ép chúng di cư thì đúng là lợi bất cập hại. Cả nhóm đợi nửa giờ, lúc này là thời điểm tăm tối nhất trước bình minh. Họ lặng lẽ lẻn đến phía sau đầm lầy nơi thú hung bạo chiếm cứ. Mặc dù nhóm Phương Sâm Nham vẫn tỏ ra rất cảnh giác, nhưng rõ ràng bây giờ điều đó là không cần thiết. Bởi vì lúc này, tất cả thú hung bạo đều đã chạy lên các đảo đất để ở, phần lớn đang dùng móng vuốt điên cuồng cào cấu ra thịt mình, dù máu chảy đầm địa, đồng thời phát ra những tiếng gầm rú khó tả. Tình trạng này đừng nói là cảnh giác, ngay cả việc giữ được lý trí cơ bản cũng không thể. Nhìn qua ống nhòm có độ phóng đại cao, có thể thấy ra trên người của phần lớn thú hung bạo đều nổi đầy những nốt mẩn to bằng hạt đậu nành, dày đặc như da cóc, nhìn tôi đã thấy da đầu tê dại, ngứa đau không tả. Một vài con thú hung bạo thậm chí còn bắt đầu điên cuồng tấn công lẫn nhau, có vẻ như chúng muốn dùng cơn đau dữ dội để át đi phản ứng dị ứng khó chịu trên cơ thể. Hiệu quả thật đấy, tao lẩm bẩm. Hạ Di thì nhún vai nói, tiếc là tôi cũng chỉ làm được đến bước này, khiến chúng khó chịu một chút thôi, chứ để giết chúng thì không có cách nào. Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi, có vẻ như hạt quyển đồng này không có tác dụng với dị hình nhỉ? Hạ Di gật đầu, dị hình là sinh vật rất mạnh, gen của nó tiến hóa cực kỳ nhanh, nên vô dụng thôi. Phương Sâm Nham nhìn xa xăm về phía những con thú hung bạo đang chen chúc trên đảo đất, quay đầu nhìn An Đa Di, nếu anh có thể đến gần rồi tung một chiêu báo tâm linh thì chúng ta trúng quả lớn rồi. Lúc này, nhóm Phương Sâm Nham đã biết được một số thông tin liên quan từ nhóm của Hạ Di. Giữa thú hung bạo và dị hình không phải là mối quan hệ chủ nô như tưởng tượng, mà là một mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ. Trên trái đất, nhiều loài kiến và rệp cây cũng chọn cách cộng sinh. Kiến thích chất dịch có vị ngọt do rệp cây tiết ra để làm thức ăn, đổi lại, một khi bọ rùa kẻ thù ăn thịt rệp cây tấn công, chúng sẽ bị kiến vây đánh. Tương tự, dị hình sẽ tiết ra một loại chất nhầy có tính axit đặc biệt. Chất nhầy này dù bị nước pha loãng vẫn có tác dụng kỳ diệu đối với một loại ký sinh trùng, tiêu diệt hoàn toàn loại ký sinh trùng đó, mà loại ký sinh trùng này lại cực kỳ nguy hiểm đối với thú hung bạo. Vì vậy, tuổi thọ trung bình của bầy thú hung bạo sống cùng dị hình sẽ kéo dài thêm 50. Điều này dẫn đến một thực tế là số lượng thú hung bạo cộng sinh với dị hình thường nhiều hơn rất nhiều so với các bầy đàn bình thường. Theo tính toán của Phương Sâm Nham, số lượng của bầy thú hung bạo cộng sinh với dị hình chắc chắn phải trên 1000 con. Sau cuộc xung đột đêm qua, nhóm của Phương Sâm Nham cũng đã giết được 200-300 con. Nếu có thể nhân cơ hội này tiêu diệt thêm 200-300 con nữa, hành động tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Phương Sâm Nham nhìn về phía Andaji. Nếu anh ta có thể tung một chiêu báo tâm linh lên đảo đất thì sẽ thu được chiến quả đáng kinh ngạc. Nhưng Andaji đã dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý này, bởi vì với khoảng cách thi triển phép của anh ta sẽ phải mạo hiểm bị dị hình tấn công bất ngờ trong đầm lầy. Quan trọng nhất, báo tâm linh là một pháp thuật cần duy trì thi triển, nếu bị gián đoạn giữa chừng thì sẽ không còn uy lực lớn nhất. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc, rồi kéo Hạ Diệp ra bàn bạc. Hạ Diệp cho biết, lúc này là ban đêm, loại dịch thực vật của họ có tác dụng che giấu rất mạnh, có thể giúp hãn đạ gì tiếp cận đảo đất mà không bị phát hiện, nhưng họ cũng chỉ có thể làm được đến thế. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, sau đó kéo hãn đạ gì lại giải thích một hồi, liên tục nhấn mạnh vài chi tiết. Cuối cùng, hãn đạ gì ngẩn người nhìn đầm lầy đen ngòm một lúc, rồi trông rất miễn cưỡng gật đầu. Chương 48, hãn đạ gì bất đắc dĩ trong đêm đen như mực, một luồng sáng trắng bỗng lóe lên trên vòng trời, rồi từ một điểm nhanh chóng quyết tán, trông thì chậm mà thực ra lại điên cuồng lan rộng. Từ một hóa trăm, trăm hóa nghìn, nghìn hóa vạn, nhanh chóng đan thành một tấm lưới điện khổng lồ màu trắng bệnh đáng sợ, phủ thiên hạ địa giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm hơn nửa lục đảo. Bao táp tâm linh. Bao táp tâm linh là một năng lực mạnh mẽ được phát triển chuyên để đối phó với sinh vật, có khả năng khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng chúng, từ đó dạy võ thể xác. Những sinh vật bị bao táp tâm linh giết chết thường không chỉ bị thương tổn về thể xác mà còn chịu đả kích nặng nề về tinh thần, biến thành kẻ ngớ ngẩn, đần độn hoặc điên loạn. Lưới điện của bao táp tâm linh không ngừng nhảy nhót lấp lóe, bao phủ gần 4/5 diện tích lục đảo. Dù vậy, bầy thú hung bạo vẫn coi dòng nước trong đầm lầy là vùng cấm địa, thà chịu đựng sự dày vò và đau đớn của báo táp tâm linh chứ nhất quyết không nhảy xuống nước, như thể đó là axit sùn thiệu gì. Trong tình huống này, 1/5 diện tích còn lại của lục đảo lập tức trở thành món hàng nóng. Bầy thú hung bạo điên cuồng ùa về phía đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mật độ dân số, à không, mật độ bầy thú ở nơi đó thậm chí còn hơn cả tàu điện ngầm ở Bắc Kinh vào giờ cao điểm. Nhưng đúng lúc này, An Đa Dị đang ẩn mình để duy trì thi triển phép thuật cũng bị phát hiện. Dù sao thì hắn cũng cần giơ cao hai tay, giữ nguyên tư thế niệm chú không nhúc nhích, bề mặt cơ thể còn có ánh sáng chớp động. Hành động này, nói mỹ miều là ngầu, mà nói khó nghe là làm mẫu. Nếu như thế mà còn không bị phát hiện, thì bầy thú hung bạo đúng là một lũ mù thực sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, An Đa Dị bị phát hiện lập tức thu hút vô số lòng thù hận, thậm chí cả những con dị hình đang tuần tra sâu trong đầm lầy cũng bị hấp dẫn. Ba con dị hình lặng lẽ và nhanh chóng bơi đến từ trong đầm lầy. Chúng uốn lượn thân mình như rắn, chỉ chờ tiến vào phạm vi tấn công là sẽ lao lên vồ lấy An Đa Dị. Nhưng đúng lúc này, An Đa Dị lại hậm hực hừ một tiếng, bởi hắn chợt nhớ lại cuộc đối thoại trước đó với Phèn Sèn Nhị An. Cậu yên tâm đi, thi triển bao táp tâm linh trông có vẻ rất nguy hiểm, nhưng thực ra đối với cậu lại vô cùng an toàn. Bởi vì trong kế hoạch của tôi, cậu không phải là chủ công. Cái gì? Xét về phạm vi, về sát thương, có ai ở đây sở hữu phép thuật có thể sánh được với bao táp tâm linh của ta? Nếu niệm chú đủ 12 giây để bao táp tâm linh đạt uy lực tối đa, ngay cả thần linh cũng phải khóc thét dưới uy lực kinh hoàng này. Ừm, vấn đề là tôi không thể đảm bảo lũ quái vật xấu xí đó sẽ ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn trong 12 giây, và tôi cũng không thể đảm bảo lũ dị hình sẽ cho cậu 12 giây để niệm chú. Nói đến đây, Phèn Sèn Nhị An bay, nhìn An Đa Dị mỉm cười. Vì vậy, trận này cậu không phải chủ công là một vị tiên sinh khác của chúng ta. Cậu thi triển báo táp tâm linh 4 giây là có thể chạy rồi. Với tốc độ của cậu kết hợp với huyết độn, dù là dị hình đầm lầy cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cậu. Ngươi lại chỉ để ta thi triển báo táp tâm linh trong 4 giây. Ngoài việc khiến bầy thú hung bạo càng thêm hung bạo ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Rõ ràng, dưới tình thế chung, sự tranh cãi của An Đa Dị đã bị phớt lờ một cách lạnh lùng. Dù vậy, hắn vẫn cố thi triển báo táp tâm linh đến giây thứ 5 mới dùng huyết đột, bởi hắn thích thú khi nhìn kẻ địch gào thét thảm thiết và bỏ chạy tán loạn dưới năng lực mạnh mẽ của mình. Nhưng uy lực thực sự của báo táp tâm linh phải đến giây thứ 9 mới thể hiện ra. Bởi vì sát thương của báo táp tâm linh tăng theo cấp số nhân như 2x2x2x2, sát thương trong vài giây đầu thực chất chỉ là làm nền, phải đợi đến khi có một cơ số đáng kể thì sát thương mới tăng vọt với tốc độ kinh người. Sau khi án đạ dị đứng yên tại chỗ 5 giây, ba con dị hình đã tạo thành thế chân vạc vây hắn ở giữa, khoảng cách đường thẳng giữa chúng tuyệt đối không quá 30m. Nhưng lúc này, ở một vùng nước đầm lầy xa xa có một giọt máu ngưng tụ không tan, lấp lánh như một viên hồng ngọc. Đột nhiên, giọt máu này bất ngờ khuyết tán thành một mặt phẳng màu đỏ rộng bằng miệng thùng, trên đó còn lóe lên những phù văn thần bí màu đỏ. Giây tiếp theo, An Đa Dị đang ở cách đó 60m đã chui ra từ mặt phẳng đó, đứng thẳng dậy, trốn thoát thành công khỏi vòng đây. Bản thân An Đa Dị là một kẻ biến thái có cả hai thuộc tính nhanh nhẹn và trí tuệ đều cao, nên có được khoảng cách đệm vài chục mét này, dị hình dù ở trong đầm lầy cũng không dễ gì đuổi kịp hắn, huống chi còn có những người khác hỗ trợ. Chuyện án đã gì thoát hiểm thành công tạm thời không nhắc đến, chỉ nói về bầy thú hung bạo trên lục đảo. Sau khi bị báo táp tâm linh thiêu đốt, chúng tự nhiên điên cuồng ùa về 1/5 khu vực còn lại không bị bao phủ. Mọi người có thể tưởng tượng, một hòn đảo gần như hình chữ nhật, 4/5 diện tích đã bị bao phủ, vậy thì 1/5 còn lại tự nhiên là một khu vực hẹp và dài tựa như hành lang. Nơi chỉ bằng 1/5 này lại chen chúc ít nhất 500-600 con thú hung bạo. Lúc này, cách lục đảo không xa, một kẻ khác lẻn vào cũng đột nhiên đứng dậy, giơ cao hai tay, lớn tiếng ngâm sướng câu thần chú thần bí và uy nghiêm. Tức thì, từ sâu trong lòng đất dường như cũng truyền đến những tiếng gầm vang rền, đáp lại lòng thành kính và lời cầu nguyện của hắn. Trên người hắn, từng vòng vi quang lấp lánh như ánh sao chiếu rọi, đó chính là dấu hiệu của siêu ma truyền tình, cường hóa phép thuật trong hệ thống phép thuật giờ giờ. Điều này báo hiệu phép thuật tiếp theo hắn thi triển sẽ được tăng thêm 50 uy lực. Người này mới là át chủ bài thực sự mà Phèn Sen Ni ẩn đã chuẩn bị, Bổ Cạn. Chỉ thấy, trên không trung cách Bổ Cạn vài chục mét, một quả cầu đá đang thành hình với tốc độ kinh người, cuối cùng tạo thành một quả cầu đá khổng lồ có đường kính lên tới vài chục mét, sau đó, ngọn lửa hừng hực bùng lên trên đó. Tiếp theo, quả cầu đá rực cháy khổng lồ này từ trên không rơi xuống, ầm ầm lăn xuống với tốc độ kinh hoàng, nghiền nát mọi thứ. Vừa lăn, nó vừa phát ra những tiếng nổ vang trời. Nơi nó đi qua, những cục than lửa to bằng nắm đấm liên tục bắn ra từ trung tâm quả cầu, văng xa đến cả trăm mét. Thú hung bạo bị bỏng liền gào lên thảm thiết rồi chạy loạn. Con đường mà thiên thạch lăn qua bốc cháy ngùn ngụt. Khi lăn đến cuối con đường, nó không rơi xuống nước mà phát nổ cực kỳ dữ dội, càn quét sạch sẽ mọi sinh vật trong phạm vi vài chục mét. Trên trời, những thứ giống như cho than bay là tả xuống, quệt lên mặt là đèn cả một mảng. Và con đường mà quả cầu lửa này lăn qua, lại chính là khu vực chật hẹp trên lục đảo. Khu vực chật hẹp chen chúc lúc nhúc như một hộp cá mỏi của bầy thú hung bạo. Án đã gì, gã này hoàn toàn đóng vai phụ. Bao táp tâm linh của hắn thực chất chỉ dùng để xua đuổi quái vật, tạo ra khu vực chật hẹp kia. Còn át chủ bài thực sự mà Phèn Sen Ni ẩn bố trí lại là thiên thạch hỗn loạn của Bổ Cạn, một phép thuật có thời gian thi triển ngắn nhưng lại rất bị địa hình hạn chế. Lúc này, mọi người không khỏi thán phục lối tư duy thiên mã hành không của Phèn Sen Ni ẩn. Nếu theo suy nghĩ thông thường, chắc chắn sẽ xây dựng chiến thuật xoay quanh năng lực có sức tấn công mạnh nhất, phạm vi tấn công rộng nhất. Nhưng Phèn Sen Ni ẩn lại dùng năng lực mạnh nhất làm phụ trợ, còn các năng lực khác lại làm chủ công. Giống như người Mông Cổ đột nhiên từ bỏ kỵ sĩ mà dùng bộ chiến để đánh bại kẻ thù, không đi theo lối mòn độc đáo sáng tạo, và đương nhiên kẻ địch càng khó lòng phòng bị. Tất nhiên, quyết định của Phèn Sen Ni ẩn không phải không có người nghi ngờ. Ví dụ như tao sau khi tính toán một hồi đã nói với Phèn Sen Ni ẩn, chúng ta bây giờ gần như đã nắm được dữ liệu cơ bản của thú hung bạo, sinh mệnh của một con thú hung bạo thông thường là khoảng 800 điểm, sức phòng ngự của chúng thường là 10 điểm. Tính như vậy, cho dù có thêm siêu ma truyền tinh, cường hóa phép thuật của tôi hỗ trợ, thiên thạch hỗn loạn cũng chỉ có thể miểu sát được những con thú hung bạo thông thường ở những nơi nó trực tiếp lăn qua, còn đại đa số những con khác tuy bị trọng thương nhưng vẫn sống sót. Vậy thì chúng ta mạo hiểm làm một trận lớn như vậy có cần thiết không? Phèn Sen Ni ẩn nghe tao nói, không nhịn được nhìn anh mỉm cười mà không nói gì. Tao nhìn nụ cười của Phèn Sen Ni ẩn, nhíu mày, dường như cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Đột nhiên, chính anh cũng kêu lên một tiếng ồ thật dài, bực bội vỗ đầu. Phèn Sen Ni ẩn thấy anh đã hiểu ra, lúc này mới cười nói với những người còn đang ngơ ngác bên cạnh, thú hung bạo không phải là chúng ta, những người có cơ thể được dữ liệu hóa, có thể hồi phục vết thương trong thời gian ngắn. Đối với tôi, mục đích là gây thương tích trên diện rộng cho bầy thú hung bạo, chứ không phải giết chúng. Như vậy thậm chí còn tốt hơn cả việc giết chết chúng rất nhiều. Nếu thú hung bạo là một bậc nhân tử, vậy thì những con bị trọng thương sẽ cần bực phân bổ thêm nhân lực để săn mồi chăm sóc chúng. Nhìn tình hình hiện tại của bầy thú hung bạo này, chúng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được cuộc sống. Lúc này nếu nhân lực giảm sút mà còn làm vậy, chắc chắn sẽ gây ra thiếu hụt lương thực trầm trọng, trực tiếp tạo thành gánh nặng khổng lồ cho cả bức. Nếu loài sinh vật sống theo bầy đàn này có thói quen giết chết những đồng loại bị thương nặng không thể hồi phục, vậy thì càng tốt. Những con thú hung bạo bị trọng thương không thể ngồi chờ chết, bị đồng loại giết chắc chắn sẽ phản kháng, như vậy còn gây ra nội chiến và tổn thất thứ cấp. Xét đến trí tuệ của thú hung bạo tuyệt đối không thấp, vậy thì nếu trong tộc có khái niệm cảm xúc và sĩ khí, chắc chắn sẽ tụt xuống đáy. Chương 49, sắp đến lắng nghe Phèn Sen Ni ẩn tỉ mỉ phân tích, mổ xẻ và giải thích cặn kẽ từng chi tiết, dường như mọi phản ứng của kẻ địch đều đã được anh tính toán trước. Những người trái đất bản địa đương nhiên không có phản ứng gì lớn, nhưng các khế ước giả còn lại trong lòng đều dâng lên một cảm giác khó tả. Ngay cả Dọ Nỉ cũng phải thầm lắc đầu thở dài, bộ bảo dạ hệ địa cụ gì và ạ dịch cả thua không hề an uổng. Đối với một kẻ có đầu óc như Phèn Sen Ni ẩn, dù anh chỉ là một thực lực giả, nhưng so với những tô tỉnh giả có vai trò tương tự, họ hoàn toàn không có cửa cạnh tranh. Lúc này, những đám lao sậy tử vệ trên đảo nổi cũng bị lửa bén vào, cháy ngút trời, khói bốc lên gần nửa bầu trời. Đương nhiên, ngoài mùi khói lửa khét lẹn, nhóm Phèn Sen Ni ẩn còn ngửi thấy từng luồng mùi thịt nướng thơm lừng, tỏa ra từ những con thú hung bạo bị thiêu chín. Nhóm Phèn Sen Ni ẩn còn đỡ, còn những người trái đất như Hạ Dị khi ngửi thấy mùi này, cổ họng không kìm được mà nuốt từng ngực. Đối với họ, động vật trên hành tinh này quá mạnh mẽ, nếu không dùng súng thì rất khó hạ gục, nên ngày thường chủ yếu là ăn chay. Lúc này, Hạ Dị vung tay, một nhóm người lặng lẽ nhân lúc hỗn loạn mò lên, nhanh gọn đục nước béo có bắt được 2-3 con thú hung bạo, dùng bùn nhét miệng chúng rồi lôi về. Xem ra họ định làm một bữa thịt thịnh soạn để cúng tế ngũ tạng miếu. Phèn Sen Ni ẩn cũng nhận thấy 3 con dị hình đã trở nên giận dữ, tăng tốc độ tuần tra dưới đầm lầy. Điều đó có nghĩa là việc lén lút lẻn vào hòn đảo nổi kia gần như là không thể. Chiến tích đêm nay đã quá đủ đầy, nên cả nhóm quyết định quay về khu cắm trại, ăn thịt uống rượu no say, vô cùng vui vẻ. Hạ Dị suy nghĩ một lúc rồi chọn một địa điểm mới để hạ trại. Nơi này vừa kín đáo, lại cách không xa khu trại của thú hung bạo theo đường chim bay. Lý do đổi nơi cắm trại rất đơn giản, khu trại cũ cách nơi ở của thú hung bạo quá xa. Một khi thú hung bạo và dị hình cảm thấy bị đe dọa mà đột ngột di chuyển, họ sẽ không kịp trở tay. Còn khu trại mới này có thể dễ dàng tiếp cận để phục kích chúng. Dù lần tấn công đầu tiên đã thành công, Phèn Sen Ni ẩn lại không tỏ ra quá phấn khích. Anh một mình đứng trên gò đất cao gần đó, nhìn chân trời dần chuyển từ đen kịt sang màu xanh sắt, rồi từ xanh sắt sang trắng bạc như bụng cá, dường như một ngày đẹp trời sắp đến. Nhưng mây đen nhanh chóng kéo tới. Xem ra hành tinh săn bắn sắp sửa định nghĩa ngày hôm nay bằng một trận thời tiết khắc nghiệt. Phèn Sen Ni ản như mày. Nếu trời mưa, điều đó có nghĩa là nước sông sẽ dâng cao, hiệu quả của hạt quyển đồng chắc chắn sẽ giảm dần theo dòng chảy mạnh hơn của đầm lầy. Đây không phải là một tin tốt. Ngoài ra, cấu trúc sinh lý của thú hung bạo và dị hình quyết định rằng sức chiến đấu của chúng sẽ không bị ảnh hưởng trong mưa lớn, nhưng con người thì khác. Chẳng lẽ lại phải trì hoãn thêm một ngày sao? Phèn Sen Ni ản không hiểu tại sao, trong lòng luôn có cảm giác nặng trĩu, bối rối. Anh ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy mây đen giăng kín, dường như sắp đè sập xuống mặt đất, khiến người ta cảm thấy càng thêm phiền muộn. Trong hoàn cảnh này, trên một hành tinh xa lạ như vậy, Phèn Sen Ni ản cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Lúc này, Hạ Dịch cũng bước tới, nhìn lên trời rồi nói một cách chắc chắn, "Sao thế, lo lắng về thời tiết à? Buổi sáng sẽ mưa, nhưng đến chiều thì mưa sẽ tạnh thôi. Tối qua mọi người không được nghỉ ngơi tốt." Nghe anh ta nói vậy, lòng Phèn Sen Ni ản cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Anh chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói, "Hạ Dịch, tôi không có ý gì khác, nhưng trước đây tôi từng nghe nói, sau khi dị hình đẻ trứng trong cơ thể người, chỉ cần tối đa 24 giờ là sẽ nở ra dị hình con. Cho nên, bạn của anh rất có thể đã." Hạ Dịch lắc đầu, nói với một giọng điệu bình tĩnh mà tàn nhẫn, "Thành phần không khí trên hành tinh này không giống nhau, nên thời gian trưởng thành của phôi dị hình sẽ kéo dài hơn một chút. Quan trọng hơn là, dù không cứu được người, tôi cũng phải bắt hung thủ cho cùng." Mấy chữ cuối cùng, Hạ Dịch nói chắc như đinh đóng cột. Phèn Sen Nhi An lập tức đoán ra, rất có thể trong số những người bị ký sinh có người rất quan trọng với Hạ Dịch. Xét việc họ được người Dạ lựa chọn vì có sức chiến đấu mạnh mẽ, khả năng người bị ký sinh là người nhà của Hạ Dịch không lớn. Từ nhiều góc độ phân tích, rất có thể là bạn gái của Hạ Dịch, đương nhiên cũng có thể là bạn trai trong không gian vũ trụ vô ngần, một chiếc phi thuyền có hình thù kỳ dị đang di chuyển với tốc độ cao. Hình dáng tổng thể của phi thuyền này giống như một chiếc vòng tròn, nhưng bị khuyết mất khoảng 1/6, kích thước vô cùng đồ sộ, ước tính chiều dài của vòng cung phải vượt quá 20 km. Nếu so sánh với vật thể trên trái đất, nó giống như một chiếc móng ngựa được phóng đại lên vô số lần. Trên bề mặt phi thuyền có những hoa văn nổi rõ ràng, gợi lên một liên tưởng kỳ lạ đến sự kết hợp của xương cốt và gân cơ, trông tương tự như đồ đồng thời nhà thương ở Trung Quốc, dày dặn, hoang dã, uy nghiêm, trang nhã, cổ kính. Chỉ khác là trên lớp vỏ ngoài của phi thuyền còn lờ mờ tỏa ra ánh sáng đỏ rực đến kinh tâm động phách, tràn ngập sát khí. Phi thuyền này không có cổng phản lực thông thường, nên rất khó xác định đâu là đầu phi thuyền, chỉ có một biểu tượng khổng lồ. Biểu tượng này chính là ký hiệu bí ẩn trong bộ phim Alien vs. Dở Dẻ Đạ Tỏ 1, là biểu tượng mà trưởng lão Dở Dẻ Đạ Tỏ đã dùng máu của dị hình vẽ lên trán nữ chính. Ý nghĩa của biểu tượng này là dấu hiệu đặc biệt của các chiến binh Dở Dẻ Đạ Tỏ, tượng trưng cho huy hiệu của Thương Ba Dở Dẻ Đạ Tỏ. Cái gọi là Thương Ba Dở Dẻ Đạ Tỏ là danh hiệu dành cho những Dở Dẻ Đạ Tỏ quý tộc trẻ tuổi sau khi vượt qua nghi lễ trưởng thành bằng cách săn giết dị hình, họ sẽ dùng máu có tính ăn mòn của dị hình để khắc lên mũ giáp và trán một biểu tượng của chiến binh. Loại Dở Dẻ Đạ Tỏ này là quý tộc trên hành tinh của họ, sở hữu áo giáp dày và nhiều loại vũ khí mạnh mẽ, đồng thời cũng là lực lượng chủ lực trong chiến tranh. Đúng vậy, sứ mệnh của phi thuyền này chính là vận chuyển những người tham gia thử thách của tổng Dở Dẻ Đạ Tỏ đến hành tinh Ệm Tợ Lột hành tinh thử thách của họ. Trên phi thuyền này có 16 Dở Dẻ Đạ Tỏ quý tộc trẻ tuổi cần tham gia thử thách, cùng với gần 100 thành viên khác của tổng Dở Dẻ Đạ Tỏ. Các chiến binh Dở Dẻ Đạ Tỏ có bản năng tàn sát giống như dị hình, nhưng bản chất lại khác. Họ cũng là xã hội mẫu hệ, lãnh đạo tối cao là nữ hoàng và có một hệ thống xã hội hoàn chỉnh tương tự chế độ quân chủ. Họ xem việc giết chóc là vinh quang, quanh năm du hành trong vũ trụ. Bất kỳ hành tinh nào có dấu hiệu sự sống đều là mục tiêu của họ. Họ thích thu thập đầu của con mồi làm chiến lợi phẩm. Các chiến binh Dở Dẻ Đạ Tỏ có tinh thần tập thể rất cao, xem việc giết đồng loại là một sự sỉ nhục. Họ cũng không tàn sát những đối thủ không có vũ khí và những con mồi đang mang thai. Đây có lẽ là lý do khiến chủng tộc hiếu sát này ngày càng lớn mạnh. Các chiến binh Dở Dẻ Đạ Tỏ sở hữu công nghệ tối tân, giỏi quan sát đa góc độ và tự ẩn mình. Họ được trang bị vũ khí tiên tiến và thiết bị tàng hình, có thể giết địch trong vô hình. Tuy nhiên, nước có thể vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng tàng hình của họ. Cấp bậc xã hội của họ như sau: nữ hoàng Dở Dẻ Đạ Tỏ, trưởng lão Dở Dẻ Đạ Tỏ, tương tự thân phận chư hầu, có lãnh thổ và quân đội riêng, đặc điểm là luôn cầm một chiếc đầu lâu trong tay, là đầu lâu của kẻ thù lớn nhất đời mình, trọng tài giả, mặc áo giáp màu đỏ nổi bật, hôi bối Dở Dẻ Đạ Tỏ, chiến binh dày dạn kinh nghiệm, mặc áo choàng màu xám, thương ba Dở Dẻ Đạ Tỏ, trên trán có vết sẹo của nghi lễ trưởng thành. Đương nhiên, cấp bậc quân đội của họ lại được phân chia chi tiết hơn dựa trên vũ khí sử dụng và vai trò trong chiến tranh, ví dụ như bộ binh, pháo binh, lính xe tăng, sẽ được đề cập sau. Lúc này, chỉ huy cao nhất trên phi thuyền là một trọng tài giả mặc áo giáp đỏ. Ông ta khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững trong khoang lái, nhìn dải ngân hà vô tận lướt qua với tốc độ cao phía trước, trông như một pho tượng. Đột nhiên, vị trọng tài giả Dở Dẻ Đạ Tỏ cất giọng khẳng khàn, "Chúng ta còn bao lâu nữa sẽ đến Liệp Chẳng Tinh?" Một hôi bối Dở Dẻ Đạ Tỏ bước ra, chậm rãi nói, "Nếu tính theo đơn vị thời gian của loài người, thì ít nhất cũng cần 4 ngày nữa, với điều kiện là lũ người chết tiệt đó không dở trò nữa hoặc chúng ta không còn phải né tránh chúng như những con chuột nhắt." Câm miệng, bật lần. Trọng tài giả quay đầu lại, nhìn hôi bối tỏ vẻ bất mãn rồi từ tốn nói, "Không tiếp xúc quy mô lớn trực diện với loài người của vị diện này là ý chí của nữ hoàng bệ hạ vĩ đại. Người đã dạy chúng ta rằng, nếu không có đủ điều kiện bảo vệ mà xung đột quy mô lớn với những con người này, rất có thể sẽ khiến vị diện của chúng ta hoàn toàn sụp đổ. Ngươi, ta, bất kỳ ai, đều phải khiêm tốn lắng nghe và thực thi ý chí của nữ hoàng. Vì vậy, lát nữa tự mình đi nhận 10 roi đi." Hôi bối bợ lần không quá ngạc nhiên về kết cục của mình, nhưng vẫn tiếp tục nói một cách không cam tâm, thương ngài. Nhưng trên liệp tràng tinh thần thánh, đã có thể xác nhận rằng lũ người chết tiệt đó đã cử người đến làm ô với nó. Trọng tài giả lạnh nhạt nói, đội thanh trừng của ngươi tồn tại là vì điều đó. Sau khi đến nơi, hãy dọn dẹp sạch sẽ hành tinh xinh đẹp đó đi, bợ lần. Nhưng hãy nhớ, nếu những kẻ đó có thể thoát thân dưới sự tấn công của các ngươi, thì chứng tỏ chúng cũng có đủ thực lực để trở thành con mồi. Vì vậy, đừng để cơn điên cuồng giết chóc che mở lý trí và đôi mắt của ngươi. Lúc này, màn hình trên phi thuyền đột nhiên hiện lên vài dòng thông tin, cho thấy gần lỗ sâu phía trước lại xuất hiện vài chiếc phi thuyền của loài người. Đây chính là kiệt tác do tướng quân mỏng gỗ điên cuồng ra lệnh. Trọng tài giả nhìn những thông tin này, lạnh lùng ra một mệnh lệnh, không cần né tránh nữa, cứ xông thẳng qua. Chương 50, nội điên trọng tài giả tuy là một trong những người đứng đầu tộc thiết huyết, nhưng trước hết hắn vẫn là một chiến sĩ thiết huyết. Sự điên cuồng, ngạo mạn và khao khát chiến tranh đã thấm sâu vào xương thủy, không thể xóa bỏ. Sự khiêu khích liên tiếp của loài người cuối cùng đã vượt qua giới hạn của hắn. Nhưng sau khi trọng tài giả uy nghiêm ra lệnh, một lớp rào chắn màu bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khéo léo ngăn cách âm thanh. Không khí bên cạnh chợt dao động, một hình thể có đường nét không ngừng biến đổi, trong suốt như pha lê bức ra, xuất hiện bên cạnh trọng tài giả. Đây không nghi ngờ gì cũng là một chiến sĩ thiết huyết, nhưng khung chậu của người này trông rộng hơn, gò má thon dài, đường nét đầy đặn hiện rõ, vừa nhìn đã nhận ra đây là một chiến sĩ nữ. Trong xã hội thị tộc mẫu hệ của tộc thiết huyết, bên cạnh nhiều trưởng lão và trọng tài giả nắm giữ quyền lực quan trọng đều có những nữ chiến binh hoàng tộc hùng mạnh như vậy. Những nữ chiến binh hoàng tộc này giống như những cái bóng đi theo bên cạnh họ, bất cứ lúc nào cũng có thể xem như không tồn tại trừ khi lợi ích của nữ hoàng tối cao bị tổn hại. Nữ chiến binh hoàng tộc kiêu hãnh đứng trước mặt trọng tài giả, dùng giọng nói trầm ấm dễ nghe nói, rất tiếc, ngài trọng tài giả tôn kính, ngài vừa ra một mệnh lệnh không hợp lệ, vì nó đi ngược lại ý chí của nữ hoàng. Lồng ngực trọng tài giả phát ra một tràng gầm giống như dã thú, ngươi muốn binh quan của chiến sĩ thiết huyết bị hủy hoại trong tay ta sao? Ta đã nhượng bộ 3 lần trước mặt đám người như lũ kiến kia, nhưng lần thứ 3 nhượng bộ, ta đã nhân danh cha ta mà thề rằng, ta, người mang họ Cờ Lăn vĩ đại, sinh vật hùng mạnh kế thừa huyết mạch của vua Nemus, tuyệt đối sẽ không lùi bước lần thứ 4, nếu không, ta sẽ để linh hồn bị bẫy bẩn của mình hóa thành cho bụi. Rất tiếc, tôi hiểu tâm trạng của ngài, ngài trọng tài giả tôn kính, nhưng uy nghiêm và ý chí của nữ hoàng là trên hết. Vì vậy, không còn cách nào khác, tôi không thể để ngài thông qua mệnh lệnh. Ngay lúc nữ chiến binh hoàng tộc đang nói, mặt nạ và áo giáp màu đỏ của trọng tài giả bắt đầu rỉ ra màu đỏ tươi, dường như những vật vô tri này cũng đang tham lam hút máu. Trọng tài giả hơi cúi đầu, nhưng hai nắm đấm siết chặt, móng vuốt sắc nhọn trên tay thậm chí sắp đâm sâu vào lớp da găng tay bền chắc. Vậy thì đi chết đi. Lúc trọng tài giả mở miệng, mấy chữ đầu tiên thốt ra vô cùng khó khăn như người mất khả năng ngôn ngữ, chỉ đến những chữ sau mới trôi chảy hơn. Và trước khi nói, hắn đã đột ngột xoay người, nhưng sức mạnh và sự nhanh nhẹn trong động tác đó lại mang đến cảm giác hung tàn, uy mãnh đáng sợ như manh thú săn mồi. Trọng tài giả xoay người, tung quyền, một cú đấm tàn nhẫn vào bụng nữ chiến binh hoàng tộc. Cú đấm này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng, thậm chí xuyên thủng cả áo giáp của nữ chiến binh hoàng tộc, đi thẳng vào khoang bụng, phá hủy nội tạng, cuối cùng phá nát cột sống và trồi ra sau lưng. Trọng tài giả thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, dù nội tạng nhầy mùa ảnh hưởng đến xúc giác, nhưng cột sống gãy lìa của nữ chiến binh hoàng tộc vẫn ngoan cường chống vào cánh tay hắn, cố gắng chống đỡ cơ thể mình. Tuy nhiên, sinh mệnh lực dồi dào của chiến sĩ thiết huyết đang theo dòng máu màu xanh ngọc bích điên cuồng tuôn ra. Ta chịu đủ ngươi rồi, Sania. Hãy yên nghỉ đi, ta sẽ tha thứ cho sự xúc phạm của ngươi. Sau khi ngươi chết, ta sẽ chôn cất người trong lăng mộ của vua Nanh Bước vĩ đại. Dù sao thì ngươi cũng là con gái ta. Sania thở hổn hển, trong mắt ngoài đau đớn còn có cả sự phẫn nộ. Ngươi dám phản bội nữ hoàng? Ta đang bảo vệ vinh quang của tộc thiết huyết. Trọng tài giả vừa gầm lên, vừa nắm lấy tay trái của Sania với tốc độ kinh người, dùng sức bẻ gãy cánh tay con gái mình rồi ném đi. Tiếp đó, tiếng gầm giận dữ của trọng tài giả truyền khắp phi thuyền qua loa khuyết đại, chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Chúng ta sẽ tiến vào lỗ sâu phía trước và dịch chuyển. Bất kỳ kẻ nào dám cản đường đều là kẻ thù của chúng ta. Đối mặt với kẻ thù, chúng ta phải làm gì? Một lúc sau, toàn bộ phi thuyền vang lên tiếng hô kinh thiên động địa, lột ra chúng, treo ngược lũ sâu bỏ yếu đuối đó lên trần nhà. Trọng tài giả giật phăng mặt nạ, dùng bộ hàm hình thang gầm lên trời. 4 giờ sau, tướng quân mông qua trên tàu Tiểu Ưng nhận được tin tức, hạm đội số 6 của Chòm Sao Tiên Nữ đã bị tấn công. Họ bị tấn công khi đang diễn tập quân sự quanh lỗ sâu số 1468. Kẻ tấn công là phi thuyền của người thiết huyết. Hạm đội mất 4 khu trục hạm liên sao cấp vệ tinh và một tuần dương hạm liên sao cấp hành tinh. Nhưng phi thuyền của người thiết huyết cũng bị trọng thương và vỡ ra, khoảng 1/3 thân tàu bị hư hại nặng và tách rời, hiện đã bị bắt giữ. Từ hình ảnh truyền về cho thấy, kích thước ban đầu của phi thuyền thiết huyết tương đương với phi thuyền cấp hành tinh của loài người, phân loại phi thuyền, lưu tinh sao chổi hành tinh hành tinh hố đen, có hình dạng giống móng ngựa. Nhưng khi nó bay vào lỗ sâu, hình dạng đã giống như một cây cung. Tướng quân Mông Qua nghe tin này, không kìm được mà ngã ngồi xuống ghế, đưa tay ôm trán, dường như toàn bộ sức lực và xương cốt đều bị rút cạn. Hồi lâu sau, ông mới khó nhọc nói với ai trước mặt, vậy thì, người thiết huyết làm như vậy, chắc sẽ đến hành tinh Ép Đỏ Rột muộn hơn nhiều phải không? Ai nhanh chóng mô phỏng bản đồ lộ trình 3D, dứt khoát đáp, thưa trung tướng, dựa trên dữ liệu vừa được chuyển đến, thiệt hại của phi thuyền người thiết huyết sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ của họ. Tướng quân Mông Qua kinh ngạc trợn to mắt, sao có thể? Ai kiên nhẫn giải thích, nguyên lý bay của phi thuyền người thiết huyết hoàn toàn khác với chúng ta. Nó lợi dụng lực hấp dẫn giữa các hành tinh làm động lực mặt trời, có thể dùng lực hấp dẫn của mình kéo trái đất nặng 60 triệu tỷ tấn quay quanh trong vũ trụ với tốc độ 30 km/giây. Người thiết huyết đã khéo léo lợi dụng sức mạnh này. Có thể nói, bản thân phi thuyền của họ là một động cơ khổng lồ. Vì vậy, theo yêu cầu của ngài, kết quả tôi tính toán được là 48 giờ. Chậm nhất là 48 giờ sau, người thiết huyết sẽ đến được hành tinh Emdoros. Lúc này, nhóm của Phương Sâm Nham đương nhiên không biết tin dữ này. Hoặc nói cách khác, dù có biết thì họ cũng không thể phân tâm. Bởi vì cuộc tấn công vào hang ổ thú hung bạo đang diễn ra ở giai đoạn ác liệt nhất. Lơ là vào lúc này, chỉ có thể dùng hai chữ tìm chết để hình dung. Với sự giúp đỡ của Haji, hạt giống cây quyển đồng lại một lần nữa phát huy uy lực to lớn. Lũ thú hung bạo vừa lấy hết can đảm xuống nước liền trúng chiêu, chen chúc nhau trên hòn đảo cạn. Lần này, nhóm Vương Sâm Nham Đường Hoàng xuất hiện ở phía xa. Bồ Cảm trực tiếp dùng năng lực tạo hình địa hình mạnh mẽ, từ từ xây dựng một con đê vững chắc trong đầm lầy, chậm rãi kéo dài về phía hòn đảo. Dèm Tạt tái sinh thì nằm trên con đê dài, cơ bắp không ngừng co rút, liên tục bắn những chiếc gai dài của mình vào bầy thú hung bạo đang chen chúc trên đảo. Số lượng của bọn chúng tuy đã giảm 1/3, nhưng mật độ trên đảo vẫn không nhỏ. Quan trọng hơn, với sự trợ giúp của máy dò của Phương Sâm Nham, ngay cả những con thú hung bạo ẩn nấp dưới lớp đất nông cũng không thể thoát khỏi. Tao cũng đã dành vài giờ để lắp ráp một khẩu súng trường bắn tỉa vừa có thể bắn tỉa cố định, vừa có thể bắn liên thanh áp chế, SIGSG550. Uy lực đạn của vũ khí này tương đương với lệ dệt EA lệ, nhưng tầm bắn lên tới 1200m, có thể bắn liên thanh hoặc bắn tỉa từng phát. Hơn nữa, vì vũ khí này do tao tự chế tạo nên những tinh anh trong quân đội cũng có thể sử dụng. Họ đã ở đây mấy năm, có thể nói mỗi viên đạn, mỗi lần khai hỏa đều phải tính toán chi li đến mức chính xác đáng sợ, chuyển một phát súng hạ hai con ngồi chỉ là yêu cầu cơ bản. Vì vậy, có thể tưởng tượng, khi vũ khí này rơi vào tay những kẻ đã bị kìm nén ham muốn bắn súng quá lâu, sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh đến mức nào. Đầm lầy, nơi từng là sân nhà của thú hung bạo, giờ đây lại trở thành một hào thiên không thể vượt qua đối với chúng. Con đê rộng 5 mét trông khá mỏng manh, dị hình trong đầm lầy có thể dễ dàng xông lên giết người, nhưng dù là Phương Sâm Nham, Johnny hay người sắt vừa được tao sửa chữa, tất cả đều đang nghiêm trận chờ địch. Một khi dị hình xông lên, chúng sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công như vũ bão. Trí tuệ của dị hình rõ ràng không thấp, nên chúng vẫn không dám hành động. Nhưng phản ứng của chúng đã nằm trong kế hoạch của Phương Sâm Nham. Sự tồn tại của Phương Sâm Nham gây áp lực rất lớn cho chúng, ngược lại, chúng cũng phải ở lại xung quanh và không ngừng bơi lội để gây áp lực ngược lại cho kẻ thù. Nếu không, trong ký ức của dị hình vẫn còn lưu lại hậu quả kinh hoàng khi để cho những người này mặc sức tấn công. Hai bên rơi vào thế giằng co. Nhưng thế giằng co này không cân bằng, bởi vì lông cứng mà Dèm Tạt có thể dùng để bắn chỉ có 50 chiếc, sau đó cần vài giờ để mọc lại. Tuy nhiên, tao lại mang theo đủ đạn với độ chính xác của những tay súng cừ khôi kia, số đạn này đủ để tàn sát lũ thú hung bạo trên đảo 10 lần. Chương 51, kỹ năng thức tỉnh của Johnny. Mặc dù lúc này đám thú điên cuồng đều đang im lặng ẩn nấp, chịu đựng làn đạn bắn tới, nhưng Vương Sâm Nham tin vào một điều, áp lực sinh tồn vĩnh viễn lớn hơn tất cả, sự im lặng lúc này chỉ là bề ngoài, rồi sẽ có một điểm giới hạn ập đến. Sau khi số lượng thú điên cuồng chết đi đạt tới một mức độ nhất định, với tư cách là sinh vật có trí tuệ, chúng sẽ bỏ mặc đám dị hình mà tháo chạy. Nhưng dị hình lại không thể đi, vì chúng không nỡ bỏ lại ấu thể sắp nở của mình. Và đó chính là thời cơ mà Phương Sâm Nham, kẻ đang giấu đi nanh đuốt như một con sói, một con mãng xà, lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh, điểm giới hạn đầu tiên đã xuất hiện. Thế nhưng, đó không phải là cảnh tượng tan tác bỏ chạy như Phương Sâm Nham dự đoán, mà là sát thương cực độ đã gây ra sự phản kháng dữ dội. Vô số thú điên cuồng gầm thét điên cuồng lao xuống từ hòn đảo, nhảy vào làn nước khiến chúng đau đớn cuối cùng, trong nháy mắt đã phủ kín mặt nước như sủi cảo trong nồi. Dù chúng gào thét thảm thiết trong nước, da nổi lên từng mảng mụn nước dày đặc, ngứa đau không chịu nổi, một số con thậm chí còn có triệu chứng co giật, chuồn rút, những điều này ảnh hưởng lớn đến tốc độ di chuyển của chúng. Nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, chúng vẫn ngoan cường và điên cuồng từ từ áp sát. Tuy nhiên, tình huống này cũng sớm nằm trong dự tính của Phương Sâm Nham. Hắn nhìn về phía Bồ Cạn lập tức đưa tay về phía Andaji. Ngay lập tức, nham thạch nhanh chóng mọc lên từ dưới đất, tạo thành một công sự dày đặc bên cạnh Andaji, chỉ để lại một lỗ quan sát. Ngay sau đó, Andaji bắt đầu niệm chú báo tâm linh. Tốc độ di chuyển chậm chạp trong vùng nước đầm lầy, mật độ đông đến kinh người, cùng với lượng máu tương đối thấp, tất cả đã tạo thành những chiếc thòng lọng chết người siết chặt lấy cổ của lũ thú điên cuồng. Khi báo tâm linh được niệm xong, cơn báo tâm linh cuồng bạo trong không khí lại một lần nữa hiện ra, lan rộng thành một mạng lưới tử vong dây chuyền, chút toàn bộ sự cuồng bạo và phẫn nộ của người thi triển lên cơ thể mục tiêu. Báo tâm linh kéo dài tới 12 giây, gần như bao phủ toàn bộ mặt nước từ hòn đảo nhỏ đến cầu tàu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Andaji tuy tiêu ngạo khinh đời, nhưng hắn cũng có đủ vốn liếng để làm vậy. Ít nhất, tổng sát thương lý thuyết của báo tâm linh trong 12 giây là một con số đáng kinh ngạc, khiến người ta phải lưu lưới. Trong tình huống bình thường, thú điên cuồng thông thường chỉ có thể trụ được tối đa 7 giây, cấp tinh anh không quá 8 giây, cấp chuyển kỳ cũng không quá 10 giây. Vì vậy, dù tính toán thế nào đi nữa, đối với loài sinh vật bậc cao có trí tuệ như dị hình, chúng chắc chắn sẽ không để tình huống này xảy ra. Bởi vì nếu không thể ngăn chặn đòn tấn công của án đã gì ngay lập tức, thậm chí là trong vòng 7 giây, thì những con thú điên cuồng có dũng khí tấn công đều sẽ chết hết, kế tiếp sẽ là một cuộc tháo chạy tán loạn có thể lường trước được. Đây là dương mưu của Phương Sâm Nham. Đây cũng là tình thế bi thảm mà đám dị hình buộc phải đối mặt. Trong tay một bậc thầy chiến thuật thực thụ, một khi đã nắm được quyền chủ động trên chiến trường, kẻ địch thật sự có thể sẽ giống như con rối bị giật dây, di chuyển theo ý chí của đối thủ, cuối cùng bước vào con đường thất bại, thậm chí là cái chết. Cơ hội duy nhất của dị hình bây giờ chính là dùng nanh vuốt, răng nhọn, đuôi dài, thậm chí là axit để ăn mòn ra một con đường sống. Mặt nước bên cạnh con đê dài đột nhiên nổ tung ba cột nước dữ dội, thậm chí còn ảo tới như sóng lớn, rõ ràng là có ý định làm nhiễu loạn tầm nhìn của nhóm Phương Sâm Nham. Đáng tiếc, Hành động dưới nước của dị hình lại không thể thoát khỏi mắt hắn, nhờ vào sự tồn tại của chiếc máy dò sinh vật gốc cá con loại 3. Thực tế, ngay cả Phương Sâm Nham cũng không ngờ rằng, một món trang bị vô tình có được trong thế giới kẻ hủy diệt, lúc này lại phát huy tác dụng lớn đến vậy. Đầu tiên gào thét lao tới là một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Tảng đá này to bằng cối xay, nặng mấy trăm kỷ lọc giảm, lại còn được gia tăng lực va chạm sau khi rơi xuống từ độ cao mấy chục mét. Nếu có đủ thời gian nhậm chú, thì trên tảng đá này hẳn phải có ngọn lửa nóng rực, bên cạnh còn có thêm 7 tảng đá tương tự cùng nhau hung hãn đệm xuống. Đúng vậy, đây chính là một chiêu ma pháp hệ thổ rất nổi tiếng, phiên bản rút gọn, thu nhỏ, dành cho nhà nghèo của Mưa Sao Băng Hỏa. Vì là phiên bản nhà nghèo, nên thời gian niệm chú cũng từ 7 giây cộng với vật liệu thi pháp quý giá giảm xuống còn 1 giây. Tảng đá này hung hãn nện vào một con dị hình vừa nhảy lên khỏi mặt nước, đập nát lớp vỏ giáp của nó, khiến máu axit màu nâu đen phun ra, ăn mòn cả tảng đá kêu xèo xèo, bốc lên khói trắng. Lực phản chấn mạnh mẽ thậm chí còn làm tảng đá gãy làm đôi, bụi đá văng tung tóe. Nhưng không ai quan tâm đến điều đó, quan trọng là nó đã đập con dị hình trở lại mặt nước, làm bắn lên một cột nước lớn, như vậy là đủ rồi. Một con dị hình khác vừa lao ra khỏi mặt nước, lập tức phát hiện trên đường đi của mình có thêm một bóng đen. Một bóng hình im lặng, nặng nề, vững chãi, đầy tử khí. Trên bóng hình này không có chút mùi máu tươi mà nó yêu thích, ngược lại còn tràn ngập mùi rỉ sét nồng nặc. Dị hình không có ý định đổi đường, nó phải trân trọng từng giây từng phút hiện tại. Móng vuốt và răng nhọn sắc bén của nó vạch lên bóng hình người kia những vệt lửa dài, kèm theo tiếng ma sát chói tai đến cực điểm. Nhưng thứ phun ra không phải là máu tươi ngọt ngào và nội tạng nóng hổi, mà chỉ có tiếng kim loại ma sát đặc quánh. Đây là người sắt giòn tàu triệu hồi ra. Một cục sắt thép tấn công không đủ, tốc độ lại thiếu, ưu điểm duy nhất của nó là chịu đòn, và Phương Sâm Nham cũng chỉ cần nó làm được điều đó. Người sắt không đánh trả, chỉ giơ hai cánh tay thô cạnh ra, ôm chặt lấy thân thể dị hình, nồng nhiệt như một cái ôm của bạn cũ lâu ngày gặp lại. Dị hình điên cuồng dãy rủa phản kháng, chiếc đuôi dài quất loạn, móng vuốt cào cấu. Mỗi đòn tấn công vẫn có thể gây ra sát thương hiệu quả cho người sắt, nhưng để thoát khỏi sự trói buộc của cục sắt im lặng này, ít nhất cũng cần 20, 30 giây. Con dị hình cuối cùng lao ra đã thành công tiếp cận Án Đạ Dị, rồi hung hãn đâm vào công sự bảo vệ hắn, khiến thân hình nó phải khựng lại. Công sự của Án Đạ Dị tuy đã được pháp thuật hệ biến năng của bổ cản gia cố đặc biệt, nhưng vẫn bị cú va chạm mạnh làm xuất hiện vô số vết nứt rõ rệt, các đá cũng rơi lả tả. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần công sự này bị một ngón tay út đẩy nhẹ thêm cái nữa, có lẽ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền kinh người, sụp đổ thành một đống tro tàn. Khi đó, dù Án Đạ Dị có muốn hay không, việc niệm chú cũng sẽ bị gián đoạn. Chỉ là con dị hình vừa bị bật trở lại đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa cực kỳ mãnh liệt. Nó đột ngột quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, đang cầm một khẩu súng đầy uy nghiêm vô thượng chĩa vào nó. Trong khoảnh khắc này, dị hình tuy không thể hiểu được cái gì gọi là vương đỉnh, là tòa án, là thần thánh và uy nghiêm, nhưng nó lại có thể cảm nhận được, dường như trời và đất đang nhanh chóng sụp đổ, ép chặt về phía mình. Cái áp lực đó, cái áp lực như thể bị cả hành tinh, cả thế giới, cả vũ trụ này dồn bỏ. Ta tuyên bố, sinh vật trước mặt là kẻ thù của chính nghĩa. Theo sau giọng nói lạnh lùng đó, thánh quang tuôn trào xuống, chiếu rọi vào con dị hình. Ngay sau đó, tiếng gầm của phán quyết lại một lần nữa vang dội khắp vùng đầm lầy này. Vô số mảnh đạn hung hãn găm vào cơ thể nó, lớp da bền chắc vô cùng bị xé toạc một cách dễ dàng. Một luồng sức mạnh kinh hoàng chấn áp dây thần kinh của dị hình, khiến nó không thể động đậy, hô hấp khó khăn. Cùng lúc Phương Sâm Nham nổ súng, Johnny quỷ dị lóe lên từ trong bóng tối. Trên võng mạc của mọi người, lập tức hiện ra một ảo ảnh đầu lâu khổng lồ đang nhe răng trợn mắt trên đỉnh đầu con dị hình. Ấn ký tử vong. Ngay sau đó, Johnny giơ cao con dao găm trong tay, ánh sáng chói lọi như tia chớp xé toạc bầu trời. 5 giây đã đủ để hắn thi triển chiêu tụ của mình, đó chính là kỹ năng thức tỉnh. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, đó là một cảm giác bất tường nguy hiểm đến mức khiến người ta phải dựng tóc gáy. Tiếp theo, ở vị trí cách Johnny hơn 10 mét, xuất hiện một Johnny y hệt. Hắn cùng với bản thể lao về phía con dị hình đang trong trạng thái choáng váng. Tốc độ của cả hai người đều cực nhanh. Vừa tiếp cận dị hình, căn bản không thể nhìn rõ họ ra tay thế nào, chỉ thấy ánh máu trong nháy mắt tuôn ra như thác đổ, hàn quang trên dao găm nhảy múa với tốc độ cao như dòng điện. Thời khắc cuối cùng, dị hình bị hai người tấn công. Johnny đâm một dao thật sâu vào ngực nó, lưỡi dao xuyên thẳng vào, đâm thủng nội tạng. Ma ảo ảnh cũng cầm dao găm đâm từ sau lưng dị hình, xuyên sâu vào trong. Hai lưỡi dao găm sắc bén chém vào da thịt, gặp nhau bên trong cơ thể dị hình, thậm chí mũi dao còn phát ra một tiếng kim loại va chạm trầm đục. Và ngay khoảnh khắc hai lưỡi dao va chạm, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức bùng nổ từ mũi dao, giống như một lô đen chứa đầy lực hút điên cuồng. Đến nội ảo ảnh của Johnny cũng bị lực hút đó coi như năng lượng, hung hãn cuốn vào, rồi nổ tung bên trong cơ thể dị hình, gây nên một trận mưa máu gió tanh. Trong mũi của tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi lưu mình nồng nặc. Hăng, cay, sộc lên mũi, tựa như ngày tận thế khô cằn đã đến. Lúc này nhìn lại phần ngực bụng của con dị hình, đã xuất hiện một vết thương to bằng cái chậu rửa mặt, thậm chí có thể nhìn xuyên qua thấy được cảnh vật phía sau. Một vài mảnh nội tạng cháy khét rơi lả tả, nỗi đau đớn mà nó phải chịu có thể tưởng tượng được.